Chương 423 đại ngũ hành kiếm trận thành. Chương 423 đại ngũ hành kiếm trận thành. U Minh đạo hữu, ngươi một tháng này giảng đạo, mặc dù không có hoàn toàn đạt đến kỳ vọng của ta, nhưng Lục Mộ chính xác từ trong thu hoạch tương đối khá. Tô Bạch mặt mỉm cười, chắp tay nói, Lục Mộ nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại đi quấy rầy đạo hữu ngươi cùng Luân Hồi Điện thanh tịnh. Nghe được Tô Bạch lời nói này, U Minh lão tổ trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lục Cửu đạo hữu ngươi tại trên ngũ hành chi đạo tiên phú cao như thế, quả thực là cả thế gian hiếm thấy, bản tôn cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, hơi tận sức mọn mà thôi. U Minh lão tổ đội vàng nói, xem như khen Tô Bạch một phen. Tô Bạch mỉm cười, nói, đa tạ U Minh đạo hữu quá khen, đã như vậy, cái kia Lục Mỗ liền không lại quấy rầy, đi trước một bước rời đi Luân Hồi Điện, miễn cho chậm trễ U Minh đạo hữu ngươi tu luyện. Nói đi, Tô Bạch quay người liền muốn mang theo Thiên Cương rời đi. Đúng lúc này, U Minh lão tổ không biết sao đột nhiên mở miệng nói, "Lục Cửu đạo hữu chấm đã, ngươi nếu là không ghét bỏ, đều có thể lưu lại Luân Hồi Điện bên trong sơn môn tu luyện, linh khí nơi này tại Thiên Nam nồng nặc nhất, đối ngươi tu hành tất nhiên vô cùng hữu ích." Tô Bạch nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía U Minh lão tổ, cười như không cười hỏi, "À, lời ấy coi là thật?" U Minh lão tổ trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Tô Bạch vậy mà lại theo hắn lời nói hỏi tới, cái này khiến hắn có chút đâm lao phải theo lao. Kẻ này nếu là thật lưu lại Luân Hồi Điện, vậy hắn tại trong động tiên tu luyện cũng không an ổn. A Tô Bạch đùa thứ nhất viên, cười ha ha một tiếng, Thiên Cương chúng ta đi. Tô Bạch ngự kiếm mà ra, Tử Cương Thiên Cương cũng là theo sát lấy đuổi theo. U Minh lão tổ nhìn xem Tô Bạch rời đi thân ảnh, trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Trung quy là đem tên sát tinh này cho đưa tiễn rồi. Kế tiếp, phải tăng cường ngũ hành ma sát công thôi diễn tu luyện. Chỉ để nắm giữ môn này thần thông sau, ai còn dám tại trước mặt làm càn. Lại đi tìm mấy cái phạm sai lầm đệ tử á, U Minh lão tổ lẩm bẩm nói. Tô Bạch rời đi Luân Hồi Điện sơn môn, tại U Linh Sơn mạch khu vực biên giới, tìm một chỗ linh địa mở đạo phủ, mở ra bế quan tu luyện. Kế tiếp, Tô Bạch muốn bằng mượn tự thân thiên phú, đem ngũ hành luân chuyển chi thuật hoàn toàn nắm giữ. Sau đó chính là mở ra nhị chuyển đại ngũ hành kiếm trận tu hành. Kiếm trận tu hành, bởi vì có kiếm tâm tuệ căn đạo này vốn là vì khai sáng kiếm đạo thần thông thiên phú tại, Tô Bạch ngược lại là vô cùng có lòng tin. Tới Thiên Nam cũng qua hơn nửa năm thời gian, mau chóng đem đại ngũ hành kiếm trận tu thành, tiếp đó liền đuổi trở về a. Lục Ánh Linh Nguyên Thượng Phong Ma Tế Đàn phải đi thường xuyên nhìn một chút, còn phải đi Tiên Cung tiếp nhận Tiên Cung tiên sứ vị trí. Sự tình còn rất nhiều, Tô Bạch để cho Thiên Cương tự động tại động phủ phụ cận tự động hoạt động mạnh. Hắn thì mở ra tu luyện bế quan hành trình. Thời gian như thoi đưa, thời gian thấm thoát, nháy mắt thoáng qua, hơn một năm thời gian tại tu luyện thời gian bên trong bất quá là trong nháy mắt. Tại một ngày này, Thiên Cương như thường ngày, tại Tô Bạch bế quan động phủ phụ cận bắt một đầu có chút yêu thú cường đại. Hắn đem đầu này yêu thú huyết nhục thôn phệ, dùng cái này đến bổ sung tự thân khí tức cùng năng lượng. Ngay tại Thiên Cương hưởng thụ lấy cái này bỗng nhiên phong phú tiến lúc, đột nhiên, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Bạch động phủ chỗ, một đạo dài đến hơn 10 trượng ngũ sắc quang kiếm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, xuyên thẳng vân tiêu. Đạo này ngũ sắc quang kiếm khí thế bằng bạc, giống như cửu thiên ngân hà chút xuống, kỳ quang mang rực rỡ chói mắt, thanh, đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc quang hoa lưu chuyển làm cho người không dám nhìn thẳng. Nó lấy lôi đỉnh thế như bạt tấn, đem trên bầu trời khí hải gắng gượng đánh thành hai nửa, lần này chẳng cảnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây trong nháy mắt bị xé nứt ra. Theo ngũ sắc quang kiếm dần dần tiêu tan, Thiên Cương khiếp sợ trong lòng cũng dần dần bị vui sướng thay thế. "Ân, chủ nhân đây là thần thông đại thành sao?" Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Đạo này thần thông uy lực mạnh, để cho Thiên Cương cũng là lòng sinh kính sợ cảm giác, nếu là chính diện đối đầu, cho dù là Tử Cương thân thể, chỉ sợ cũng phải thân tử đạo tiêu. Thiên Cương vội vàng thả ra trong tay yêu thú hài cốt, thân hình như điện hướng về động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền đã đến động phủ bên ngoài. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, trước đây một mực tại trong động phủ bế quan Tô Bạch đã ra động phủ, bây giờ đang đứng thẳng người lên, mặt mỉm cười mà đứng tại động phủ phía trước. Hắn quanh thân có nhàn nhạt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, xem xét liền biết không phải thông thường nguyên anh tu sĩ. "Chúc mừng chủ nhân, thần thông đại thành." Thiên Cương Minh đục cùng chỗ này mà chắp tay chúc mừng đạo. Tô Bạch mặt mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu, trong lòng nhưng cũng là hơi hơi cảm khái, lần này bế quan thu hoạch không ít. Lần này bế quan, hắn dòng dã hao tốn thời gian hơn một năm, trong đó có một nửa thời gian đều chút xuống ở ngũ hành luân chuyển chi thuật lên. Đi qua thời gian dài lĩnh hội cùng tu luyện, Tô Bạch cuối cùng thành công tu thành môn này ngũ hành bí thuật. Từ giờ trở đi, hắn đối với ngũ hành ở giữa cơ sở chuyển hóa có tuyệt đối lực khống chế, loại này lực khống chế đã vượt qua chỉ nắm giữ ba loại thuộc tính chuyển hóa U Minh lão tổ. Chỉ để nắm giữ ngũ hành luân chuyển chi thuật môn này chuẩn tứ giai pháp thuật sau, Tô Bạch cũng không ngừng, mà là ngựa không ngừng vó câu bắt đầu đại ngũ hành kiếm trận thôi diễn. Cũng may phía trước hắn đã làm đủ chuẩn bị, thật sớm tu luyện tốt năm đạo tất cả thuộc tính kiếm đạo thần thông. Bây giờ, hắn chỉ cần vận dụng ngũ hành chuyển hóa nguyên lý, đem cái này năm đạo thần thông xảo diệu dung hợp tại trong kiếm trận liền có thể. Đối với nắm giữ kiếm tâm tuệ căn đạo này thiên phú Tô Bạch tới nói, đó cũng không phải một việc khó. Hắn đối với kiếm đạo nộ tính cực cao, đối với ngũ hành chuyển hóa lý giải cũng mười phần khắc sâu, bởi vậy hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông. Tại hắn tỉ mỉ thôi diễn phía dưới, đại ngũ hành kiếm trận rất nhanh liền hơi có hình thức ban đầu, uy lực kinh người kiếm trận từng bước hoàn thành. Mãi cho đến xuất quan phía trước đạo kia ngũ sắc kiếm quang, chính là Tô Bạch lần này bế quan suy diễn ra sát chiêu mạnh nhất. Cái kiếm trận này ngũ kiếm thể xuất, kiếm khí tuần hoàn không dứt, tương sinh tương khắc. Kiếm vô khống địch, hỏa kiếm bức người, thổ kiếm trấn phong, kim kiếm phá pháp, thủy kiếm tự thần, ngũ hành hợp nhất, rào sát trong trận địch. Trận nhãn không phá, kiếm khí không kiệt, ngũ hành luân chuyển, tự thân linh khí bổ sung tiêu hao, đánh lâu dài vô địch. Còn kém đem âm dương kiếm vực dung nhập trong đó, tạo thành chính thức lớn âm dương ngũ hành kiếm trận. Ta đánh giá thấp ngũ hành bên ngoài, lại dung nhập âm dương độ khó. Vẫn là tạm thời dừng ở đây, sau này từ từ mà hợp a. Đại ngũ hành kiếm trận vừa ra, chiến lực cơ hồ lật ra một phen, tự vệ có thừa. Ngược lại là cực phẩm linh kiếm nhiều hơn nữa, cũng khó có thể phát huy ra tứ giai thần thông uy lực. Nếu là có thể gọp đủ năm trôi hậu thiên linh bảo, đem hắn thăng cấp làm tam chuyển đại ngũ hành kiếm trận, uy lực còn có thể tiếp tục để thăng. Mười mấy năm sau kiếm trùng bí cảnh, hy vọng đừng để ta thất vọng, lại xuất mấy món kiếm loại linh bảo. Là thời điểm quay trở về. Hạ quyết tâm sau đó, Tô Bạch liền lựa chọn tại hôm nay xuất quan. Thiên Cương, theo ta trở về Yêu Tinh Hải. Tô Bạch mở miệng nói. Thiên Cương gật đầu hẳn là, chủ nhân, Yêu Tinh Hải chính là cố hương của ngươi a. Tô Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng coi như là a. Dù sao trúc cơ sau đó, chính mình liền tới Yêu Tinh Hải. Đúng, chuyến này rời đi Thiên Nam, liền không muốn biết bao lâu mới có thể trở về, ngươi tại Thiên Nam còn có người nào, hoặc là hậu đại, cần gặp một lần sao? Tô Bạch mở miệng nhắc nhở. Chương 424 Thiên Cương hậu đại, chương 424 Thiên Cương hậu đại, chủ nhân, ngài tiểu nói này, ta còn thực sự muốn biết, ta trên đời này còn có hay không hậu nhân. Thiên Cương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nhân tính hóa cảm xúc, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Khi còn sống, cả nhà của hắn bị ma đạo tiêu diệt. Nhưng bảng chi ở giữa khai chi tán diệp cũng rất bình thường, hắn có một cái ca ca, một cái đệ đệ, hai cái huynh đệ lúc đó đều cùng hắn ở tại địa phương khác nhau. Có hậu đại mà nói, liền cũng coi như là cùng hắn có cùng một gốc. Tô Bạch nhìn xem Thiên Cương, khẽ cười nói, vậy liền đi thôi. Chỉ là như thế nào tìm, đều phải xem chính người bản lãnh. Tô Bạch nói tiếp. Thiên Cương gật đầu một cái. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh lực, bắt đầu tìm kiếm tự thân huyết mạch cảm ứng. Cương thi loại sinh vật này, đối với tự thân huyết mạch có vượt mức bình thường cảm giác bén nhạy. Một chút cấp thấp cương thi vừa mới khi xuất hiện trên đời, chuyện thứ nhất chính là đi tìm cùng mình cùng huyết mạch thân nhân, đồng thời đem hắn hút khô. Đây là bởi vì cương thi thần hồn thiếu hụt, đối với thân nhân thần hồn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, thậm chí sẽ sinh ra ăn hết đối phương dục vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Cương từ đầu tới cuối duy trì lấy nhắm mắt minh tưởng trạng thái. Tô Bạch đứng bình tĩnh chờ ở một bên, không có quấy rầy hắn. Cuối cùng, sau khi ước chừng một chén trà thời gian, Thiên Cương bỗng nhiên mở mắt. Chủ nhân, thật đúng là có lưu không thiếu hậu đại. Thiên Cương thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn rõ ràng không nghĩ tới, sau khi đã trải qua 5 tháng khá dài như vậy, có cùng hắn giống nhau huyết mạch gia tộc vậy mà vẫn như cũ truyền thừa xuống. Loại cảm giác này, thật là khó nói lên lời, 10 phần kỳ diệu. Tô Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đi thôi, đi gặp một lần, tiếp đó chúng ta liền có thể lên đường đi tới Yêu Tinh Hải. Tô Bạch suy nghĩ, chính mình lần này đi tới Tiên Cung thời điểm, cũng phải trở về Thanh Châu nhìn một chút. Thời gian dài như thế đi qua, Thanh Châu phải trang bình yên vô sự. Cũng không biết qua mấy thập niên, Yến Quốc bây giờ thế nào. Tô Bạch tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn hiện ra Yến Quốc cảnh tượng, cái kia đã từng sinh ra quốc gia của hắn, hôm nay là có hay không vẫn như cũ phồn bình hưng thịnh đâu. Hắn phàm nhân phụ mẫu, tuy là thái thượng hoàng, nhưng cũng tuổi đã cao, chỉ sợ sớm đã qua đời. Tô Bạch muội muội Tô Dao, so với hắn nhỏ không được mấy tuổi, dựa theo phàm nhân tuổi thọ mà tính, bây giờ chắc cũng là hơn 50 tuổi lao thái thái đi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Đến nỗi Ngọc Hà Tông, Tô Bạch phỏng đoán, nơi đó có lẽ còn là giống như trước, tuế nguyệt qua tốt. Dù sao, Thanh Châu chỗ xa xôi, linh nguyên tài nguyên cũng chỉ là trung hạ trình độ, ngoại giới các tu sĩ cơ bản đối với nơi này chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, Thanh Châu có ba đại tông môn, ngày bình thường cạnh tranh với nhau coi như xong, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại liên hợp lại, tạo thành một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhất trí đối ngoại. Cái này ba tông hợp nhất, cũng không là bình thường thế lực có thể dễ dàng đối phó được. Thanh Châu mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng cái này ba đại tông môn tồn tại, cũng làm cho nơi này có sức tự vệ nhất định. Thiên Cương theo chính mình cảm ứng được trong huyết mạch, cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia thân cận nhất một đạo huyết mạch khí tức. Không bao lâu sau, hắn tìm được trong đó một cái cùng huyết mạch liên quan người thân nhất mục tiêu. Chủ nhân, ta tìm được mục tiêu. Vậy liền xuất phát. Sau đó Thiên Cương không chút do dự thi triển ra thuật độn thổ, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lao đi. Tô Bạch cũng đồng dạng lấy thuật độn thổ theo thật sát sau lưng Thiên Cương. Hơn một năm nay tới, Tô Bạch lợi dụng thời gian nhàn hạ, toàn lực ứng phó mà tu luyện từ thổ táng điện có được đỉnh tiêm thuật độn thổ, địa mạch cổ minh. Đi qua mỗi ngày rút sạch thời gian không ngừng cố gắng, tại huyền giai thổ thuộc tính thiên phú gia trì, hắn cũng là tương đối nhẹ nhõm đem môn này tam giai thuật độn thổ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Bây giờ, Tô Bạch độn thổ tốc độ nâng cao một bước, tại trong đất lao nhanh cấp đi, dễ dàng liền có thể cùng Thiên Cương kéo dài khoảng cách. Hơn nữa, hắn còn đem môn này tam giai thuật độn thổ truyền thụ cho Thiên Cương. Thiên Cương bản thân liền đối với thuật độn thổ có bẩm sinh thiên phú, nếu là tu thành địa mạch cộng minh càng lại như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Có môn này tam giai thuật độn thổ bản thân, dù cho gặp phải thực lực càng cường đại hơn tu sĩ, đánh cũng lại, chạy trốn dù sao vẫn là không có vấn đề a, bất quá cương thi tu luyện nhân tộc thần thông độ khó khá lớn. Bởi vì cương thi trên thân không có linh lực, tu luyện thần thông độ khó so tu sĩ tầm thường phải lớn hơn nhiều. Cứ việc Tô Bạch đã sớm đem địa mạch cộng minh truyền thụ cho Thiên Cương, nhưng hiện tại lại khác, Thiên Cương vẫn không thể tu thành môn thần thông này. Nửa ngày sau, Thiên Cương từ lòng đất chui ra. Tô Bạch đang muốn cùng một chỗ chui ra ngoài, lại nghe được bên ngoài chuyển đến rít lên một tiếng. Tô Bạch thần thức quét ra, liếc mắt, lòng đất này bên trên càng là cái phòng tắm. Một nữ tử đang tại trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Nàng này có nhiều chỗ rất giống Thiên Cương, hẳn là Thiên Cương đời sau. Ngươi đừng sợ, ta là ngươi lão tổ Thiên Cương, chính là ngàn năm lão tổ. Hôm nay đặc biệt đến đây tìm ngươi a. Có xác quỷ a. Thiên Cương lời nói chưa nói xong, liền bị trong thùng tắm tiếng kêu sợ hãi cắt đứt. Thiên Cương có chút trở tay không kịp. Tô Bạch lắc đầu cấp thân mà lên, nhẹ nhàng điểm một cái cho trong thùng tắm nữ sinh thay đổi một bộ quần áo, sau đó phất tay đem hắn xách ra, trong nháy mắt sấy khô lượng nước. Chớ quấy rầy. Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng nói, vận dụng lực lượng thần thức, để cho tên này Thiên Cương hậu đại nỗi lòng bình phục lại. A, lại còn là song linh căn. Tô Bạch bất ngờ phát hiện, cô gái này linh căn thiên phú cũng không tệ lắm. Chương 425 Thiên Cương vệ gia, chương 425 Thiên Cương vệ gia, đây là loại nào thủ đoạn? Phất phất tay liền có thể để cho người ta lăng không dựng lên. Cái này đã vượt qua võ đạo phạm chủ. Tô Bạch vốn là dung mạo tôn quý, tu tiên sau càng là khí chất xuất trần. Vừa mới tu thành đứng đầu tứ giai thần thông đại ngũ hành kiếm trận sau, quanh thân còn có nhàn nhạt ngũ sắc quang hoa phát ra, tăng thêm sử dụng thủ đoạn thần tiên, lập tức liền bỏ đi Thiên Cương tên này nữ tính đời sau một chút sợ hãi. Ngài là tiên nhân sao? Tên này Thiên Cương hậu đại, ước chừng trên dưới 20 tuổi dáng vẻ, nhìn trang phục còn chưa xuất các. Tô Bạch mở miệng nói, tạm thời còn chưa tới nơi cảnh giới kia. Tô Bạch chỉ bên cạnh thân Thiên Cương, mở miệng nói, vị này là các ngươi ngàn năm trước lão tổ, lúc đó có cái giang hồ tiên hiệu, gọi là Thiên Cương Quyền, ngươi còn nhận biết. Ngàn năm phía trước, ta mẹ nó, cái này nếu không phải là tiên nhân, cái kia còn có thể là cái gì? Bất quá ngàn năm trước đây Thiên Cương Quyền, nàng này tự nhiên là không nhớ rõ, nàng lắc đầu, ta vệ gia đích thật là võ đạo thế gia, nhưng bây giờ đã xuống dốc rất lâu, Thiên Cương lúc này chém đi ra, đánh một bộ gia truyền cơ sở quyền pháp. Nàng này ánh mắt dần sáng, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng cái này đích xác là nhà chúng ta gia truyền cường thân quyền pháp, vệ gia đệ tử từ 5 tuổi bắt đầu liền phải tập luyện. Ngài thật là nhà ta lão tổ. Thiên Cương gật đầu một cái, hải tử, ngươi kêu là cái gì? Vệ Vô Song. Nàng này trả lời. Vệ Vô Song. Cha mẹ ngươi ở đâu? Thiên Cương mở miệng hỏi. Vệ Vô Song lắc đầu, mặt lộ vẻ bi thương, cha mẹ ta tại ta lúc còn tấm bé cũng đã chết đi, sau đó ta bị chồng tộc thân thích xa lánh, gia sản bị đoạn, may mắn có cứu cứu đón ta tới này Vấn Thiên Thành định cư, vừa mới sống tiếp được. Ta võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm, trước mắt tại trong nhà cậu Tiêu cục làm tiêu sư sống qua, trải qua cũng coi như an ổn. Thiên Cương sau khi nghe xong, chau mày. Ngươi có thể cần bản lão tổ, mang ngươi hồi tộc bên trong, cầm lại ngươi đồ vật. Thiên Cương mở miệng nói. Vệ Vô Song lắc đầu, không cần lão tổ, chúng ta cái này một chi vệ gia đã sớm xuống dốc, vệ gia chỗ, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là một chỗ trại thôi, ta còn lười nhát trở về đây, tại cái này Vấn Thiên trong thành sinh hoạt, nhiều tự do tự tại. Thiên Cương sau khi nghe xong, gật đầu một cái, cũng tốt, như ngươi mong muốn a. Bất quá, ngươi nếu là cùng ta có huyết mạch tương liên nồng nặc nhất hậu nhân, ta phải cho ngươi lưu vài thứ mới là. Đây là chủ nhân của ta, là một cái tiên sư, trước đây chủ nhân nói ngươi có linh căn tiên phú. Đây là bước vào tu tiên giới thiên phú chìa khóa. Ngươi nếu là nguyện ý tu tiên, chủ nhân sẽ ban cho ngươi tiên pháp linh đan. Thiên Cương mở miệng đem Tô Bạch truyền âm cho hắn nội dung nói đi ra. Vệ gia nếu là có thể từ Vệ Vô Song thế hệ này bắt đầu trở thành tu tiên gia tộc, như vậy huyết mạch liền có thể càng thêm sâu xa lưu truyền tiếp. Cũng coi như là Thiên Cương tâm sự. Thiên Cương trở thành cương thi sau đó, liền coi như là một loại sinh vật khác, không có thần hồn hắn mặc dù nắm giữ vô tận thọ nguyên, nhưng vẫn như cũ không cách nào lại sinh ra hậu đại, thiết lập gia tộc huyết mạch chỉ có thể dựa vào hậu nhân. Tu tiên sao? Vệ Vô Song trong mắt nổi lên ánh sáng, Thiên Nam bởi vì linh khí càng thêm cố kiệt, người bình thường đối với tu tiên hai chữ thì càng thêm lạ lẫm. Nhưng nào có phàm nhân không muốn trở thành tiên đâu. Tu tiên cơ duyên đặt tại trước người, Vệ Vô Song quả quyết mở miệng nói, lão tổ, còn có tiên sư, tiểu nữ tử nguyện ý tu tiên. Thế là, Tô Bạch cùng Thiên Cương liền đang Vấn Thiên Thành chờ đợi một tháng. Trong một tháng này, Tô Bạch dốc lòng truyền thụ Vệ Vô Song trụ cột tu tiên tri thức, đồng thời mỗi ngày lấy linh đan tự mình giúp đỡ đột phá tu vi. Nguyên anh tu sĩ tự mình ra tay, tăng thêm Vệ Vô Song bản thân song thuộc tính linh căn, thứ nhất tháng liền tu đến luyện khí 6 tầng. Luyện khí 6 tầng, đã rõ ràng có thể nhìn thấy tiên phàm khác biệt. Thiên Cương đem càng là bước ra vô cùng chân quý một giọt tử cương tinh huyết không chút do dự tặng cho Vệ Vô Song. Giọt tinh huyết này ẩn chứa tử cương lực lượng cường đại cùng sinh mệnh lực, đối với Vệ Vô Song tới nói, không thể nghi ngờ là một phần cực lớn ban ân. Khi giọt này tử cương tinh huyết tại Tô Bạch dưới sự giúp đỡ dung nhập cơ thể của Vệ Vô Song sau, phản phất đốt lên trong cơ thể nàng cất giấu sức mạnh. Nhục thể của nàng tố chất lấy được trước nay chưa có để thăng, cơ bắp trở nên càng thêm căng đầy hữu lực, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, thậm chí ngay cả làn da đều tản mát ra một tầng màu tím nhàn nhạt tia sáng. Đơn thuần lực lượng cơ thể liên đạt đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, mà theo lấy cùng tử cương tinh huyết dung hợp, còn có thể thêm một bước tăng cường. Cái này ti tử cương huyết mạch không chỉ có giao cho Vệ Vô Song bản thân cường đại tố chất thân thể, còn có thể tại nàng hậu đại trên thân kéo dài tiếp. Liên như là thiên tinh thành phượng ra một dạng, trên người bọn họ chảy xuôi một tia yêu tộc huyết mạch, khiến cho bọn hắn đối hỏa pháp nắm giữ cùng vận dụng có vượt qua thường nhân thiên phú và ưu thế. Phượng gia các tu sĩ thường thường đều chủ tu hỏa pháp, bởi vì cái này ti yêu tộc huyết mạch có thể cực đại tăng cường hỏa pháp uy lực cùng hiệu quả. Có lẽ trong tương lai thời kỳ, vệ gia cũng biết bởi vì cái này ti tử cương huyết mạch mà đi lên một đầu cùng người khác bất đồng con đường. Bọn hắn có thể sẽ chuyên chú vào nghiên cứu luyện thể chi thuật, không ngừng tìm tòi như thế nào kích hoạt cùng phát huy tiêu huyết mạch này tiềm lực. Có thể vệ gia hậu nhân sẽ trở thành thiên nam luyện thể đại sư, lấy lục thân chi lực hành hành thiên hạ, lại hoặc là bọn hắn sẽ đem tử cương huyết mạch cùng với những cái khác công pháp đem kết hợp, sáng tạo ra thuộc về vệ gia đặc biệt pháp môn tu luyện. Vô luận như thế nào, Thiên Cương lấy loại này phương thức đặc thù, tại trong Vệ Vô Song gia tộc lưu lại huyết mạch của mình ấn ký. Cái này không chỉ có là một phần lễ vật, càng là một loại truyền thừa cùng kéo dài. Mà vệ gia tương lai cũng bởi vậy tràn đầy vô hạn khả năng cùng chờ mong. Tốt, ăn một trận này, Thiên Cương liền theo ta rời đi Thiên Nam. Sau này nhiều sinh mấy cái này vệ gia liền dựa vào ngươi tới phát triển lớn mạnh. Vấn Thiên Thành một chỗ tiểu lâu trong dạng, Tô Bạch ba người riêng phần mình mà ngồi. Vệ Vô Song hơi có chút không muốn, nhưng cũng trong lòng biết, chính mình trước mắt khoảng cách lao tổ cùng Lục Tiên Sư chênh lệch thật sự là quá lớn. Lục Tiên Sư, có thể mạo muội hỏi một câu, ngài và nhà ta lao tổ, chuyến này rời đi Thiên Nam, đây là muốn đi nơi nào sao? Tô Bạch gật đầu một cái, từ không gì không thể, chúng ta đi, là Yêu Tinh Hải. Yêu Tinh Hải Vệ Vô Song nhớ kỹ ba chữ này. Tiểu lâu này món ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Tô Bạch tiếng nói rơi xuống, Vệ Vô Song còn phải lại hỏi lúc nào, liền phát hiện Tô Bạch cùng lao tổ đã vô thanh vô tức biến mất ở trên bàn cơm. Vệ Vô Song đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mơ hồ thấy được chân trời hai đạo điểm đen, lao tổ, Lục Tiên Sư, đi đường cẩn thận. Lại nói cái này Vệ Vô Song, kể từ nhận được Tô Bạch lưu lại linh đan sau đó, liền ngày đêm chuyên cần khổ luyện, nhất tâm hướng đạo. Trong lúc này, nàng làm quen Vấn Thiên Thành thành chủ một cái con thứ không được coi trọng tiểu nhi tử, hai người mới quen đã thân, sau đó không lâu liền kết làm vợ chồng. Cưới sau, Vệ Vô Song cùng trượng phu cùng sáng lập Thiên Cương Vệ gia, đồng thời tại Vệ gia tên phía trước tăng thêm Thiên Cương hai chữ, lấy hiển lộ rõ ràng đây là Thiên Cương lão tổ lưu lại huyết mạch. Từ đây, Thiên Cương Vệ gia tại tu tiên giới thanh danh vang dội. Vệ Vô Song bằng vào tự thân tiên phú và cố gắng, một đường tu hành đến kim đan kỳ, trở thành lúc đó Thiên Nam tu tiên giới nhân tài kiệt xuất. Sau đó nàng cũng không thỏa mãn với đó, mà là dứt khoát quyết định vượt qua vô tận hải, truy tìm tiên sư cùng lão tổ bước chân, đi tới Yêu Tinh Hải tìm tòi thế giới rộng lớn hơn. Tại Yêu Tinh Hải, Vệ Vô Song trải qua vô số gian nan hiểm trở, không ít thấy nhận ra đủ loại kỳ dị yêu ma quỷ quái, còn chiếm được không thiếu chân quý tài nguyên tu luyện. Những kinh nghiệm này khiến nàng tu vi nâng cao một bước, cũng làm cho nàng đối với tu tiên chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Đáng tiếc là, nàng tới Yêu Tinh Hải thời điểm, Tô Bạch đã phi thăng linh giới, bởi vậy cũng không có cơ hội cùng Tô Bạch gặp lại một mặt. Chỉ là nghe Tô Bạch đã phi thăng thượng giới nghe đồn, Vệ Vô Song trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trở lại Thiên Nam sau, Vệ Vô Song đem mình tại Yêu Tinh Hải chứng kiến hết thảy chia sẻ cho gia tộc bên trong hậu bối, khích lệ bọn hắn không ngừng tiến thủ. Mà chính nàng thì tiếp tục vùi đầu khổ tu, cuối cùng trở thành một cái làm cho người kính ngưỡng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vệ Vô Song một đời cộng sinh dục tám thai, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng. Nàng dùng hành động thực tế thực tiễn lúc trước cho Thiên Cương lão tổ khai chi tán diệp lời hứa, khiến cho Thiên Cương Vệ gia có thể đời đời truyền lại, nhân tài liên tục xuất hiện. Tại Vệ Vô Song cực kỳ đời sau dưới sự cố gắng, Thiên Cương Vệ gia dựa vào trên thân lưu truyền tử cương huyết mạch, dần dần phát triển thành Thiên Nam khu vực tiếng tăm lừng lẫy tu tiên luyện thể thế gia. Thậm chí có Thiên Cương tử cương huyết mạch hậu đại, bằng vào năng lực bản thân phi thăng thượng giới, gặp được Tô Bạch. Đương nhiên, đây hết thệ cũng đã là nói sau. Chương 426 Huyền Giả Bí Mật. Chương 426 Huyền Giả Bí Mật. Mênh mông vô ngần vô tận hải vực bầu trời, một chiếc linh chu tại Vân Hải bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua. Linh thuyền trên, Tô Bạch vững vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí, bên cạnh hắn, Thiên Cương cũng ngồi ngay ngắn chỗ ngồi. Hai người khoan thai tự đắc mà nhấm nháp lấy linh trà, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiên tinh cùng thoải mái. Thiên Cương thân là cương thi, đối với cái này linh trà hương vị kỳ thực cũng không quá nhiều cảm thụ, hắn thuần túy chỉ là cùng đi cho Tô Bạch mà thôi. Bây giờ, bọn hắn đã cách xa Thiên Nam đại lục, đưa thân vào đại dương vô tận bên trong. Một đường hướng bắc, chỉ cần xuyên qua mảnh này vô tận hải vực, liền có thể đến Nam Hải tu tiên giới. Nam Hải tu tiên giới đồng dạng sắp đặt tiên cung truyền tống cứ điểm, cái này vì Tô Bạch cung cấp tiện lợi. Hắn có thể mượn nhờ Nam Hải truyền tống cứ điểm, trực tiếp mở ra truyền tống, đi tới Càn Nguyên tu tiên giới. Tô Bạch khẽ nhấp một cái linh trà, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Lần này hành trình, chúng ta trước tiên cùng nhau đi tới Càn Nguyên tu tiên giới, đi một chuyến tiên cung sở tại chi địa." Thiên Cương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Càn Nguyên tu tiên giới? Tiên cung?" Rõ ràng, những thứ này đối với hắn mà nói cũng là xa lạ khái niệm. Hắn vốn là một phàm nhân bên trong giang hồ võ giả, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới trở thành một đầu ngàn năm tử cương, chiến lược tuy mạnh, nhưng đối với tu tiên giới thưởng thức có thể nói là biết rất ít. Tô Bạch cùng ở chung lúc, thỉnh thoảng phải cho hắn giảng giải một hai. Lần này cũng là không ngoại lệ. Gặp Thiên Cương một mặt mờ mịt, Tô Bạch mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, Càn Nguyên tu tiên giới chính là tu tiên giả tụ tập chi địa, trong đó có thật nhiều cường đại tông môn thế lực. Mà Tiên Cung, nhưng là vượt qua mấy cái tu tiên giới ma đạo thế lực. Thiên Cương cái hiểu cái không gật đầu. Mặc dù hắn đối với mấy cái này khái niệm vẫn có chút mơ hồ, nhưng Tô Bạch giảng giải để cho hắn đối với Càn Nguyên tu tiên giới cùng Tiên Cung có bước đầu tìm hiểu. Nguyên lai lần này giới càng như thế chí lớn, Thiên Nam chỉ là ở chết một góc nhỏ. Như thế nói đến, cái này Tiên Cung trước đây chính là thế lực so Luân Hồi Điện kinh khủng hơn một cái ma đạo tổ chức. Chính là hệ bây giờ, cũng so với Luân Hồi Điện mạnh hơn nhiều. Thiên Cương có khái niệm. Tô Bạch khẽ gật đầu, chẳng qua hiện nay Tiên Cung thế nhỏ, tuy là ma đạo tổ chức, nếu có thể đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là tốt nhất rồi. Bản tôn lẻn vào trong đó, liền có chủ ý này. Nắm giữ Tiên Cung cái này áo lót thế lực, những thứ khác không nói, thu thập cấp đoạt tài nguyên đầu này liền có găng tay đen. Tô Bạch nhìn về phía Thiên Cương, trong lòng đã có một cái khác chủ ý. Thiên Cương là tử cương cấp bậc ngàn năm cương thi. Hắn mặc dù bị chính mình xuống khống thi phát ấn, nhưng người bên ngoài cũng không thế nào biết được. Nếu là mình mang hắn lấy tự do thân phận, dẫn tiến hắn cho huyền giả, gia nhập vào Tiên Cung, không biết có thể hay không tại thu được một cái tiên sứ vị trí. Tử cương cấp bậc cương thi, thực lực viễn siêu cùng cấp bậc nguyên anh tu sĩ. Tô Bạch cảm thấy hắn hoàn toàn có thể gánh vác bây giờ Tiên Cung tiên sứ vị trí. Nếu là thành công, cái kia Tiên Cung tứ đại tiên sứ, chính mình người liền chiếm hai vị. Sau này, cái này Tiên Cung như thế nào không thể chính mình hai người định đoạt lời nói. Ngoài ra, lần này tu thành đại ngũ hành kiếm trận sau đó, Tô Bạch cũng muốn thăm dò huyền giả tôn này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đây Tô Bạch tại trước mặt huyền giả, thế nhưng là ngay cả thần thức cũng chưa từng nô ra qua. Dù sao thân ở tiên cung động tiên, nếu là huyền giả muốn động thủ, thế nhưng là không cần cố kỵ đồ vật gì. Xuất phát từ cẩn thận tự vệ cân nhắc, Tô Bạch trước đây tại trước mặt huyền giả một mực quy củ không có quá phận. Mà bây giờ, Tô Bạch tu thành đại ngũ hành kiếm trận, tăng thêm còn có tử cương tiên cương trợ trận, nếu còn không dám dò xét một chút hắn nội tình, vậy thì không nói được. Đến tiên cung, người ta như thế Tô Bạch đều thiên cường, một phen âm thầm mật ngữ. Mấy tháng sau, Linh Chu tại Nam Hải một chỗ đảo hoang dừng lại. Tô Bạch thu hồi Linh Chu, băng vào tiên trùng cảm ứng, mang theo thiên cương lấy thuật độn thổ trốn vào sâu trong lòng đất. Ở đây tọa đảo hoang dưới mặt đất cực sâu vị trí, Tô Bạch tìm được tiên cung truyền tống cứ điểm. Gắn mấy khối thượng phẩm linh thạch, Tô Bạch liền dẫn thiên cương mở ra truyền tống. Liên tiếp truyền tống mấy lần sau đó, một hồi truyền tống ánh sáng lóe lên, lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã đi tới trong tiên cung tiên môn trên truyền tống trận. Tô Bạch tại thiên cương kinh ngạc chăm chú, đổi lại tiên cung trang phục, thân hình biến ảo, hóa thành linh chủ bộ dáng. Nơi đây chính là tiên cung. Đi theo ta. Tô Bạch cướp thân mà đi, tại tiên tiểu dẫn thiên cương tuyển con đường chính xác, một hồi trời đất quay cuồng, hai người đã thông qua tiên tiểu, tiến nhập động tiên bí cảnh. Thân ở động tiên bên trong đại điện, thiên cương còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một thân ảnh chợt xuất hiện tại phía trên cung điện. Linh chủ, người rốt cuộc đã đến. Ngươi mang tới đầu này tử cương, là có ý gì? Huyền giả khẽ nhíu mày. Hắn mấy năm trước liền cùng Tô Bạch đã đạt thành giao dịch, Tô Bạch cho hắn 3 ước linh thạch. Hắn thì cho Tô Bạch tiên sứ vị trí, còn có tấn thăng hóa thần bí mật lấy ít. Tô Bạch ngược lại là cực kỳ thông khoái, 3 ước linh thạch rất nhanh liền đưa tới. Chỉ là sau này không nghĩ tới hắn nặng như vậy được khí, qua nhiều năm như vậy, vừa mới tới nhận lấy tiên sứ vị trí cùng hóa thần lấy ít. Nên nói hắn chính xác chướng mắt tiên cung tiên sứ vị trí đâu, vẫn là đối với làm người quá trầm ổn. Còn có đầu này tử cương. Tử cương ở đây phiên hạ giới bên trong, tuyệt đối là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại, tạo thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Phải biết, lần trước trong ghi chép xuất hiện tử cương, cái kia còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi cận cổ thời kỳ đâu. Mà bây giờ, tiểu tử này vậy mà không biết từ chỗ nào tìm được một đầu tử cương, hơn nữa còn nên ngang đem hắn mang vào động tiên bên trong, quá đáng hơn là, hắn thậm chí ngay cả sớm cùng chính mình chào hỏi cũng không có. Tô Bạch thấy thế, vội vàng chắp tay, cười theo giải thích nói, tiên sứ, ngài chớ nên trách tội, cho ta giải thích một chút, vị này chính là ta tại Thiên Nam chi địa ngẫu nhiên làm quen tiên cương đạo hữu, như lời ngươi nói, hắn đúng là một đầu thật 100% tử cương. Tiếp lấy, Tô Bạch lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta cho rằng Thiên Cương đạo hữu thực lực cùng tiềm lực đều coi như không tệ, cho nên cô ý đem hắn dẫn tiến tới, hy vọng có thể để cho hắn gia nhập vào chúng ta tiên cung. Thiên Cương đạo hữu nghe xong chúng ta tiên cung công tích vĩ đại sau, cũng là có chút nguyện ý gia nhập vào chúng ta tiên cung. Nói đến đây, Tô Bạch hướng Thiên Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiên Cương ngầm hiểu, cũng đội vàng hướng về Huyền Giả chắp tay, còn xin tiên sứ cho phép bản tôn vào tiên cung. Thiên Cương, ngươi gia nhập vào tiên cung là vì cái gì? Tử cương loại này cấp bậc cương thi, gia nhập vào tiên cung cũng là đích xác không bôi nhọ tiên cung luôn luôn chỉ tuyển nhận tinh nhuệ thiên tài phong cách. Huyền Giả dò xét thứ nhất phiên sau cuối cùng vẫn mở miệng nói. Huyền Giả không có chú ý tới chính là Tô Bạch lúc này cũng là đang lặng lẽ dòm ngó Huyền Giả. Hắn lấy chính mình đủ loại phương thức tính toán tìm hiểu Huyền Giả nội tình. Mà khi Tô Bạch hơi kích hoạt hai lỗ hai bên trong chiều ca thánh mạch hướng về phía Huyền Giả lặng lẽ sử xuất nguyên cơn xoáy linh hồn sau, Tô Bạch mặt hiện mấy phần thần sắc cổ quái. Cái này Huyền Giả là gì tình huống, nhục thân vậy mà không ở nơi này. Đứng ở trước mặt mình Huyền Giả cũng chỉ là một đạo trông rất sống động năng lượng thể. Chương 427 Thiên Xu, Hoàng Tuyển. Chương 427 Thiên Xu, Hoàng Tuyển. Đây là Huyền Giả phân thân. Chớ đã, không đúng. Tô Bạch hồi ức tự mình tới tiên cung động tiên mấy lần, lựa chọn cơ hồ cũng là trước mắt cái này tạo hình, phần này khí thế. Chẳng lẽ là hắn bản tôn đang bế quan, đặc biệt làm này phần năng lượng thể xem như thân ngoại hóa thân. Tô Bạch chính mình một phen náo bổ, nhưng lại luôn cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Thiên Cương cũng là chắp tay trả lời, tiên sứ, ta gia nhập vào tiên cung, tự nhiên là vì tài nguyên tu luyện. Cương thi tu luyện thủ đoạn, ngoại trừ thôn vệ sinh linh tinh huyết, chính là luyện hóa âm sát chi vật. Thôn vệ sinh linh tinh huyết, lần này tu sĩ tất nhiên không tha cho ta, liên hợp lại diệt sát ta cái quái vật này. Như thế, ta chỉ có thể cầu âm sát chi vật thật tốt tu luyện. Thiên Cương dựa theo Tô Bạch cho lý do thoái thác mở miệng nói. Huyền Giả gật đầu một cái, tử cương tài nguyên tu luyện, đích sát thế hiếm thấy. Bất quá ngươi tất nhiên gia nhập vào tiên cung, sau này cái này tài nguyên tu luyện, lấy tiên cung thủ đoạn, tự nhiên viễn siêu cá nhân ngươi tu hành lúc thu hoạch. Thiên Cương sắc mặt vui mừng, tiên sứ đây là đồng ý ta gia nhập vào tiên cung. Huyền Giả gật đầu một cái, "Ân, bản tôn cho phép ngươi gia nhập vào tiên cung, hơn nữa bổ nhiệm ngươi làm cùng ta cùng giai tiên sứ." Suy tư đi qua, Huyền Giả cực kỳ quả quyết làm ra đoạn tuyệt. Trước mắt tiên cung chính là thiếu người dùng thời điểm, nhân tài tới, nên thu liền thu a, một bên Tô Bạch cũng là nào nào, không nghĩ tới Huyền Giả như thế tín nhiệm chính mình, người mang tới nói dùng liền dùng. Trước đây hắn còn tưởng rằng, Huyền Giả ít nhất sẽ để cho coi như mạch chủ đi trước khảo hạch một phen, không nghĩ tới trực tiếp cho tiên sứ vị trí. Cái này khiến Tô Bạch tạm thời bỏ đi tiếp tục tìm hiểu Huyền Giả nội tình ý nghĩ. "Linh chủ, người trước tiên tuyển a." Tứ đại tiên sứ vị trí, Thiên Xu, Mà Năm, Huyền Giả, Hoàng Tuyển, ngoại trừ Huyền Giả, mặt khác ba, ngươi chọn một mà thôi. Sau đó, bản tôn lại cho mới gia nhập Tiên Cương đạo hữu bổ nhiệm tiên sứ xưng hô. Huyền Giả mở miệng nói. Tô Bạch hơi hơi suy tư sau đó, mở miệng nói, như thế, vần đạo liền tuyển Thiên Xu a. Huyền giả lộ ra quả là thế thần sắc, cái này Lục Cửu thật là có dạ tâm, thôi, nếu là hắn thật có thể thành, như vậy tiên cung giao đến trên tay hắn cũng là không gì không thể. Thiên Xu à, trước đây Thiên Xu chính là chúng ta tứ đại tiên sứ đứng đầu, thực lực cực mạnh, ta cũng là cực kỳ khâm phục với hắn. Hy vọng ngươi xứng đáng cái danh xưng này, linh chủ. Từ hôm nay, ngươi chính là tiên cung Thiên Xu. Huyền giả nhắm mắt, đem tin tức này thông qua cao giai tiên chủng truyền đạt cho tất cả tiên cung thành viên. Lúc này, vô luận là ở đâu một nơi tiên cung thành viên, đều là hướng về tiên cung động thiên phương hướng bái thân hành lễ, tham kiến mới tiên sứ. Tiếp đó, chính là tiên cung động thiên quyền hạn Huyền giả tiếp tục nhắm mắt, đem một bộ phận tiên cung động thiên quyền hạn giao cho Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy trong đầu cao giai tiên chủng cùng tiên cung động thiên liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể điều động một bộ phận động thiên chi lực, có thể tự do xuất nhập động thiên, nhưng còn không thể di động động thiên. Động thiên cũng chia làm tiểu động thiên, bên trong động thiên, đại động thiên. Chúng ta tiên cung động thiên thế nhưng là đại động thiên, vô cùng có cực mạnh động thiên chi lực, bình thường cùng giai tu sĩ tiến vào tiên cung động thiên bên trong, ta có thể tùy tiện giết hắn. Huyền giả mở miệng hơi hơi giải thích nói, động thiên chính là một cái tiểu thế giới, nguyên anh tu sĩ luyện hóa động thiên, ngoại trừ dùng ẩn nấp tu luyện, cất giữ bảo vật, cũng có thể khu sử động thiên chi lực đối địch. Giữ lại Tô Bạch ở một bên thể nghiệm tiên cung động thiên mị lực. Huyền giả nhìn về phía Thiên Cương đạo hữu, ngươi là cương thi, khởi tử hoàn sinh, Hoàng Tuyển cũng là người chết sau vãng sinh chi địa, như thế, liền ban thưởng ngươi danh hào Hoàng Tuyển, xem như một trong tứ đại tiên sứ ở tiên cung. Thiên Cương chắp tay, cảm ơn Huyền giả. Huyền giả phất phất tay, một cái cao giai tiên trùng lướt đi, Thiên Cương không chút do dự đem hắn luyện hóa hấp thu. Huyền giả ngược lại là cũng không có cho Thiên Cương động thiên quyền hạn, ngược lại là cũng đem tin tức này thông qua cao giai tiên trùng truyền lại cho tất cả tiên cung thành viên. Gì tình huống? Hôm nay tổ chức nhiều hai tên nguyên anh tu sĩ. Ngưu A, Thiên Xu tiên sứ, Hoàng Tuyển tiên sứ, sau này chúng ta lại có thể xung pha. Nhà mình tổ chức thêm nguyên anh cấp bậc cao thủ, bên ngoài tiên cung tu sĩ, tự nhiên là quần tình xúc động, có chút vui vẻ. Bất quá, Tô Bạch cùng Thiên Cương mặc dù đều thành cùng Huyền giả trên danh nghĩa giống nhau cấp bậc tiên sứ, nhưng trên thực tế, trước mắt Hoạch Tâm vẫn là lấy Huyền giả cầm đầu. Huyền giả hoàn toàn trưởng khống tiên cung động thiên, trưởng khống tiên cung bảo khố, trong thời gian ngắn là không thể nào trực tiếp giao lại cho Tô Bạch hoặc là Thiên Cương. Huyền giả lúc này cũng là hướng về Thiên Cương mở miệng nói, Hoàng Tuyển, ngươi có muốn hướng về Nam Hải tu tiên giới tọa trấn? Bây giờ Nam Hải tu tiên giới, ta đã phái không thiếu tiên cung mạch chủ qua đi. Người tọa trấn bên kia, bọn hắn liền có thể càng thêm yên tâm cướp đoạt Nam Hải tu tiên tài nguyên. Tô Bạch nghe vậy trong lòng hơi động, Huyền giả lúc này lại là truyền âm nói, đem Nam Hải tu tiên thế lực chạy tới yêu tinh hải thiên tinh hành, không phải ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Bản tôn cử động lần này, đối với ngươi thiên tinh minh thân phận cũng là có lợi. Tô Bạch sắc mặt quái dị, Huyền giả kẻ này, này ngược lại là ngược lại từ trên người hắn mượn lực. Bất quá Huyền giả nói cũng không có sai, thiên tinh minh muốn thêm một bước quyết trường, hấp thu Nam Hải chín đảo thế lực bắt buộc phải làm. Như thế, liền để tiên cung đi qua huyên náo hung ác một điểm a, chỉ để đem Nam Hải trật tự phá hư. Nam Hải tu sĩ tự nhiên liền sẽ lựa chọn dung nhập tương đối an bình thiên tinh minh. Chương 428 hóa thần phân thân, chương 428 hóa thần phân thân. Tiên Cương sững sờ tại chỗ, nhìn như đang suy tư. Trên thực tế hắn nhưng là chờ đợi chủ nhân Tô Bạch chỉ lệnh. Xem như Tô Bạch thi khôi, loại này chuyện lớn bên trên đánh gãy đoạn, tự nhiên phải dựa vào Tô Bạch tới quyết định. Suy tư một lát sau, Tô Bạch thông qua càng thêm ẩn nút khống thi pháp ấn cho Thiên Cương truyền lại tin tức, để cho hắn đáp ứng Huyền giả bố trí. Thiên Cương nghe được Tô Bạch đưa tin, vừa mới hơi hơi chắp tay, như thế, ta liền đi hướng về Nam Hải tu tiên giới tọa trấn. Huyền giả hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Thiên Xu, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi xem một cái tấn thăng hóa thần bí mật. Huyền giả tâm niệm khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Tô Bạch lúc này đã thu được động thiên bộ phận quyền khống chế, tự nhiên cảm giác rõ ràng đến Huyền giả đi nơi nào, hắn để cho Thiên Cương ở lại tại chỗ, cũng là tâm niệm khẽ động, điều động động thiên sức mạnh, đuổi theo Huyền giả mà đi. Ông. Thiên cung động thiên, một chỗ vân hải ở giữa. Huyền giả đưa lưng về phía Tô Bạch ngồi xếp bằng. Ngươi phát giác a, Thiên Xu. Huyền giả nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lòng Tô Bạch run lên, trên mặt vẫn là ra vẻ không hiểu, Huyền giả, cớ gì nói ra lời ấy? Huyền giả chậm rãi lắc đầu, động tác của hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, ngươi tiểu tử này chính là quá cẩn thận, thôi ta tới ngả bài a. Tiếp lấy, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Bạch, không chút do dự mà để cho thân thể của mình dần dần hư hóa, sau đó vậy mà liền như thế phân hóa ngay tại chỗ. Ngay trong nháy mắt này, Tô Bạch trong cảm giác xảy ra biến hóa kinh người. Huyền giả cái kia nguyên bản năng lượng cường đại thân thể vậy mà giống như sương mù, nhanh chóng sáp nhập vào mảnh này động thiên bên trong, trong cảm giác, Huyền giả khí tức tràn ngập tại động thiên mỗi một chỗ, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Thiên Xu, bản tôn mặc dù chỉ là một tia tàn khuyết không đầy đủ nguyên thần, nhưng ta đã từng cũng là hóa thần tu sĩ một bộ phận. Huyền giả âm thanh tại Tô Bạch trong đầu vang lên. Tại cái này tiên cung động thiên bên trong, ngươi cho rằng bèn bèn bằng vào hai tên nguyên anh, liền có thể đối phó được ta sao? Huyền giả ngữ khí chế nhạo. Tô Bạch trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được chung quanh động thiên không gian bắt đầu kịch liệt rung rung. Một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức giống như mãnh liệt sóng lớn hướng hắn cuốn tới, khuấy động thiên cung trong động thiên năng lượng, tạo thành một hồi cuồng bạo phong bạo. Cỗ này lực lượng thần thức phối hợp động thiên năng lượng, cho Tô Bạch mang đến tí ti chí mạng cảm giác, nếu thật là hướng hắn mà đến, Tô Bạch cũng không có chắc chắn hoàn toàn ngăn lại. Tuy nói cũng không cảm thấy Huyền giả trên người sát ý, khả năng cao chỉ là bày ra chiến lược của mình, nhưng Tô Bạch không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc điều động toàn thân linh lực, trên người ngũ sắc quang hoa lập tức như ngọn lửa cháy hừng hực đứng lên. Cái này ngũ sắc quang hoa chính là Tô Bạch tu luyện ngũ hành luân chuyển chi thuật biểu hiện bên ngoài. Môn công pháp này công phòng nhất thể, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi lực lẫn nhau sinh khắc, sinh sinh bất tức, liên tục không ngừng. Khi ngũ sắc linh quang tương sinh lúc, bọn chúng tương ngộ lẫn nhau tầm bổ, tạo thành một cái năng lượng cường đại tuần hoàn, hóa thành ngũ sắc vòng bảo hộ, để cho Tô Bạch sức mạnh liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Mà khi ngũ sắc linh quang cùng nhau diệt lúc, bọn chúng thì sẽ hóa thành một cô luân chuyển chi lực, tiêu diệt hết thể địch tới đánh. Ông kèm theo một hồi nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, bốn phía nguyên bản bận bẹo cảnh tượng đột nhiên khôi phục bình thường. Một hồi luồng gió mát thổi qua, huyền giả lấy năng lượng hình thành thân hình lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn quả nhiên chỉ là bày ra tự thân chiến lực, mà không phải muốn đối phó Tô Bạch. Yên tâm, bản tôn hôm nay chỉ là muốn cùng ngươi mở rộng cửa lòng, nói một chút mà thôi. Huyền giả âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa, tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Tô Bạch thấy thế, cũng là chậm rãi tản đi quanh thân ngũ sắc linh quang. Huyền giả, ngươi có chuyện gì muốn cáo chi bần đạo? Tô Bạch mở miệng hỏi tuân. Huyền giả mỉm cười, nhẹ nói, Lục Cửu, ngươi là người thông minh, hôm nay mới có thể phát hiện trên người ta dị thường. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn mơ hồ đoán được Huyền giả sau đó muốn nói lời. Quả nhiên, chỉ nghe Huyền giả tiếp tục nói, nghĩ đến ngươi đã đoán được một chút manh mối, cùng nhường ngươi vô căn cứ ngờ tới, không bằng ta chủ động cáo chi cùng ngươi. Tô Bạch gật đầu một cái, trầm giọng nói, Huyền giả, bần đạo rửa tai lắng nghe. Huyền giả tán thưởng liếc Tô Bạch một cái, tiếp đó chậm rãi nói, ta tại trong tiên cung thân phận đích xác không phải bình thường, bằng không, có thể tại trong chàng hạo kiếp kia may mắn còn sống sót nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải ta. Nói đến đây, Huyền giả dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang chỉnh lý suy nghĩ, tiếp đó nói tiếp, kỳ thực, bản tôn chính là tiên cung người sáng lập Tiên Vũ chân nhân lưu lại một tia nguyên thần phân thân, hóa thần tu sĩ phân thân. Tô Bạch nghe vậy, khiếp sợ trong lòng không thôi. Hắn mặc dù đối với Huyền giả thân phận có chỗ ngờ tới, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại là hóa thần tu sĩ nguyên thần phân thân. Huyền giả tựa hồ nhìn ra Tô Bạch kinh ngạc, hắn mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, Tiên cung là Tiên Vũ chân nhân tâm huyết, Tiên Vũ chân nhân tại thành công tấn thăng hóa thần kỳ sau, để bảo đảm tiên cung truyền thừa cùng phát triển, cố ý phân hóa ra một tia nguyên thần, đồng thời đem hắn lưu tại bên trong tiên cung thay nhìn phòng thủ tiên cung, cái này phân thân trở thành bây giờ Huyền giả. Tiên cung người sáng lập, hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại nguyên thần phân thân. Nghe tin tức này, Tô Bạch chính là có chuẩn bị tâm lý, cũng là khiếp sợ không thôi. Không gì hơn cái này vừa tới, Huyền giả vì cái gì có thể còn sống sót, vì cái gì có thể lấy tiên sứ thân phận trưởng khống toàn bộ tiên cung động tiên, liền cũng hoàn toàn có dấu vết mà lần theo. Khó trách ngươi nói, trên tay ngươi có tấn thăng hóa thần lấy ít. Thì ra, chính ngươi liền nghe qua là hóa thần tu sĩ. Tô Bạch hiểu rõ mở miệng nói. Huyền giả khẽ lắc đầu, hóa thần tu sĩ là bản tôn, mà ta chỉ là phân hồn, điểm ấy ngươi phải hiểu rõ, ta cũng không phải hóa thần tu sĩ, bản tôn đã phi thăng linh giới. Bất quá ta chính là bản tôn tấn thăng hóa thần hậu, vừa mới phân đi ra nguyên thần, tự nhiên nắm giữ bản tôn tấn thăng hóa thần lúc ký ức. Cho nên, ta cho ngươi biết tấn thăng hóa thần lấy ít, cũng không phải nói đùa, điểm ấy ngươi cứ yên tâm. Tô Bạch hiểu rõ, mở miệng hỏi, cái này nguyên thần đến cùng là vật gì, còn có thể phân hóa phân thân? Là hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu sao? Huyền giả khẽ gật đầu, nguyên thần chính là mới sinh ra sau tu sĩ nguyên anh cùng thần thức hoàn toàn dung hợp khí quan, đích thật là hóa thần tu sĩ đặc hữu. Nguyên thần mới nhìn qua lực lượng pháp tắc, có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, hóa thần tu sĩ cho nên nắm giữ vô hạn thọ nguyên, chiến lực tăng vọt. Thì ra là thế. Tô Bạch gật đầu một cái. Huyền giả dừng một chút, mở miệng nói, bản tôn sáng lập tiên cung, giao đến trên tay của ta, cho ta xem phòng thủ mệnh lệnh, ta tự nhiên không thể để cho hắn tan biến tại trên tay của ta. Trước đây, ta vì ngăn cản Càn Khôn Tông một đám tu sĩ công phạt, bất đắc dĩ đem nguyên thần triệt để dung nhập trong động tiên, mặc dù thu được chiến lược mạnh mẽ, bảo vệ tiên cung động tiên, nhưng cũng đã mất đi rời đi động tiên phạm vi năng lực, đời này đều cần chờ tại động tiên bên trong. Không có thể xuất cung nguyên anh tu sĩ, tiên cung phát triển tự nhiên liên tục bại lui. Tô Bạch nghe lời nói này, cũng là hơi hơi chắc tay, ngươi đạo này phân thân, ngược lại là đối với bản tôn trung thành tuyệt đối. Huyền giả cười nói, ta cùng với bản tôn cùng chỗ một thể, ta chính là hắn phụ thuộc, trung thành hắn, chính là trung thành chính mình. Bản tôn nếu là xuất hiện ở trước mặt ta, tùy thời có thể thu hồi ta cái này một tia nguyên thần, ta liền có thể một lần nữa trở về bản thể, đến lúc đó liền không có phân thân nói một chút. Điều này cũng đúng, Tô Bạch mặc dù đối với phân thân một chuyện có chỗ phản cảm, nhưng nếu như nguyên thần phân hóa đi ra ngoài phân thân toàn bộ đều có thể như Huyền giả như thế trung thành mà nói, đó đích xác là cực kỳ thuận tiện một việc. Tốt, bản tôn nên nói đều, công bằng nói. Như vậy, kế tiếp ngươi có cái gì muốn nói sao? Huyền giả mở miệng nói. Tô Bạch hơi hơi suy tư mở miệng nói, như thế, Vân đạo hiểu rồi, tất nhiên đã thành tiên cung tiên su. Vân đạo không dám nói như thế nào khôi phục tiên cung huy hoàng, nhưng đủ khả năng nên xuất thủ thời điểm, Vân đạo sẽ không giả chết. Huyền giả gật đầu một cái này liền đủ. Ngươi đã tu thành tứ giai thần thông a? May mắn. Tô Bạch gật đầu một cái, trên người ngũ sắc linh quang khí tức khác lạ, tu sĩ cấp cao một mắt liền có thể nhìn ra đây là tứ giai thần thông đặc hữu linh quang. Huống chi còn là Huyền giả loại này kiến thức rộng hóa thần tu sĩ phân thân, hôm nay ngay từ đầu liền nhìn ra Tô Bạch tu thành tứ giai thần thông. Trong lòng Huyền giả suy nghĩ, nguyên anh sơ kỳ, liền tu thành như thế đứng đầu tứ giai thần thông. Có kẻ này tại tiên cung một ngày, tiên cung liền tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, tiểu tử này đa trọng thân phận, như thế nào để cho hắn nguyện ý vì tiên cung trả hơn ra một chút là cái vấn đề. Xem ngày sau, đối với tiểu tử này càng tốt hơn một chút, để cho hắn đối với tiên cung càng có lòng trung thành. Bí mật của ta nói xong rồi. Như vậy ngồi xuống đi, ta cho ngươi chính mình giảng một chút, tấn thăng hóa thần cần thiết chú ý vấn đề. Huyền giả ngồi xếp bằng. Đa tạ. Tô Bạch liền cũng ngồi ở đối diện, tiên tĩnh chờ đợi Huyền giả mở miệng giảng đạo. Chương 429 pháp tắc nguyên thần, nhập chủ Nam Hải. Chương 429 pháp tắc nguyên thần, nhập chủ Nam Hải. Nguyên anh tu sĩ muốn tấn thăng hóa thần. Đầu tiên một điểm chính là tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới viên mãn, đem linh lực để thăng đến tinh thuần bằng bạc, đạt đến hạ giới có khả năng dung nạp chi đỉnh. Sau đó điểm trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Giữa thiên địa tồn tại đủ loại pháp tắc, những pháp tắc này là thiên đạo bên dưới cơ sở trật tự. Đại thiên thế giới, pháp tắc ngàn vạn. Mà nguyên anh tu sĩ chỉ cần có thể nhìn trộm trong đó một đạo pháp tắc con đường, liền có thể bằng đạo này pháp tắc tương trợ, dẫn động tiên kiếp, tấn thăng hóa thần. Có thể nói nắm giữ những cơ sở này pháp tắc, mới là bước vào tiên độ chân chính điểm xuất phát. Theo lý thuyết, tấn thăng hóa thần sau đó, Tô Bạch con đường tu tiên mới vừa bận mở ra. Thiên địa pháp tắc dẫn động thiên địa nguyên khí đột phá nguyên anh gông cùng xiển xích, tại lôi kiếp dưới sự giúp đỡ, nguyên anh phát sinh chất biến, thần thức cùng nguyên anh hợp hai là một, nguyên anh liền có thể hóa thành nguyên thần. Đến lúc này, tu sĩ trên thân liền chỉ còn lại nhục thần, nguyên thần cùng với thần hồn cái này ba loại sự vật. Khoảng cách thành tựu vô cấu tiên thể bước ra bước đầu tiên. Mà tu sĩ mở ra tấn thăng hóa thần lúc, liền lập tức cần đối mặt hóa thần thiên kiếp. Hóa thần thiên kiếp vì đôi chín thiên kiếp, hết thảy đôi chín 18 đạo lôi đình anh kích xuống lại trong quá trình độ kiếp cần đối kháng tâm ma kiếp. Một khi tâm thần thất thủ liền nói tiêu tan bỏ mình, 18 đạo lôi kiếp cũng là hung hiểm và phần, tu sĩ tầm thường khó mà vượt qua. Lực lượng pháp tắc sao Tô Bạch tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Cái này thiên địa lực lượng pháp tắc, cần phải chính là hắn đột phá hóa thần cảnh giới chỗ mấu chốt. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn chăm chú Huyền Giả, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tiếp đó mở miệng hỏi, "Huyền Giả, trước đây ngươi bản tôn đến tuột cùng là lĩnh ngộ loại nào lực lượng pháp tắc, mới có thể thành công tấn thăng hóa thần đâu?" Huyền Giả mỉm cười, lúc này cũng là không cần giấu giếm, chỉ là Tô Bạch dùng từ có chút không làm, hắn chậm rãi nói, "Lĩnh ngộ." Ha ha, giữa thiên địa này lực lượng pháp tắc mênh mông ngông ngẩn, thâm thủy hảo diệu, bản tôn trước đây cũng bất quá chỉ là sơ bộ cảm ứng được trong đó một bộ phận, đồng thời hơi mượn một chút thôi, nơi nào có thể nói chân chính lĩnh ngộ đâu. Sơ bộ cảm ứng, liền có thể dẫn động thiên kiếp sao? Tô Bạch nghe vậy, trong lòng không khỏi đối với cái này lực lượng pháp tắc cao thâm mặt chắc có khắc sâu hơn nhận biết. Huyền Giả hơi chút suy xét, tiếp đó hồi đáp, tại trong trí nhớ của ta, bản tôn sơ cảm thấy chính là kim hệ pháp tắc. Chính là bằng vào đối với cái này kim hệ pháp tắc sơ bộ cảm ngộ cùng vận dụng, bản tôn mới thành công mà dẫn động thiên kiếp, hơn nữa thành công vượt qua, từ đó nhất cử đột phá, bước vào hóa thần chi cảnh. Tô Bạch nghe xong, không khỏi đối với Huyền Giả bản tôn khâm phục có thừa, hắn giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, bản tôn lợi hại a. Huyền Giả nhìn chăm chú Tô Bạch, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, ngươi cũng là bất phàm, vậy mà tại nguyên anh sơ kỳ liền có thể nắm giữ tứ giai thần thông, cái này quả thực không dễ. Phải biết, trước đây bản tôn cũng là tại nguyên anh trung kỳ, vừa mới nắm giữ tứ giai thần thông. Ngoài ra, tứ giai thần thông thế nhưng là lĩnh ngộ pháp tắc tiền trí điều kiện, mang ý nghĩa ngươi đối với thiên địa pháp tắc biểu tượng lý giải đã đạt đến cực hạn, thiên phú như vậy, quả thật hiếm thấy. Tô Bạch nghe thấy lời ấy, thầm nghĩ nếu là ngươi biết ta không chỉ tu thành tứ giai thần thông, còn tự chế tứ giai thần thông, lại nên làm thế nào cảm tưởng. Bất quá đi qua Huyền Giả nhắc nhở, Tô Bạch cũng là biết được cái này tứ giai thần thông tầm quan trọng, cũng rõ ràng chính mình lúc trước không có tùy thuộc thiên địa pháp tắc phương diện tiền trí thành tựu. Tô Bạch mở miệng đáp lại nói, Huyền Giả quá khen rồi, vận đạo cũng chỉ là vận khí tốt hơn, may mắn thôi. Huyền Giả mỉm cười, nói tiếp, không cần quá khiêm tốn. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đợi cho nguyên anh đại viên mãn chi cảnh lúc, chắc hẳn có thể so với tu sĩ tầm thường càng nhanh mà sơ cảm giác thiên địa pháp tắc. Cái này chính là ngươi bước về phía hóa thần chi lộ mấu chốt một bước. Tô Bạch gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, mặc dù mình trước mắt chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng thông qua cùng Huyền Giả vị này hóa thần phân thân giao lưu, đối với tấn thăng hóa thần kinh nghiệm đã có tương đương xâm nhập hiểu rõ. So sánh các nguyên anh tu sĩ, hắn ở phương diện này chính xác chiếm cứ không ít ưu thế. Tốt, Hoàng Tuyền sẽ đi Nam Hải tọa trấn, chỉ là mặc dù hắn chiến lược chính xác cường đại, nhưng chúng ta cũng không thể coi nhẹ hắn một cái rõ ràng thế yếu. Hắn dù sao chỉ là một đầu cương thi, đầu não tương đối mà nói không đủ linh hoạt. Huyền Giả mở miệng nói, Tô Bạch không có phản bác, Tử Cương bây giờ lý trí như thế, còn là bởi vì hắn khống thi phát ấn, cho thứ nhất sợi thần hồn duyên cớ. Lo lắng hắn có thể không cách nào ứng đối Nam Hải những lao gia hỏa kia đủ loại âm như quỷ kế cùng phức tạp tình huống. Thiên Su à, nếu như ngươi có thời gian cùng tinh lực mà nói, không ngại thích hợp chú ý một chút Nam Hải, cho một chút giúp đỡ. Tô Bạch gật đầu nói, đủ khả năng bên trong, ta sẽ ra tay. Thiên Cương là chính mình thi thôi, hắn có việc, Tô Bạch đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nam Hải tài nguyên tu luyện mặc dù không sánh được yêu tinh hải, nhưng cho hắn một đầu Tử Cương, cho tiên cung tu luyện, đó là dư xài. Thiên Cương tại Nam Hải tự mình tu luyện, cũng là phù hợp Tô Bạch lợi ích nhu cầu. Hơn nữa lục ánh nội thành liền có truyền tống trận, có cần thời điểm, một đạo đưa tin, liền có thể đem Thiên Cương triệu hoán bên cạnh. Như thế thì tốt. Đúng, dưới quyền ngươi cái kia vài tên tiên cung thành viên, ta nghe nói bọn hắn cũng đã thành công tấn thăng kim đan, đúng không? Theo lý thuyết, bọn hắn nên đảm nhiệm tiên cung mạch chủ. Chỉ có điều, ngươi cũng thiếu người, liền dứt khoát để cho bọn hắn trực tiếp trở thành ngươi tiên sứ cận vệ a, lưu lại bên cạnh ngươi a. Ngược lại lấy ngươi tài lực cùng thực lực, nuôi sống mấy cái này tiên sứ cận vệ chắc chắn không thành vấn đề rồi. Mỗi cái tiên cung mạch chủ, Thiên Cương còn phải cung cấp đặc thù tài nguyên tu luyện, như thế còn không bằng liền như vậy bỏ vào Tô Bạch dưới trướng. Ngược lại cũng là người tiên cung, treo ở ai danh nghĩa, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Tiên cung tiên sứ, bản thân liền có chính mình thuộc hạ trực thuộc, đó chính là tiên sứ cận vệ. Khụ khụ, như thế, cũng được ca Tô Bạch đội ho một tiếng, chấp nhận Huyền Giả an bài. Càn Nguyên bên này, tình hình gần đây như thế nào? Tô Bạch chuyển đổi đề tài, mở miệng nói, dù sao đã trở thành tiên cung tiên sứ, Huyền giả cũng chính xác coi hắn làm ngang hàng bị trí thương nghị Nam Hải sự tình, hắn cuối cùng phải thoáng tìm hiểu một chút tổng bộ tình huống, bày tỏ tâm ý. Huyền giả mở miệng nói, mấy năm gần đây thủy chủ thay bản tôn quét một chút cái đuôi, thời gian còn lại tiên cung tại Càn Nguyên cơ bản không tại hoạt động mạnh, bởi vậy coi như an toàn. Đợi cho Nam Hải củng cố sau đó, bản tôn sẽ đem tiên cung động tiên rời đến Nam Hải, rời ra Càn Nguyên. Sau này tiên cung tổng bộ liền thiết lập ở Nam Hải, ngươi cảm thấy này kế hoạch như thế nào? Rời đến Nam Hải sao? Tô Bạch nghe vậy khẽ gật đầu, vậy cũng tốt. Càn Nguyên tu tiên giới thực lực tổng hợp đích xác quá mạnh mẽ, hơn nữa Càn Khôn Tông như nay lại cực kỳ cường đại, tại Càn Nguyên có thể nhất hô bách ứng, kêu gọi bách tông vây quét tiên cung. Càn Nguyên tu tiên giới, không phải bây giờ tiên cung lại có thể dễ dàng hiện hiện chi địa, lại bị Càn Khôn Tông để mắt tới, liền thật sự phải ra đại vấn đề. Như thế, còn không bằng di chuyển tổng bộ đến Nam Hải. Nam Hải tu tiên giới, chín lên đảo ở giữa vốn cũng không hợp, bây giờ cùng Thiên Tinh Minh kết minh sau đó, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ lựa chọn đi yêu tinh hải sông sáo, chính là một chút càng thêm lớn tuổi tu sĩ cấp cao, cũng là có không ít tâm động giả đi tới yêu tinh hải. Nam Hải chín trên đảo tông môn nhao nhao tại Thiên Tinh thành thiết lập cứ điểm. Lúc này tiên cung nhập chủ Nam Hải, thực sự là lại không quá thích hợp. Có yêu tinh hải cái tuyển hạng này, Nam Hải tu sĩ khả năng cao không sẽ cùng tiên cung liều chết. Mà đối với Tô Bạch tới nói, chiến lược của hắn vốn là hấp thu Nam Hải tu tiên giới thực lực, mở rộng Thiên Tinh Minh. Lục Ánh Linh Nguyên đối với Nam Hải tu sĩ cùng Thiên Tinh Minh tu sĩ là đối xử như nhau. Mỗi ngày đều có không ít Nam Hải tu sĩ tại bên ngông Lục Ánh Linh Nguyên bên trên sông sáo, tại Lục Ánh nội thành dừng chân. Tiên cung nhập chủ Nam Hải, cái này cũng có thể để cho Thiên Tinh Minh trên phạm vi lớn tăng tốc hấp thu Nam Hải tu tiên thế lực tiến độ. Vân đạo sẽ ở Lục Ánh phối hợp di chuyển sự tình. Tô Bạch mở miệng nói, như thế, có Thiên Xu ngươi tương trợ, tiên cung nhập chủ Nam Hải thời gian, nghĩ đến sẽ không quá xa. Huyền giả mở miệng cười nói, hôm nay cùng Tô Bạch mở rộng cửa lòng, không có uổng phí. Đương nhiên, bây giờ tiên cung tu sĩ chỉ là vừa mới bắt đầu tiến vào Nam Hải hoạt động mạnh. Nam Hải chín đảo cũng không phải quá hờ mềm. Nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không ít. Càng có Lôi Vân cung lão tổ, mây phủ sinh loại này nguyên anh hậu kỳ cấp bậc quái vật. Thật muốn nhập chủ Nam Hải, thời gian chính là cực kỳ dài lâu. Chương 430 tiên cung chuyện chương 430 tiên cung chuyện tiên cung đầu tiên, đại điện. Một hồi năng lượng ba động sau, Tô Bạch cùng Huyền Giả một lần nữa hiện thân tại trên đại điện. Hai người đứng song vai, rõ ràng quan hệ sát thực càng thân cận một chút. Hai người đã sơ bộ đạt tới hỗ hệ hỗ lợi chung nhận thức. Huyền Giả sẽ ủng hộ Tô Bạch tấn thăng hóa thần, phối hợp hắn Thiên Tinh Minh lục cựu thân phận làm việc. Mà Tô Bạch muốn làm, chính là âm thầm trợ lực tiên cung phát triển, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt bảo toàn tiên cung. Thiên Cương vẫn như cũ thành thành thật thật chờ tại chỗ. Hắn dưới đất ngàn năm đều chờ qua, chờ lấy Tô Bạch cùng Huyền Giả thương lượng cá biệt canh giờ, bất quá là chuyện nhỏ thôi. Tô Bạch không có gì, ngược lại là Huyền Giả cảm giác có chút chậm trễ Thiên Cương kẻ này, dù sao trên danh nghĩa, ba người cùng là tiên cung tiên sứ. Huyền Giả thoáng mở miệng giải thích một câu, trước đây bản tôn cùng Thiên Xu có tự mình giao dịch, cho nên đàm luận lâu một chút. Gặp Hoàng Tuyền không có gì biểu thị, Huyền Giả liền cũng tiếp tục mở miệng nói, Hoàng Tuyền, chuyến này ngươi đi đến Nam Hải, tổng cộng có 5 tên tiên cung mạch chúa cùng ngươi cùng nhau hành động. Hành động thời điểm, nhất thiết phải chú ý làm việc, như có cảm thấy chỗ không đúng, có thể thỉnh giáo Thiên Xu. Thiên Xu tại yêu tinh hải, sẽ tùy thời cho ngươi phối hợp tác chiến. Mục đích chủ yếu, chính là cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cướp đoạt nhân tài. Thiên Cương khẽ gật đầu hẳn là. Tô Bạch cùng Thiên Cương liền cũng cáo từ sau, sóng vai rời đi. Ra tiên cung động tiền, Thiên Cương thân hình khí chất xảy ra to lớn biến hóa. Trên người hắn món kia đại biểu tiên cung tiên sứ màu trắng linh bảo tại dương quang chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ tiên khí mịt mờ. Chỗ ngực vẽ lấy màu vàng hoàng tuyển hai chữ, chính là đặc thù bảo vật chế thành, có để thăng khí chất hiệu quả, nổi bật trên người hắn tử khí đều biến thành tiên khí. Thiên môn sau trước truyền tống trận, Tô Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong tay cầm một cái túi chứa vật vút. Một lát sau, Tô Bạch mỉm cười đem túi chứa vật quăng cho Thiên Cương, đồng thời nhẹ nói, trong này chứa là cao giai linh thạch, ngươi ngày bình thường hẳn là sẽ dùng đến. Thiên Cương tiếp nhận túi chứa vật, hắn chỉ biết là linh thạch là tu tiên giới tiền tệ, mà khác truyền tống lúc cũng dùng đến. Tô Bạch nhìn xem Thiên Cương, tiếp tục nói, cương thi phương thức tu luyện đích sắc không giống bình thường, ngươi ở lại bên cạnh ta, cùng ta sẽ lục ánh linh nguyên, cũng không có quá nhiều phương pháp có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Ngươi cái này một nhóm đi Nam Hải, vừa vặn có thể tự do phát huy, không cần chịu đến quá nhiều ức thúc. Ngươi có thể dựa theo phương thức của mình đi tìm tòi cùng tu luyện, tìm được thích hợp mình nhất con đường. Cương thi tu luyện ngoại trừ tìm kiếm âm sát bảo vật, đơn giản chính là hấp thu sinh linh huyết đủ. Nếu là cương thi một lòng hướng thiện, đây cũng là đừng nói tu luyện, vĩnh viễn tại tử cương sơ kỳ cảnh giới đợi a muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể là tạo nhiều sát nghiệt. Tô Bạch dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, thiên cương chính là thi thôi, so bình thường tử cương nhiều hơn mấy phần lý trí, nghĩ đến cũng sẽ không bằng bạch tạo sát nghiệt. Tô Bạch ánh mắt rơi vào trên thân thiên cương, trong mắt lóe lên một tia mong đợi, chậm rãi nói, hy vọng tương lai ta tấn thăng hóa thần thời điểm, ngươi cũng có thể đuổi kịp bước chân của ta cước bộ, theo ta cùng nhau phi thăng linh giới. Thiên cương cất kỹ túi chữ vật, chủ nhân ngài yên tâm, thiên cương chắc chắn lúc Nam Hải có chỗ để thăng, không phụ ngài hy vọng. Đi thôi, đi Nam Hải phải cẩn thận, gặp phải nguy hiểm, có thể dùng tiến chủng, hoặc là khống thi pháp tấn cùng ta liên hệ. Thiên cương đem túi chữ vật cất kỹ, hướng Tô Bạch thi lễ một cái sau, cho truyền tống trận gắn linh thạch, biến mất ở Tô Bạch trước mắt. Đưa mắt nhìn thiên cương rời đi, Tô Bạch cũng cho truyền tống trận gắn cao giai linh thạch. Thanh Châu, mấy chục năm, không biết biến hóa như thế nào. Tô Bạch thì thào ở giữa, thân hình biến mất ở truyền tống trận phía trên. Chương 431 Ngọc Hà Tông nội chương 431 Ngọc Hà Tông nội Thanh Châu. Ngọc Hà Tông sân môn, kiếm viện bên trong, đời thứ hai kiếm viện viện chủ Triệu Sơn Hà đang quan sát lấy kiếm viện các đệ tử tu luyện kiếm viện kiếm đạo. Bây giờ Triệu Sơn Hà hơn 70 tuổi niên kỷ, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn kiếm đạo tu vi có lẽ không phải cùng thời kỳ mấy lần trong các đệ tử xuất chúng nhất, nhưng mà kiếm đạo cơ sở là vững chắc nhất, linh căn cũng là còn có thể. Bởi vậy, Hứa Thượng Nhiên cuối cùng lựa chọn đem kiếm viện giao cho Triệu Sơn Hà trên tay, để cho hắn thêm một bước củng cố kiếm viện tại Ngọc Hà Tông cơ sở. Bây giờ kiếm viện đệ tử thực lực tổng hợp tại Ngọc Hà Tông chư viện nội viện đã có thể vững vàng xếp vào trước ba. Nội môn thi đấu bên trong thỉnh thoảng có thể lấy được một lần đệ nhất thành tích tốt. Triệu Sơn Hà đảm nhiệm viện chủ, Hứa Thượng Nhiên tự thân, nhưng là cuối cùng cảm giác thời cơ đã đến, mở ra bế quan, xung kích kim đan cảnh. Chỉ cần hắn năng tấn thăng kim đan, kiếm viện cũng có kim đan tu sĩ, sau này trở thành Ngọc Hà Tông đệ nhất viện đem không phải hy vọng xa vời. Hưu, kiếm viện quảng trường, đột nhiên nhiều hơn một đạo vóc người cao thon thân ảnh. Triệu Sơn Hà nhìn thấy đạo này thân ảnh, dúi mắt một cái, cuối cùng trong mắt phát ra hào quang, mụ nội nó cái chân, Tô Bạch. Ngươi cuối cùng từ yêu tinh hải trở về. Triệu Sơn Hà một mắt nhận ra, hiện thân trên quảng trường không phải Tô Bạch, lại là ai đây? Tô Bạch cười nhạt một tiếng, lách mình xuất hiện tại Triệu Sơn Hà trước người. Tô Bạch xuất quỷ nhập thần tốc độ để cho Triệu Sơn Hà ý thức được, Tô Bạch gia hỏa này, tu vi đã đạt đến kinh khủng hơn cảnh giới. Đã lâu không gặp a. Tô Bạch đứng tại cơ hồ không có biến hóa gì kiếm viện bên trong, trong lòng dâng lên mọi loại cảm khái. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, cùng vài thập niên trước Tô Bạch một lần cuối cùng lúc trở về so sánh, bây giờ kiếm viện đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khi đó, Tô Bạch vẫn là một cái hăng hái thiếu niên, thiên phú kiếm đạo của hắn tại bên trong Ngọc Hà Tông đưa tới hoành động. Không chỉ là kiếm viện, về sau tông chủ Trương Cảnh Vân cũng là công nhận Tô Bạch trên kiếm đạo thiên phú kinh khủng. Nhận định linh căn tư chất, gò bó không được Tô Bạch. Chẳng qua hiện nay kiếm viện đệ tử, phần lớn cũng là mười mấy hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn không có tự mình trải qua Tô Bạch cái kia tại bên trong Ngọc Hà Tông kinh tài tuyệt diễm thời đại, tự nhiên cũng liền trên cơ bản không biết hắn. Đều là lấy ánh mắt tò mò, nhìn xem người viện chủ này cực kỳ thân cận tu sĩ. Tô Bạch ngắm nhìn một phía, nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian cực nhanh. Những thứ này kiếm viện đệ tử, từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế như hồng, rõ ràng cũng là phương diện kiếm đạo khả tạo chi tài. Kiếm viện bây giờ phát triển được coi như không tệ a. Tô Bạch khẽ cười nói. Triệu Sơn Hà nghe vậy, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vui mừng, hắn cười hồi đáp, đó là tự nhiên, bây giờ chúng ta kiếm viện thế nhưng là nhân tài liên tục xuất hiện a. Đã có 4 vị trúc cơ tu sĩ, trước đây tiếp thụ qua ngươi chỉ điểm Kim Dương Thịnh cùng Hồng Dịch cũng đều thành công tấn thăng đến trúc cơ cảnh. Bất quá hai người bọn họ bây giờ đều không có ở đây sơn môn bên trong, đuổi theo cước bộ của ngươi đi ra ngoài lịch luyện đi. Như thế thì tốt. Tô Bạch gật đầu một cái, thần trí của hắn giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kiếm viện. Tại trong cảm nhận của hắn, kiếm viện đệ tử số lượng rõ ràng so trước đó nhiều hơn không ít, hơn nữa những đệ tử này thực lực đều có chút không tầm thường, trong đó rất nhiều người đều tản mát ra nồng nặc khí thế, hiển nhiên là trên kiếm đạo có thâm hậu tạo nghệ. Triệu Sơn Hà dừng một chút, nói: "Tô Bạch, ngươi mất tích nhiều năm như vậy, viện chủ đã đem chức viện chủ chuyển cho ta, ngươi nhưng không cho để ý?" "Đương nhiên sẽ không, ngươi thanh kiếm viện xử lý cũng rất tốt ta." Tô Bạch mở miệng nói. Bây giờ Tô Bạch trưởng quản lớn như vậy lục bánh linh nguyên, làm sao lại đối với nho nhỏ kiếm viện chức viện chủ có chỗ ngấp nghé? Tô Bạch càng nhiều, là nghĩ trả lại kiếm viện một hai thôi. Tất nhiên viện chủ đem kiếm viện giao cho ngươi, ngươi liền thay ta trở dụng tâm kinh doanh cũng được. Tô Bạch lại nói. Tại Tô Bạch xem ra, Triệu Sơn Hà mặc dù thiên phú kiếm đạo chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng một lòng hướng kiếm, cơ sở kiên cố, so với Hứa Thượng Nhiên cái này thiên tài, ngược lại càng có thể thích hợp dạy bảo đệ tử viện chủ trước. Đúng, viện chủ đâu? Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng hỏi. Viện chủ Hứa Thượng Nhiên đối với Tô Bạch không tệ. Tô Bạch từ trúc cơ kỳ một mực tu đến kim đan điện hình chủ tu công pháp Cửu Tiêu kiếm phách quyết hay là từ trong tay Hứa Thượng Nhiên lấy được. Pháp quyết này Tô Bạch đã tu luyện đến đỉnh tiêm, ngưng tụ ra kiếm hồn cho dù ở nguyên anh kỳ cũng có thể tăng phúc không thiếu chiến lực, trợ giúp Tô Bạch đánh bại không thiếu cường địch. Tấn thăng nguyên anh sau, Tô Bạch tự sáng tạo đại ngũ hành kiếm trận cũng có thể cùng pháp quyết này kết hợp mà mỹ, tăng phúc chiến lực. Hứa Thượng Nhiên tại Tô Bạch trở thành kiếm tu sơ kỳ, vẫn là cho Tô Bạch trợ giúp rất lớn. Viện chủ tại Thanh Vân Phong chi đỉnh bế quan, xung kích kim đan chi cảnh, bây giờ đã qua nhiều năm lâu. Triệu Sơn Hà mở miệng trả lời. A. Hứa Thượng Nhiên vậy mà cũng bắt đầu đếm thử tấn thăng kim đan sao? Trong lòng Tô Bạch âm thầm nghĩ ngợi. Hứa Thượng Nhiên so với mình lớn tuổi hơn 40 tuổi a, cẩn thận tính toán, bây giờ Hứa Thượng Nhiên không sai biệt lắm đã đến 100 tuổi niên kỷ. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy thiên phú của hắn, tại 100 tuổi lúc có thể tấn thăng kim đan, cũng coi như là chuyện hợp tình hợp lý. Ở trong mắt bình thường tu sĩ, thành tựu như vậy tuyệt đối được gọi là tiêu chuẩn thiên tài. Chỉ là để cho Tô Bạch chú ý tới chính là, Hứa Thượng Nhiên đã bế quan ròng rã một năm lâu, nhưng đến nay chưa thành công xung kích kim đan. Ở trong đó có lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau một phen ngắn ngủi suy xét, Tô Bạch quyết định tự mình đi kiểm tra một chút tình huống. Hắn trong túi trữ vật còn có không ít huyền kim đan, thực sự ngoại trừ tình trạng cho hắn ăn cái mấy cái huyền kim đan, cũng có thể tăng lên rất nhiều hắn tấn thăng kim đan kỳ tỷ lệ. Ta đi nhìn một mắt, xem Hứa Thượng Nhiên tình huống như thế nào, tối nay chúng ta gặp lại. Nói đi, Tô Bạch quanh thân không gian đột nhiên nổi lên một cơn chấn động. Vẹn vẹn mấy trong nháy mắt sau đó, Tô Bạch thân ảnh tựa như cùng quỷ mị đồng dạng, không có chút nào âm thanh mà biến mất khỏi chỗ cũ. Đứng ở một bên Triệu Sơn Hà khoảng cách gần mắt thấy một màn này, không khỏi trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn xem Tô Bạch biến mất vị trí, khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, gia hỏa này chỉ sợ đã thành công tấn thăng kim đan đi. Không hổ là kiếm viện, thậm chí chúng ta Ngọc Hà Tông năm đó đệ nhất thiên tài a. Triệu Sơn Hà thầm nghĩ. Triệu Sơn Hà vẫn là sức tưởng tượng không đủ phong phú một chút, đoán không đủ lớn gan. Bây giờ Tô Bạch đã sớm đã trở thành nguyên anh tu sĩ, càng là tu thành tứ giai thần thông, tại Thanh Châu đã không có địch thủ, cái này cũng là hắn thoải mái có can đảm biểu hiện tu vi nguyên nhân. Tô Bạch lần nữa hiện thân, lại là đã xuất hiện ở Thanh Vân Phong chi đỉnh. Ở đây chính là Thanh Vân Sơn chỗ cao nhất, cho dù ở ngày mùa hè cũng là hàn phong lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang, cũng là Ngọc Hà Tông linh mạch hội tụ chi địa. Ngọc Hà Tông kim đan tu sĩ thường ngày đều là ở chỗ này tu hành. Tô Bạch lần này trở về, cũng không dự định đối với chính mình nguyên anh tu vi cảnh giới tiến hành bất kỳ dấu giếm nào. Cho nên khi hắn hiện thân lúc, một cỗ nhàn nhạt nguyên anh tu sĩ uy áp một cách tự nhiên từ trên người hắn tản mát ra. Cỗ uy áp này giống như gợn sóng, cấp tốc tại Ngọc Hà Tông đỉnh Thanh Vân Phong thượng tản ra. Trên tháp cao Ngọc Hà Tông một đám kim đan tu sĩ nhóm, lập tức cảm ứng được cỗ này uy áp kinh khủng khí tức, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi mãnh liệt rung động. Bọn hắn cấp tốc từ tháp cao phía trên phi thân mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt Tô Bạch, trên mặt của mỗi người đều toát ra kính sợ cùng thần sắc kinh ngạc. Không biết là vị nào nguyên anh tiền bối đại giá quang lâm ta Ngọc Hà Tông. Ngọc Hà Tông tông chủ Trương Cảnh Vân, vì để tránh cho có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, người còn chưa tới, âm thanh liền trước tiên chuyển tới cung kính vân an. Ngữ khí của hắn cung kính dị thường, rõ ràng đối với vị này đột nhiên đến thăm nguyên anh tu sĩ tràn đầy kiêng kỵ. Chờ Trương Cảnh Vân dẫn một đám Ngọc Hà Tông kim đan tu sĩ như chim bay giống như cấp thân đi tới tháp cao phía dưới lúc, hắn cuối cùng thấy rõ người trước mắt khuôn mặt. Tô Bạch. Trương Cảnh Vân không khỏi thất thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt khó thể tin. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ Tô Bạch, chính là bên trong tông đệ tử thiên tài. Trước đây hắn đối với Tô Bạch cũng là có chút xem trọng, không chỉ có cho Tô Bạch không thiếu chỗ tốt, còn nhận định Tô Bạch tương lai tất nhiên sẽ có một fan xem như. Chỉ là, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Tô Bạch vậy mà liền đã thành công tấn thăng đến nguyên anh chi cảnh. Phải biết, tu sĩ bình thường muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thường thường cần mấy trăm năm thời gian tích lũy cùng tu luyện. Mà Tô Bạch tiểu tử này, tính toán đâu ra đấy, đoán chừng đều còn chưa tới 60 tuổi a. Tô Bạch khí tức trên thân, không giả được, hắn chính là kim đan định phong tu vi, cảm giác rõ ràng. Trương Cảnh Vân không hổ là nhất tông chi chủ, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trước tiên hướng Tô Bạch không người chắp tay, chúc mừng Tô trưởng lão, tấn thăng nguyên anh chi cảnh. Sau này Tô trưởng lão, chính là ta Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão. Chư vị, theo ta bái kiến thái thượng trưởng lão. Ngọc Hà Tông một đám kim đan tu sĩ đều là hướng Tô Bạch chắp tay hành lễ, miệng nói tham kiến thái thượng trưởng lão. Một phiếu này trong kim đan trong tu sĩ, có Tô Bạch sau khi rời đi, vừa mới thăng cấp hai tên kim đan tu sĩ. Có người quen biết cũ nội môn đại điện điện chủ phụ Vân Thâm, có tướng đối với xa lạ băng pháp viện, hỏa pháp viện, thủy pháp viện, thổ pháp viện viện chủ, cũng có từng có xâm nhập tiếp xúc Ngọc Hà Tông thiên tài lôi pháp tu sĩ Vạn Hạo Nhiên. Trước đây Tô Bạch thế nhưng là cực kỳ khát vọng Vạn Hạo Nhiên trên người pháp thuật thiên phú, bây giờ Tô Bạch tự thân đã thân có huyền giai lôi pháp thiên phú, đối với Vạn Hạo Nhiên trên người pháp thuật thiên phú, tự nhiên là đã coi thường. Thái thượng trưởng lão sao? Treo cái tên cũng là không sao, Tô Bạch phất phất tay, lấy tự thân tâm lực để cho một đám kim đan trưởng lão ngồi thẳng lên. Đối mặt cảm nhận được nguyên anh tu sĩ linh lực kinh khủng, một đám trưởng lão càng là hãi nhiên, không cách nào tưởng tượng, 60 tuổi nguyên anh tu sĩ, đến cùng là như thế nào tu luyện. Bản tôn tại Yêu Tinh Hải đã trải qua một chút kỳ ngộ, may mắn kết thành nguyên anh. Tô Bạch thoáng giảng giải, chính miệng xác nhận mình đích thật là nguyên anh sau, nhìn về phía trong tháp cao một bên, hứa thượng nhiên, tại kết kim đan. Trương Cảnh Vân nghe lời nói này, nao nao, lập tức liền tin tưởng, Tô Bạch đây là hướng về phía hứa thượng nhiên tới. Tô Bạch cùng hứa thượng nhiên ở giữa, cũng vừa là thầy vừa là bạn, có một tầm tình cảm tại. Hơn nữa Tô Bạch bây giờ đã tấn thăng nguyên anh, nói không chừng có thủ đoạn trợ hứa thượng nhiên kết thành kim đan, thế là liền gật đầu nói, thái thượng trưởng lão nói không sai, hứa thượng nhiên tại tháp cao tầng cao nhất kết kim đan, chỉ là tựa hồ gặp một vài vấn đề. Ta đến xem a. Tô Bạch mở miệng nói. Hắn thu hẹp khí tức, thân hình biến mất ở tại chỗ. Tông chủ, Tô. Không, thái thượng trưởng lão đây là thái thượng trưởng lão đã kết thành nguyên anh, vô luận tu vi kiến thức đều không phải là chúng ta có thể sánh được, hắn chắc có biện pháp, cho nên mới trực tiếp tiếp nhập hứa thượng nhiên tấn thăng quá trình a, các ngươi không cần lo ngại. Sau này đối với thái thượng trưởng lão muốn đầy đủ tôn kính, tu tiên giới, tu vi mới là hết thảy, thái thượng trưởng lão tấn thăng nguyên anh, đối với chúng ta Ngọc Hà Tông chính là đại hảo sự. Thái thượng trưởng lão tấn thăng nguyên anh sau, Bích Du cung lão tổ bên kia nghĩ đến cũng có thể có mấy phần thuyết pháp. Nói đến Bích Du cung lão tổ, tại chỗ Ngọc Hà Tông kim đan đều là thần sắc khác nhau. Bích Du cung lão tổ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, vì thế hắn tấn thăng nguyên anh là chạy đến khác tu tiên giới tấn thăng. Mặc dù thành công tấn thăng nguyên anh, nhưng sau khi trở về cũng không biết vì cái gì bị trọng thương. Một mực chờ tại Bích Du cung dưỡng thương mấy chục năm, vừa mới khôi phục. Năm gần đây thương thế sau khi khôi phục, liền có Bích Du cung tu sĩ tới truyền lời, để cho Ngọc Hà Tông chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho lão tổ xuất quan, đến làm cho ra Thanh Sơn linh nguyên, Bích Du cung ít nhất phải chiếm giữ Thanh Sơn linh nguyên một nửa quyền quản hạt. Chuyện này nguyên bản có giải, bây giờ chúng ta Ngọc Hà Tông có thái thượng trưởng lão, xem như có lý giải quyết cơ hội. Trương Cảnh Vân ngưng thanh đạo, chỉ là thái thượng trưởng lão nhập môn nguyên anh, có thể là cái kia Bích Du cung lão tổ đối thủ sao? Vạn Hạo Nhiên có chút bận tâm Tô Bạch, để cho thái thượng trưởng lão tự làm quyết định a, nếu là thái thượng trưởng lão không địch lại, chúng ta liền để ra một chút lợi ích, chính là thái thượng trưởng lão còn trẻ, sau này chờ cái kia Bích Du cung lão tổ hoàng hôn Tây Sơn, tại đoạt trở về cũng là có thể được. Hơn nữa cái kia Bích Du cung lão tổ tấn thăng nguyên anh sau, liền một mực tại khôi phục thương thế, thái thượng trưởng lão lại là kiếm tu xuất thân, thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Trương Cảnh Vân mở miệng nói. Chương 432 Thái thượng trưởng lão Uy Vũ, chương 432 Thái thượng trưởng lão Uy Vũ. Tại một hồi nhỏ nhẹ truyền tống ba động sau đó, Tô Bạch vô thanh vô tức lặng yên xuất hiện ở Hứa Thượng Nhiên trước mặt. Vì không kinh nhiều Hứa Thượng Nhiên tấn thăng quá trình, hắn cố ý thu liễm toàn thân mình khí tức, lúc này hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác hắn tồn tại. Tô Bạch thần thức lặng lẽ đảo qua cơ thể của Hứa Thượng Nhiên, trong nháy mắt liền hiểu rõ trước mắt hắn tình trạng. Hắn nhìn ra Hứa Thượng Nhiên hẳn là phục dụng một loại nào đó kim đan đột phá đan, đang tiến hành tấn thăng quá trình. Chỉ là Tô Bạch có thể đoán ra viên này kim đan đột phá đan phẩm chất cũng không như thế nào. Ngọc Hà Tông cũng không có luyện chế loại này kim đan đột phá đan năng lực, bọn hắn sử dụng kim đan đột phá đan toàn bộ đều là từ Càn Nguyên tu tiên giới đại tông môn mua sắm mà đến. Mà những cái kia đại tông môn chịu lấy ra bán ra kim đan đột phá đan, tự nhiên cũng là phẩm chất hàng thấp nhất mặt hàng. Hứa Thượng Nhiên dùng chính là loại này thấp kém kim đan đột phá đan, bởi vì dược lực không đủ dồi dào, khiến cho hắn tại tấn thăng kim đan một bước cuối cùng gặp trở ngại to lớn. Lúc này, trong đan điền của hắn hóa lỏng linh lực mặc dù đã bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia sau cùng cửa ảnh ngưng tụ thành kim đan, bị gắt gao cắm ở nơi đó. Nếu không phải Hứa Thượng Nhiên bằng vào ý chí kiên cường lực đau khổ chèo chống, lại thêm nơi đây chính là Ngọc Hà Tông linh mạch hội tụ chi địa, linh khí dị thường dồi dào, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tấn thăng thất bại. Muốn giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Tô Bạch phất phất tay, trên tay nhiều hơn một cái huyền kim đan. Tô Bạch khống chế huyền kim đan dung nhập Hứa Thượng Nhiên trong miệng. Đang tại đột phá khẩn yếu quan khẩu, Hứa Thượng Nhiên bỗng nhiên cảm giác trong miệng nhiều hơn một đạo so với trước đây kim đan đột phá đan, dược lực nồng đậm nhưng lại ôn nhuận gấp mấy lần linh đan. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cùng tấn thăng thất bại so sánh, tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn lúc này vẫn là không chút do dự nuốt xuống. Huyền kim đan dược lực tan ra. Trong cơ thể của Hứa Thượng Nhiên hết sạch sức lực, dược lực lập tức dồi dào vô cùng. Đại lượng dược lực hóa thành linh lực, gia tốc trong cơ thể hóa lỏng linh lực hướng kim đan tạo thành. Trở thành. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, lấy ra hóa linh lô, trực tiếp ném đi 30 khối cao giai linh thạch đi vào. Cao giai linh thạch tại hóa linh lô chuyển hóa phía dưới, dâng lên dễ dàng hơn hấp thu linh khí năng lượng tràn vào trong cơ thể của Hứa Thượng Nhiên, giúp đỡ nhanh chóng củng cố kim đan cảnh giới. Ngắn ngủi 3 ngày sau, Hứa Thượng Nhiên đột nhiên mở to mắt, trong mắt kim quang chợt lóe lên, kim đan đã thành. Hứa Thượng Nhiên nhìn thấy đứng tại trước người cười nhạt Tô Bạch, lúc này biết rõ, lần này tấn thăng thành công chính là nhờ Tô Bạch phúc. "Tiểu tử ngươi, trở về lúc nào?" Hứa Thượng Nhiên mở miệng nói. "Chớ đã, ngươi đã tấn thăng nguyên anh chi cảnh." Hứa Thượng Nhiên cuối cùng cũng phát hiện trước mắt Tô Bạch đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Không chỉ có như thế, tông chủ còn nói, "Thăng nhiệm ta vì Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão." Tô Bạch hướng về phía Hứa Thượng Nhiên chớp mắt vài cái, nói đùa giống như mở miệng nói, "Ngươi tiểu tử." Hứa Thượng Nhiên vẫn là cuối cùng cười lấy cũ đo cân nặng hô Tô Bạch một câu. Sau đó, Hứa Thượng Nhiên liền đứng dậy, nghiêm túc hướng Tô Bạch thi lễ một cái, đa tạ thái thượng trưởng lão tương trợ, bằng không Thượng Nhiên lần này tấn thăng tất nhiên thất bại, sau này lại nghĩ tấn thăng kim đan, liền không biết là năm nào tháng nào. Tô Bạch phất phất tay, để cho Hứa Thượng Nhiên thân thể đứng thẳng, "Viện chủ, ngươi mặc dù không phải sư tôn ta, nhưng cũng cùng sư tôn không kém bao nhiêu, trước đây kiếm viện chịu ngươi chiếu cố rất nhiều, bí mật chúng ta ngang hàng tương giao liền có thể." Hứa Thượng Nhiên lên tiếng đáp ứng, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, Tô Bạch tấn thăng nguyên anh sau, trước đây quá khứ chỉ có thể trở thành hồi ức. Hắn vẫn như cũ bắt đầu mở miệng một tiếng thái thượng trưởng lão đều, tu tiên giới thực lực đại biểu cho địa vị, đương nhiên sẽ không quá phận. Bằng không truyền đi, Ngọc Hà Tông nguyên anh tại trong tông môn không có chút nào địa vị, không chỉ là đối với Tô Bạch, đối với Ngọc Hà Tông danh vọng cũng là sự đả kích không nhỏ. Còn cần củng cố cảnh giới. Tô Bạch mở miệng hỏi, "Mặc dù không biết thái thượng trưởng lão ngươi xử cái gì biện pháp, nhưng cảnh giới của ta chính xác đã vững chắc không sai biệt lắm." Hứa Thượng Nhiên đáp, "Cái này tự nhiên là bởi vì Tô Bạch lấy hậu thiên linh bảo hóa linh lô, mấy ngày nay chuyển hóa trăm viên cao giai linh thạch cấp cho Hứa Thượng Nhiên củng cố tu vi. Đây là chính mình linh bảo, Tô Bạch không có giảng giải cái gì, đã như vậy, liền trước tiên cho đại gia báo tin bình an a." Hứa Thượng Nhiên gật đầu hẳn là, phất tay mở ra tháp cao tầng cao nhất cấm chế. Lúc này Hứa Thượng Nhiên mới phát hiện, trước đây tông môn thay hắn bày ra pháp trận cấm chế vậy mà không hư hao chút nào, cái kia Tô Bạch là như thế nào lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong? Đây cũng là nguyên anh tu sĩ năng lực sao? Hứa Thượng Nhiên trong lòng hãi nhiên. Đương nhiên, thông thường nguyên anh tu sĩ tự nhiên làm không được vô thanh vô tức, Tô Bạch là lấy chính mình trận pháp tạo nghệ, mới có thể không hủy cấm chế điều kiện tiên quyết, giải khai cấm chế này thiếu sót tiến vào bên trong, cùng chơi đồng dạng. Chư vị sư minh, bần đạo đã thành công tấn thăng kim đan, mời lên lầu một lần. Hiu hiu hiu. Theo Hứa Thượng Nhiên truyền âm, Ngọc Hà Tông kim đan nhóm lần lượt đi tới tầng lầu trong phòng, riêng phần mình bản năng lấy Tô Bạch làm trung tâm, ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn. Lần này tấn thăng kim đan, may mắn mà có thái thượng trưởng lão tương trợ. Hứa Thượng Nhiên ngay trước mặt mọi người, lần nữa nói qua một lần, đứng dậy hướng về Tô Bạch trọng trọng thi lễ một cái. Tô Bạch tự nhiên là vẫy tay để cho Hứa Thượng Nhiên lần nữa ngồi xuống, việc rất nhỏ, không cần nói thêm. Tông chủ Trương Cảnh Vân mở miệng nói, "Hôm nay, ta Ngọc Hà Tông thực sự là song hỷ lâm môn a. Đầu tiên là thái thượng trưởng lão Quy Tông, sau đó là Thượng Nhiên ngươi tấn thăng kim đan. Thái thượng trưởng lão, thừa dịp lần này Thượng Nhiên tấn thăng kim đan, nếu không thì tông môn cho ngài bổ túc nguyên anh đại điện. Chúng ta Thanh Châu, thế nhưng là rất lâu không tiếp tục ra một cái nguyên anh tu sĩ. Ngài tấn thăng nguyên anh tin tức vừa ra, cái kia Bích Du cung lão tổ, khả năng cao liền không dám đối với chúng ta Ngọc Hà Tông không động được nên có niệm đầu." Nghe lời nói này, Tô Bạch nhìn về phía Trương Cảnh Vân, "Bích Du cung lão tổ, làm chuyện gì? Xem ra chính mình không tại trong Ngọc Hà Tông mấy thập niên này, Ngọc Hà Tông cũng là gặp một vài vấn đề a." Bích Du cung lão tổ, bất quá lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, Tô Bạch thật sự không có đem hắn để vào mắt. Trương Cảnh Vân hướng về Tô Bạch thi lễ một cái, nguyên bản thái thượng trưởng lão ngài vừa mới tấn thăng nguyên anh, chuyện này không nên cáo chi ngươi. Nhưng mà Bích Du cung đích xác quá hùng hổ do người, ỷ vào Bích Du cung lão tổ sắp xuất quan, mới mở miệng, chính là muốn chúng ta Ngọc Hà tông nhường ra một nửa Thanh Sơn linh nguyên. Tô Bạch khẽ gật đầu, thì ra là thế, chuyện này ta đã biết rõ, giao cho ta đến giải quyết cũng được. Trương Cảnh Vân cùng một đám Ngọc Hà tông kim đan đều là khẽ giật mình, thái thượng trưởng lão này lại không gặp qua tại xúc động rồi. Trương Cảnh Vân gãi đầu một cái, thái thượng trưởng lão, ngài dù sao vừa mới tấn thăng nguyên anh, người lão quái kia bế quan mấy chục năm, chỉ sợ đấu chiến kinh nghiệm ở bên trên ngươi, nếu không thì ngài đứng ra, chúng ta nhường ra một phần tư Thanh Sơn linh nguyên cho bọn hắn Bích Du cung chính là, cũng miễn đi ngài cùng cái kia Bích Du cung lão tổ tranh đấu. Tô Bạch lắc đầu, tông chủ bọn hắn, đây là không tin thực lực của hắn, cũng là đích thật là thay hắn suy nghĩ, sợ hắn cùng Bích Du cung lão tổ đấu chiến bên trong ăn thiệt thòi. Thanh Sơn linh nguyên, bốn là tiểu linh nguyên, nếu đang để cho ra một bốn, chúng ta Ngọc Hà tông còn tu cái gì tiên? Các ngươi yên tâm chính là, chuyện này bản tôn sẽ ra mặt, cùng hắn Bích Du cung lão tổ thương lượng, hắn nếu là thất thời, tự sẽ thối lui, nếu là không thất thời, Bích Du cung gia nhập vào ta Ngọc Hà tông trở thành phân mạch, cũng là không sao. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Gặp Tô Bạch đối với chính mình tự tin như vậy, Ngọc Hà tông một đám kim đan hai mặt nhìn nhau, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Bạch. Bản tôn là tại yêu tinh hải tấn thăng nguyên anh, thiếu người quá nhiều tình, có quá nhiều nhân quả cần hiểu rõ. Bởi vậy bản tôn tại Ngọc Hà tông không thể ở lâu. Cái này nguyên anh đại điện, liền bất lực làm a. Nghe lời nói này, Ngọc Hà tông một đám kim đan mặc dù thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Tô Bạch chỉ là tại Ngọc Hà tông trúc cơ sau đó tu luyện, Ngọc Hà tông hoàn toàn không biết, nhưng tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng có thể chi kỳ bên trong tất nhiên đã trải qua rất nhiều đại nhân quả. Tô Bạch phất phất tay, 10 cái bình thuốc đưa vào Trương Cảnh Vân trong tay. Đây là Huyền kim đan kỳ đột phá đan, phẩm chất không phải là các ngươi mua sắm thấp kém đột phá đan có thể so sánh. Có cái này 10 cái Huyền kim đan tại, Ngọc Hà tông trong thời gian ngắn không cần vì kim đan đột phá đan gấp gáp. Tông chủ, cái này 10 cái Huyền kim đan liền giao cho ngươi, từ ngươi tự động an bài. Sau này còn cần Huyền kim đan, nhưng đi tới Tinh La đan các mua, chỉ cần là Ngọc Hà tông mua Huyền kim đan, Tinh La đan các sẽ cung cấp phẩm chất tốt nhất cho các ngươi. Trương Cảnh Vân nghe lời nói này, lúc này trịnh trọng đem 10 cái bình thuốc cất kỹ. Thái thượng trưởng lão Vi Vũ. Chương 433 lại vào huyết hà bí cảnh, chương 433 lại vào huyết hà bí cảnh. Những năm gần đây, Tinh La đan các tại Tô Bạch dưới thao tác, chi nhánh như măng mọc sau mưa giống như tại các đại tu tiên giới cấp tốc của thời. Hắn chi nhánh càng là giống như đầy sao trải rộng các nơi. Tinh La đan các sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mà khuyết trường, chủ yếu nhờ vào hắn lưng tựa Tinh Huy học cung luyện đan một mạch tinh anh luyện đan sư, phong phú đa dạng linh đan chủng loại cùng với chất tuyệt phẩm chất. Vô luận là khôi phục thương thế linh đan, vẫn là tăng cao tu vi linh đan, thậm chí hiếm thấy đột phá đan, Tinh La đan các đều có thể cung cấp, thỏa mãn đám tu tiên giả đủ loại nhu cầu. Hơn nữa, những linh đan này phẩm chất cũng là thượng thừa, thâm thụ đám tu tiên giả tin cậy yêu thích. Tinh Huy học cung các luyện đan sư phát hiện, bọn hắn thu vào so với trước đây chính mình mở cửa hàng còn tăng không thiếu, trước đây lo lắng đã sớm thả xuống. Tinh Huy học cung luyện đan một mạch, có càng nhiều luyện đan sư muốn gia nhập vào Tinh La đan các, trở thành Tinh La đan các chuyên trúc luyện đan sư. Chỉ có không cách nào gia nhập vào Tinh La đan các, trở thành Tinh La đan các chuyên trúc luyện đan sư, mới sẽ đi Huyền đan phường mở luyện đan vô. Đối với cái này, bị móc sạch Huyền đan phường sau lưng Tiêu gia mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đối mặt cường thế Tô Bạch, cũng là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Tăng thêm Thiên Tinh lão tổ dụ lệnh, Tô Bạch có quyền điều động Thiên Tinh Minh hết thảy linh dược tài nguyên. Đến lúc này, Thiên Tinh Minh luyện đan tài nguyên, vô luận là quan phương vẫn là không chính thức đều tương đương với hoàn toàn nắm ở trong tay Tô Bạch. Tinh La đan các phân điểm phát triển vượt qua mấy cái tu tiên giới, tự nhiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình kinh doanh, Tinh La đan các cũng biết gặp phải đủ loại đủ kiểu phiền phức. Mỗi khi gặp phải phiền phức lúc, Tô Bạch liền sẽ không chút do dự điều động Tô Đánh Gậy Thu trở tiên cung thành viên cùng với dưới tay hắn Lục Ánh Chiến tu tiến đến hỗ trợ giải quyết vấn đề. Tô Đánh Gậy Thu mấy cái tiên cung thành viên thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, còn có thể vận dụng tiên cung hệ thống tình báo, truyền thống thể hệ, bọn hắn đến thường thường có thể cấp tốc hóa giải nguy cơ, để cho Tinh La đan các biến nguy thành an. Mà Lục Ánh các chiến tu thì thắng ở nhiều người, trung thành, có thể trưởng kỳ lấy thi hành Lục Ánh thành phân phát nhiệm vụ hình thức, vì Tinh La đan các hộ giá hộ tống. Mà theo phân điểm bày ra, các phương thế lực dần dần phát giác được Tinh La đan các sau lưng hiện lên những thứ này thế lực khủng bố, Thiên Tinh Minh, Lục Ánh Thành thậm chí Ma Đạo Tiên Cung. Những thế lực này dây dưa tại Tinh La đan các sau lưng, có thể nào không khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế là, nguyên bản đối với Tinh La đan các lòng mang ý đồ xấu các phương thế lực, nhao nhao bỏ đi động ý nghĩ của nó. Dù sao, cùng dạng này một cái sau lưng có thể có thế lực cường đại chỗ dựa đan các là địch, cũng không phải một kiện chuyện sáng suốt. Tại Thanh Châu, Tinh La đan các hết thảy mở 3 nhà chi nhánh. Cái này 3 nhà phân điểm vị trí đều đi qua chú tâm chọn lựa. Chủ yếu mục tiêu khách hàng chính là Thành Châu ba đại tông môn. Ngoại trừ tam đại tông môn, Tinh La đan các chi nhánh cũng đều vì nhị tuyến tông môn, gia tộc thế lực cùng với tán tu cung cấp phục vụ. Mặc dù những khách hàng này tiêu phí năng lực tương đối khá thấp, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, bọn hắn đồng dạng là Tinh La đan các khách hàng trọng yếu quần thể. Tinh Huy học cung luyện đan một mạch những tinh anh kia luyện đan học đồ luyện chế linh đan, liền có thể bán ra cho những thứ này quần thể. Ngọc Hà tông phụ cận Tinh La đan các mở đã có mấy năm, Ngọc Hà tông tự nhiên cũng là biết được Tinh La đan các tồn tại. Thậm chí xem như địa đầu xà, đánh qua Tinh La đan các chủ ý, kết quả tự nhiên là dùng thất bại mà kết thúc. Hôm nay Tô Bạch lời nói đi qua, mới biết là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Ngọc Hà tông một đám kim đan nhao nhao ngờ tới Tô Bạch cùng Tinh La đan các quan hệ. Nhưng tất nhiên Tô Bạch không có mở miệng giảng giải, Trương Cảnh Vân một đám Ngọc Hà tông tu sĩ cũng sẽ không nhiều hỏi cũng được. có nguyên anh tu sĩ lời nói làm cam đoan, sau này đem tinh la đan các xem như minh hữu đối đãi chính là. Tô Bạch tiếng nói rơi xuống, ánh mắt rơi vào trên thân Trương Cảnh Vân. Hắn là bên trong Ngọc Hà Tông, một cái duy nhất kim đan kỳ đỉnh phong, có thể dẫn động tiên kiếp, bắt đầu đột phá nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Trong lòng Tô Bạch suy tư, chính mình trọng tâm đại bộ phận hay là muốn đặt ở yêu tinh hải bên kia. Hơn nữa lấy hắn tấn thăng tốc độ, cùng bình thường nguyên anh tu sĩ so ra, tại giới này lưu không có bao nhiêu năm. Ngọc Hà Tông cùng hắn nhân quả không tính cạn, chính mình bây giờ tấn thăng nguyên anh, như thế nào cũng phải để Ngọc Hà Tông bảo đảm cầm huy hoàng cường thịnh. Mà hắn trường kỳ không tại Ngọc Hà Tông, để cho Ngọc Hà Tông duy trì ngàn năm huy hoàng phương pháp tốt nhất, chính là lại bồi dưỡng một cái nguyên anh tu sĩ đi ra. Nguyên anh tu sĩ muốn tấn thăng, liền phải cần nguyên anh đột phá đan. Tô Bạch đã nắm giữ đan đạo cùng hưởng dẫn lôi tẩy hồn đan thủ pháp luyện chế. Nhưng mà loại này chuẩn ngũ giai linh đan linh dược thu thập tiến độ rất chậm, ít nhất còn cần thời gian 20 năm mới có thể thu thập hoàn thành. Trước đây đan thánh cầu dịch cũng là góp nhặt gần trăm năm vừa mới thu thập thành công một phần. Tô Bạch bây giờ nắm giữ lục ánh linh nguyên, nắm giữ thiên tinh minh linh dược phân phối, thu thập tốc độ đã có thể nói là tương đối rất nhanh. Chỉ tiếc linh dược cao cấp có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù là đến Tô Bạch cái địa vị này, cũng là khó mà thời gian ngắn nói gọp đủ liền gọp đủ. Bất quá, Tô Bạch nhớ tới Thanh Châu Ba Tông nắm giữ huyết hà bí cảnh. Lấy Tô Bạch bây giờ ánh mắt đến xem, dù cho qua mấy chục năm, huyết hà bí cảnh vẫn là hắn thấy qua nhiều như vậy trong bí cảnh, nhất không đúng chắc một cái. Huyết hà bí cảnh, hẳn là mới vừa từ nguyên thế giới tháo rời ra, bị giới này hấp dẫn, dựa sát vào mà đến, vừa mới bất ổn như thế cố. Giống đang các bí cảnh, nhưng là đã dựa sát vào giới này mấy ngàn thậm chí vài vạn năm, đã sớm không gian củng cố, vừa mới đạt đến có thể bị Tô Bạch luyện chế thành động thiên biên giới. Nói trở lại, huyết hà trong bí cảnh ẩn chứa không thiếu linh dược, còn có cái kia thần bí khó dò huyết hà. Nếu nói giới này khả năng nhất phát hiện linh dược cao cấp chỗ, chỉ có thể là huyết hà bí cảnh. Cái kia trong huyết hà bí mật vô số, nói không chừng có thiên tinh lão tổ cần thất giai linh dược minh hồn tồn tại. Tất nhiên lần này trở về, liền lại vào một chuyến huyết hà bí cảnh, xem có thể hay không tìm được chính mình cần linh dược. Á tông chủ, cái kia huyết hà bí cảnh bây giờ tình huống như thế nào? Tô Bạch mở miệng nói. Trương Cảnh Vân nao nao, chủ đề như thế nào đột nhiên chuyển đến huyết hà bí cảnh. Bất quá hắn vẫn là rất mau trả lời phục nói, huyết hà bí cảnh những năm này tương đối vững chắc không thiếu. Trước đây chỉ cho phép luyện khí trung kỳ tu sĩ tiến vào, bây giờ đã có thể để luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi vào. Đúng lúc, sau 3 tháng chính là ba tông ước định huyết hà bí cảnh mở ra thời gian. Tô Bạch khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, Tô Bạch mở miệng nói, lần này huyết hà bí cảnh, ta nghĩ ngưng kết một đạo luyện khí hậu kỳ phân thân tiến vào bên trong điều tra tình huống. Nếu có thể tìm được cần linh dược, bản tôn có thể sớm cho tông chủ ngươi luyện chế một cái nguyên anh kỳ đột phá đan. Coi như tìm không được, sau này chờ ta gọp đủ linh dược, cũng sẽ cho Ngọc Hà Tông một cái nguyên anh đột phá đan. Nguyên anh đột phá đan. Lời vừa nói ra, đang ngồi Ngọc Hà Tông kim đan đều là xôn xao. Thanh Châu tu tiên tài nguyên, cùng với nội tình, căn bản chống đỡ không nổi luyện chế nguyên anh đột phá đan luyện đan sư xuất hiện. Trực tiếp ngoại giới mua nguyên anh đột phá đan, hiện nay lại có tông môn nào nguyện ý bán ra nguyên anh đột phá đan? Trương Cảnh Vân chính là bởi vì một mực không cách nào tới tay nguyên anh đột phá đan, cho nên một mực kẹt tại kim đan đỉnh phong, không dám kết đan. Không có nguyên anh đột phá đan, kết anh sát suất quá thấp, Trương Cảnh Vân cũng là không dám tùy tiện nếm thử. Cái này Trương Cảnh Vân mặc dù đồng dạng kích động, nhưng trong lòng cũng là hơi hơi thất lạc, khả năng đủ biết rõ Tô Bạch cử động lần này hàng nghĩa. Xem ngày sau Tô Bạch thật sự sẽ không ở lấy Ngọc Hà Tông làm trung tâm, cho kim đan đột phá đan, thậm chí đáp ứng sau này cho tông môn một cái nguyên anh đột phá đan, đây cũng là Tô Bạch hết khả năng muốn trả lại Ngọc Hà Tông, hết khả năng kết thúc đại bộ phận cùng Ngọc Hà Tông quan hệ nhân quả. Đã như thế, Tô Bạch tâm cảnh liền có thể viên mãn, sau này dù cho trưởng kỳ rời sang Ngọc Hà Tông, cũng sẽ không thua thiệt Ngọc Hà Tông cái gì. Mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng đây là Tô Bạch tên này nguyên anh tu sĩ quyết định của mình. Trương Cảnh Vân tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Hơn nữa, Tô Bạch có thể làm đến mức độ như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ Ngọc Hà Tông kiếm bộ rồi. Ngọc Hà Tông đối với Tô Bạch bồi dưỡng trả giá, thậm chí ngay cả một khỏa huyền kim đan cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là Tô Bạch cho 10 khỏa huyền kim đan, còn hứa hẹn một cái nguyên anh đột phá đan. Còn có Tô Bạch chủ động ôm lấy Bích Du cung sự tình. Đa tạ thái thượng trưởng lão ban ân. Trương Cảnh Vân dẫn một đám Ngọc Hà Tông kim đan chắp tay hướng Tô Bạch hành lễ. Huyết Hà bí cảnh mở ra còn có 3 tháng, này 3 tháng, bạn tôn liền tại kiếm viện ở tạm a. Trước đó, bạn tôn trước tiên đem Bích Du cung sự tình giải quyết. Tô Bạch phất tay lấy linh lực bố trí xuống trận pháp truyền tống, quanh thân lấp lóe nhàn nhạt không gian ba động, thân hình biến mất ở tháp cao bên trong. Một đám kim đan nhìn xem Tô Bạch tiện tay bố trí trận pháp truyền tống phương thức rời đi, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Cái này huyền kim đan chính là thái thượng trưởng lão ban cho tông môn, ta sẽ công bằng sao trong tông môn đệ tử thu hoạch huyền kim đan phương thức, hết khả năng để cho cái này mấy đời trúc cơ tu sĩ đều có thể xuất hiện kim đan tu sĩ. Trương Cảnh Vân mở miệng nói, vô luận như thế nào, Ngọc Hà Tông mấy thập niên này bên trong đạt đến trúc cơ kỳ đệ tử cũng là thật có phúc. Thượng nhiên, thái thượng trưởng lão nói tại kiếm viện ở tạm, có lẽ sẽ có một vài thứ giao cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là nguyên anh tu sĩ truyền thừa. Hứa Thượng Nhiên người giả thành tinh, nhìn ra Tô Bạch tại kiếm viện ở tạm bộ phận ý đồ. Hứa Thượng Nhiên tự nhiên là chắp tay hẳn là, trong lòng không khỏi có chút thổ thức, khi xưa đệ tử, bây giờ ngược lại muốn dạy dỗ hắn người viện chủ này. Thái thượng trưởng lão mặc dù không muốn tổ chức nguyên anh đại điện, nhưng mà không để cho chúng ta giấu giếm hắn tấn thăng nguyên anh tin tức. Tháng này liền cho Hứa Thượng Nhiên đem kim đan đại điện cho cử hành, thuận tiện thừa dịp thái thượng trưởng lão còn tại trong tông môn, đem hắn tấn thăng nguyên anh tin tức thật tốt lan truyền. Một đám Ngọc Hà Tông kim đan đều là chắp tay hẳn là. Cũng không biết Thái thượng trưởng lão lần này đi Bích Du cùng có thuận lợi hay không, Vạn Hạo Nhiên có chút lo lắng mở miệng nói. Hứa Thượng Nhiên ngược lại là mở miệng nói, Thái thượng trưởng lão còn tại dưới trướng của ta Kiếm Viện lúc, làm người chính là cẩn thận trầm ổn, át chủ bài không ngừng, hắn nhưng cũng quyết định chỉ đi một mình Bích Du cung đòi một lời giải thích, nghĩ đến đối với mình là có tuyệt hảo lòng tin, các ngươi chờ tin tốt lành chính là. Có Hứa Thượng Nhiên mở miệng như thế, Ngọc Hà Tông một đám cuối cùng là yên tâm thần, nhao nhao chờ mong lên Tô Bạch cùng Bích Du cung lão tổ thương lượng kết quả. Mà đổi thành một bên, Tô Bạch bất quá mấy ngày ở giữa, liền chạy tới Bích Du cung chỗ. Thương lượng. Tô Bạch tự nhiên không phải tới thương lượng, mà là tới hạ đạt thông báo. Chương 434 đến nhà, chương 434 đến nhà Bích Du cung. Kỳ Sơn môn ở vào Thanh Châu hai đại linh nguyên một trong Vân Hải linh nguyên. Bích Du cung cùng Huyền Âm Tông cùng hưởng Vân Hải linh nguyên. Huyền Âm Tông sơn môn tại Vân Hải linh nguyên Bắc Bộ Minh Nguyệt Hàn Đậm. Bích Du cung thì tại Vân Hải linh nguyên miền Nam Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch quanh năm bị nồng đậm xương độc bao phủ, những độc chất này xương mù tràn ngập tại trong linh khí, khiến cho cả khu vực đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Bích Du cung lại xảo diệu lợi dụng cái này một môi trường tự nhiên, đem xương độc dung nhập vào bọn hắn hộ sơn đại trận bên trong. Tòa này hộ sơn đại trận là Bích Du cung một đạo cường đại phòng tuyến, nó không chỉ có thể chống đỡ ngoại địch xâm lấn, còn có thể đối với tới gần sơn môn bất cứ sinh vật nào tạo thành thương tổn cực lớn. Vô luận là thông thường yêu thú vẫn là tán tu, một khi vô ý bị cuốn vào xương độc này đại trận bên trong, đối mặt mãnh liệt xương độc, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà đối với Tô Bạch tới nói, cái này nhìn như cường đại hộ sơn đại trận lại chỉ là hơi phiền phức điểm cho bạn. Lúc này Tô Bạch đã rơi vào Bích Du cung hộ sơn đại trận bên ngoài. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc ngưng tụ lại linh lực, trong thời gian ngắn liền lấy linh lực làm mút, ở trong hư không vẽ ra phức tạp pháp trận. Đi. Tô Bạch hơi hơi phất tay. Đạo này pháp trận liền bị vô thanh vô tức dễ dàng phá vỡ một cái cửa vào. Tô Bạch vậy mà hoàn toàn không cần mượn nhờ trạng thái cố định trận bản sức mạnh, chỉ dựa vào chính mình pháp trận tạo nghệ, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phá giải cái này hộ sơn đại trận. Theo Tô Bạch bước vào pháp trận bên trong, hộ sơn đại trận chúng độc vật giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, nhao nhao tản ra bốn phía. Những độc vật này giống như là trung thành tay sai, tự động tại trước mặt Tô Bạch cuốn lên, tạo thành một đầu rộng 10 trượng, lan tràn không dứt xuyên qua Vân Mộng Trạch đặc biệt thông đạo, nối thẳng Bích Du cung chỗ sâu. Người nào? Tô Bạch chế tạo chiến trận lớn như vậy, tự nhiên rất nhanh có Bích Du cung tu sĩ phát giác dị thường. Ông Nguyên Anh tu sĩ uy áp kinh khủng rơi vào trên người, tên này Bích Du cung trúc cơ tu sĩ lúc này giống như là rơi điệu bay thấp trên mặt đất, thân thể bị đặt ở trên mặt đất không cách nào chuyển động. Cái này, Nguyên Anh tu sĩ? Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có Nguyên Anh tu sĩ mấy chữ này trong đầu bồi hồi. Không ngừng có Bích Du cung tu sĩ áp sát tới xem xét dị trạng, nhưng lại nhao nhao bị Tô Bạch trấn áp tại địa. Tô Bạch một đường tiến lên, một đường có Bích Du cung đệ tử rơi trên mặt đất, thế không thể đỡ. Tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu, có một tòa núi nhỏ, núi mặc dù không cao, nhưng lại khí thế bằng bạc. Mà ở tòa này trên núi nhỏ, liền đứng sừng sững lấy một tòa trong Bích Du cung kiến trúc, Bích Du cung chủ điện. Tòa này chủ điện khí thế rộng rãi, lối kiến trúc đặc biệt, phản phất cùng chúng quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Thật dài bậc thang từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, bốn phía mây mù tới a nhiên, tựa như một đầu thông hướng thiên đường con đường. Tô Bạch đi lại nhẹ nhàng đi tới dưới bậc thang, quanh người hắn mây mù thần phục, cực kỳ dễ thấy. Nhưng ở quanh người hắn ngàn trượng phạm vi bên trong, lại không có một cái Bích Du cung tu sĩ dám tới gần. Bởi vì Bích Du cung tu sĩ đều làn đếm thử qua, một khi tới gần tên này kinh khủng Nguyên Anh tu sĩ ngàn trượng trong phạm vi, liền sẽ bị hắn không chút lưu tình trấn áp. Cho dù là Kim Đan tu sĩ, đối mặt Tô Bạch phối hợp huyền trọng tâm lực mang đến linh áp lĩnh vực, cũng sẽ cảm thấy không có sức chống cự, nhẹ nhõm bị trấn áp. Tô Bạch cứ như vậy như vào chỗ không người đồng dạng, dọc theo bậc thang chậm rãi đi lên. Bích Du cung các tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một tới gần đỉnh núi, thẳng tới trong Bích Du cung, cuối cùng đi tới Bích Du cung chủ điện phía trước. Đứng tại chủ điện phía trước, Tô Bạch lặng lặng nhìn chăm chú tòa này đại biểu Bích Du cung lâu đời lịch sử kiến trúc cổ xưa. Chỉ thấy Tô Bạch đưa tay phải ra, hướng về phía chủ điện nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, vô cùng vô tận kiếm khí tại trước người hắn tạo ra. Những kiếm khí này giống như cuồng phong bạo vũ, gào thét lên hướng chủ điện bao phủ mà đi. Chỉ cần một thức này, Tô Bạch liền có thể dễ dàng đem tòa này chuyển thừa mấy ngàn năm chủ điện phá hủy. Đạo hữu, xin dừng tay. Một đạo thân ảnh giản mua cuối cùng lách mình ngăn ở Bích Du cung chủ điện phía trước. Chính chủ rốt cuộc đã lên sao? Tô Bạch phất phất tay, kiếm khí vô căn cứ tiêu tan, chiêu này cử trọng lực hình, không có đứng đầu kiếm đạo tu vi căn bản không cách nào làm đến. Đạo hữu, ta Bích Du cung cùng ngươi gần đây không đoán, ngày xưa không thủ, hôm nay cớ gì như thế Phật ta Bích Du cùng mặt mũi. Thậm chí muốn hủy ta Bích Du cung chủ điện. Tô Bạch nhìn chăm chú lên trước mắt lão đạo, bề ngoài mạo giản mua, tóc trắng xóa, tản ra nguyên anh sơ kỳ tu vi khí tức, ánh mắt nhìn trước người mình tiêu tán kiếm khí, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Nghĩ đến, ngươi chính là Bích Du cung lão tổ. Chương 435 lão đạo thụ giáo, chương 435 lão đạo thụ giáo chính là bần đạo. Bích Du cung lão tổ chắp tay. Tô Mô chính là Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão, hôm nay vì sao tới này, ngươi cũng đã hiểu rồi. Tô Bạch mở miệng nói. Nghe một chút đến Ngọc Hà Tông ba chữ, Bích Du cung lão tổ biến sắc. Gì tình huống, Ngọc Hà Tông lúc nào ra một cái nguyên anh tu sĩ? Ta như thế nào không biết chút nào. Bích Du cung lão tổ đầu góc có chút mơ hồ, nhưng cấp tốc quay trở lại, bây giờ điều tra cũng đã chậm, nhân gia đã đánh đến tận cửa. Hay là trước giải quyết lập tức vấn đề a? Nếu như là Ngọc Hà Tông nguyên anh tu sĩ tới cửa, hắn tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Tự nhiên chính là bởi vì Thanh Sơn Linh Nguyên sự tình. Chiếm đoạt Thanh Sơn Linh Nguyên một nửa tài nguyên tu luyện khẩu hiệu, vốn là tại hắn ngầm đồng ý phía dưới, chuyển đi. mà hắn cũng chính xác chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đứng ra, chiếm lấy một nửa thanh sơn linh nguyên, cung cấp hắn tu luyện. Nguyên anh kỳ cần tài nguyên tu luyện là số lượng cao, tại không phá hư Thanh Châu Tam Đại Tông đại cách cục điều kiện tiên quyết, chiếm đoạt thanh sơn linh nguyên là thích hợp nhất phương án. Cái này, Tô đạo hữu, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, Bích Du cung lão tổ còn chuẩn bị tranh thủ. Kẻ này mặc dù kiếm khí lăng lệ, nhưng cùng hắn đồng dạng cũng là nguyên anh sơ kỳ, nghĩ đến cũng không muốn vì tông môn mà cùng thật sự phát sinh đấu chiến a không cần. Tô Bạch lắc đầu. Ngươi đón ta ba chiêu không chết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. A. Bích Du cung lão tổ khẽ giật mình, tiểu tử này như thế nào không theo sáo lộ ra bài, vừa lên tới liền muốn đánh. Tô Bạch lại là trực tiếp bộc phát linh lực, tay nắm kiếm quyết, mãnh liệt tuôn ra kiếm khí hướng hắn chém tới. Tô Bạch không có sử dụng thần thông, mà là đơn thuần bằng vào chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, ngưng kết kiếm khí tấn công địch. Hắn phối hợp nhiều hạng thiên phú kiếm đạo tăng phúc, cùng với nguyên anh kỳ tu sĩ kinh khủng lăng lệ, tiện tay ngưng tụ đại lượng kiếm khí đã so bình thường tam giai pháp thuật thần thông còn muốn kinh khủng hơn. Bích Du cung lão tổ cấp tốc thi triển hắn nắm giữ tam giai phòng ngự thần thông Vân Hải hộ thể. Bốn phía xương độc cũng là bị hắn tu pháp thuật lợi dụng, hóa thành vây quanh xanh xám sắc đám mây bảo hộ ở quanh thân. Nhưng ở mãnh liệt tuân ra sắc bén kiếm khí chạm kích phía dưới, những thứ này đám mây nhao nhao nổ tung. Hắn phòng ngự thần thông triệt để sụp đổ thời điểm, còn có không ít kiếm khí vây quanh hắn tới lui. Bích Du cung lão tổ điều động 7-8 đạo đỉnh cấp phòng ngự linh khí, vừa mới đem còn lại kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Nhưng cái này 7-8 đạo linh khí trực tiếp nổ hư một nửa. Tô Bạch kiếm khí cũng không phải như thế dễ ngăn cản. Tiện tay nhất kích, Bích Du cung lão tổ liền chật vật đến nước này, có thể thấy được Tô Bạch bây giờ kiếm đạo tu vi cao cường. Đạo hữu, dừng tay. Chúng ta Bích Du cung lão tổ còn đến không kịp nói hết lời, thở một ngụm, sau lưng Tô Bạch mười trượng kiếm hồn bị động tăng phúc lặng yên dâng lên. Kiếm hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Du cung lão tổ, để cho Bích Du cung lão tổ như có gai ở sau lưng, đem không nói xong lời nói nuốt vào trong bụng. Tô Bạch tay nắm kiếm quyết nhẹ nhàng vung lên, lại là phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí mãnh liệt tuôn ra. Những thứ này chịu đến kiếm hồn tăng phúc kiếm khí, uy lực càng là tăng lên ước chừng 2-3 thành. Tô Bạch bây giờ kiếm khí uy lực vốn là kinh khủng, lại tăng thêm 2-3 thành, lại là kinh khủng cỡ nào. Bích Du cung lão tổ trước đây phòng ngự linh khí kiện kiện phá vỡ, hắn cắn răng gọi ra một kiện ngọc như ý hình dáng hậu thiên linh bảo chắn trước người. Chỉ là cái này ngọc như ý, linh quang ảm đạm, rõ ràng nhận lấy trọng thương cũng không chữa trị khỏi. Mặc dù giúp đỡ được Tô Bạch kiếm hồn tăng phúc vô tận kiếm khí, nhưng ở ngăn trở giai đoạn sau cùng sau, ở vang một tiếng chính là bể nát. Bích Du cung lão tổ không lo được thương tiếc chính mình đạo này hậu thiên linh bảo, miệng phun máu tươi, Tô đạo hữu, thỉnh giơ cao đánh khẽ, hắn thủ đoạn phòng ngự đều đã dùng xong, Tô Bạch lại đến một kiếm, hắn như thế nào còn có thể chống đỡ được, hôm nay sợ không phải muốn thân tử đạo tiêu. Tô Mỗ còn chưa sử dụng pháp thuật thần thông, chỉ là ngưng kết kiếm khí tiện tay nhất kích thôi, ngươi còn nhớ ta như thế nào giơ cao đánh khẽ. Tô Bạch đưa tay, vô số thân thuộc tính ngũ hành đỉnh tiêm linh kiếm xuất hiện ở quanh thân. Đại ngũ hành kiếm trận. Năm chuôi linh kiếm xoay tròn dựng lên, lấy kiếm ý ngự sử vô hình, hóa thành một đạo dài mấy chục trượng kinh khủng ngũ sắc kiếm quang. Đây vẫn là Tô Bạch áp chế đại ngũ hành kiếm trận uy lực, chỉ khống chế tại nhị chuyển cấp độ, nếu là đạo này thần thông bật hết hỏa lực, năm chuôi linh kiếm tại chỗ liền phải không chịu nổi thần thông uy lực nổ tung. Xong. Nhìn xem đạo này so trước đó kinh khủng gấp 10 kiếm đạo thần thông, Bích Du cùng lão tổ đầu góc động. Đạo này thần thông, đơn giản so với hắn thấy qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ còn muốn càng mạnh hơn. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ Tô Bạch, là thế nào có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm đạo thần thông. Dù là hắn tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải tên này Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão đối thủ a. Đây chính là kiếm tu kinh khủng sao? Không, người này chắc chắn không phải phổ thông kiếm tu, là kiếm tu bên trong cũng tồn tại cực kỳ khủng bố mới đúng một trạng. Ngũ sát kiếm quang mang theo ngũ hành cùng nhau diệt chi lực, ở vang chém xuống. Bích Du cung lão tổ đã nhắm mắt chuẩn bị nguyên anh xuất hiếu, thoát đi nơi đây. Ân. Mãnh liệt kiếm quang qua trong giây lát liền đột phá thần thông của hắn phòng ngự làm hắn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn phát hiện kiếm quang đã từ bên cạnh lướt qua. Tô Bạch một kiếm này lại là chém về phía Bích Du cung chủ điện, chỉ là lao thân thể của hắn chém qua. Ầm ầm. Ngũ sát kiếm quang sau khi va chạm cấp tốc tản ra. Bích Du cung chủ điện chỗ tiểu sơn, tất cả tại Tô Bạch dưới một kiếm này, bị san thành bình địa. Bích Du cung lão tổ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Một kiếm này chỉ là sát qua liền đả thương nặng hắn, nếu là khóa chặt hắn làm mục tiêu, vậy hắn hôm nay liền thật sự bỏ mình ở đây, nguyên anh xuất khiếu cũng tránh không khỏi đạo này kiếm đạo thần thông phạm vi ảnh hưởng. Cảm ơn đạo hữu tha lão đạo một mạng. Bích Du cung lão tổ hướng về Tô Bạch chắp tay hành lễ. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, Thanh Châu còn cần ngươi cái này nguyên anh tu sĩ, hôm nay liền để trước ngươi một mạng a. Hôm nay hủy ngươi Bích Du cung chủ điện, hơi chút trừng phạt, sau này nhớ ký họa từ miệng mà ra. Bích Du cung lão tổ cười khổ một tiếng, lão đạo thủ giáo. Chương 436 Yến Quốc Hoàng Lăng. Chương 436 Yến Quốc Hoàng Lăng. Bích Du cung lão tổ cảm thấy trước người có nhàn nhạt truyền tống ba động truyền đến, ngẩng đầu liền phát hiện Tô Bạch đã biến mất ở trước người hắn. Đây là thân pháp gì? Bích Du cung lão tổ một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng sợ, thật là đáng sợ, vị này Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão họ Tô, trước đây chưa từng nghe qua, là lai lịch gì? Hiu hiu hiu. Mấy đạo Bích Du cung kim đan tu sĩ thân ảnh rơi vào Bích Du cung lão tổ bên cạnh thân. Lão tổ, ngài không ngại a? Bích Du cung lão tổ khoát tay áo, lão tổ ta không ngại, lão tổ hỏi các ngươi. Các ngươi có biết Ngọc Hà Tông có cái họ Tô, lấy kiếm đạo thiên phú xuất chúng tu sĩ cường đại? Một đám Bích Du cung kim đàn tu sĩ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Ngọc Hà Tông kiếm viện viện chủ, Hứa Còn Nhiên gần nhất tại nếm thử tấn thăng kim đan. Một cái Bích Du cung kim đan mở miệng nói. Bích Du cung lão tổ lắc đầu, "Không không không, không chỉ là kim đan kỳ, hôm nay hiện thân nguyên anh tu sĩ, chính là đến từ Ngọc Hà Tông nguyên anh kỳ tu sĩ, Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão, họ Tô." Như vậy xem ra, cái này họ Tô hẳn là trưởng kỳ bên ngoài, nghe nói ta Bích Du cung sự tình sau, vừa mới đặc biệt chạy về. Vị này Ngọc Hà Tông thái thượng trưởng lão chiến lực cực kỳ khủng bố, sánh ngang nguyên anh hậu kỳ, truyền lệnh, sau này ta Bích Du cung trên dưới, không được cùng Ngọc Hà Tông tu sĩ đối nghịch, tránh cùng Ngọc Hà Tông sinh ra mâu thuẫn. Tại chỗ Bích Du cung kim đàn tu sĩ đều là hít một hơi linh khí. Nguyên anh hậu kỳ, cái này nên kinh khủng dường nào chiến lực. Tại Vân Mộng Trạch lựa chọn, trùng kiến Bích Du cung chủ điện. Chuyện hôm nay bị hủy chủ điện, đã là chuyện may mắn, nếu không phải lão tổ ta thấp kém nhận túng, chỉ sợ hôm nay còn có diệt tông hai hương. Bích Du cung lão tổ mở miệng nói. Một đám Bích Du cung kim đàn tu sĩ đều là miệng nói khổ cực lão tổ. Lão tổ ta trước tiên một chỗ vị trí bế quan khôi phục thương thế đi, ai, ta cái này lão thân xương nhỏ ước Tô Bạch trận này mục đích đã đạt tới. Bích Du cung từ hôm nay đi qua, một mực điệu thấp mấy trăm năm, trong lúc đó lại không cùng Ngọc Hà Tông từng có bất kỳ xung đột nào. Một bên khác, Tô Bạch trên tầng mây vút không mà đi. Trong chớp mắt, hắn liền đã đến Yến Quốc Hoàng Đô bầu trời. Theo một đạo nhàn nhạt truyền tống ba động, Tô Bạch giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện tại Yến Quốc trong hoàng lăng. Hoàng lăng chôn giấu lấy hắn thân thể này phụ mẫu. Mặc dù bọn hắn khi còn sống quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng sau khi chết lại như cũng bị hợp táng cùng một chỗ. Tô Bạch đứng bình tĩnh ở trước mộ, hơi nhắm hai mắt lại, lấy thần thức liên thông này cố nhục thân người thân nhất người. Sau một lát, một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền đến, Tô Bạch mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo người mặc hoa lệ phục sức nữ tử như chim bay giống như chạy nhanh đến. "Ca, thật là ngươi." Nữ tử thanh nhã bên trong tràn đầy kinh hỉ. Nàng bề ngoài nhìn qua ước chừng 30 tuổi, chính là Tô Bạch thân muội muội, bây giờ Yến Quốc nữ đế Tô Dao. Tô Dao không chỉ có là cao cấp nhất tiên tiên võ giả, càng là vua của một nước, tự nhiên khí độ lạ thường. Chỉ là, cứ việc nàng có được vô thượng quyền lực và địa vị, nhưng dấu vết tháng năm như cũ tại trên người nàng lưu lại rõ ràng ấn ký. Tô Dao chân thực niên linh đã 50 mấy tuổi, mặc dù được bảo dưỡng nghi, thế nhưng rõ ràng giàn mua vẫn khó mà che giấu. So sánh dưới, Tô Bạch liền lộ ra không giống bình thường. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ duy trì khi 20 tuổi thanh niên bộ dáng, không biến hóa chút nào, phản phất thời gian ở trên người hắn hoàn toàn mất đi tác dụng. Tô Bạch khẽ môi nhếch lên một nụ cười nhạt, khẽ gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái. Theo động tác của hắn, một đạo một hệ chữa trị thần thông hóa thành một đạo màu xanh lá cây lưu quang đồng dạng, nhanh chóng sáp nhập vào cơ thể của Tô Dao. Đạo này thần thông ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, trong nháy mắt đem Tô Dao những năm gần đây tích lũy thương thế toàn bộ chữa trị. Không chỉ có như thế, nó còn phản phất cho cơ thể của Tô Dao rót vào một cỗ sức sống mới, khiến cho mặt mũi của nàng cũng đi theo trẻ mấy phần, nguyên bản một chút nếp nhăn cùng tang thương đều biến mất không thấy, thay vào đó là một loại tỏa sáng hào quang. Tô Dao cảm thụ được thân thể biến hóa, không khỏi duỗi lưng một cái, thỏa mãn nói, có cái sẽ tu tiên ca ca chính là tốt, ca, ngươi pháp thuật có thể so sánh những cái kia không còn dùng được nội gia tử đệ lợi hại hơn nhiều. Cứ việc Tô Dao đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng nàng dáng người vẫn như cũ hiểu điệu, tại Tô Bạch thần thông chữa trị phía dưới, lại nhiều khôi phục mấy phần lúc còn trẻ lông mày. Tô Bạch nhìn xem Tô Dao, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, những năm này ngươi cái này nữ đế trải qua như thế nào? Tô Dao giống hồi nhỏ, tự nhiên vén lên Tô Bạch cánh tay, mở miệng hồi đáp, tự nhiên là không sánh được ca ngươi tu tiên tới không bị ràng buộc rồi. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, nói tiếp, tiên thiên võ giả, tu vi võ đạo lại mạnh, thọ nguyên cũng bất quá trăm. Tiếp qua mấy chục năm, muội muội ta chỉ sợ cũng không có cách nào đợi thêm đến thấy ngươi cơ hội. Tô Bạch nghe được Tô Dao lời nói bên trong không cam tâm. Hắn biết, Tô Dao mặc dù dựa vào ủng hộ của hắn trở thành Yến Quốc tiên cổ nhất đế, hơn nữa còn là tuyệt vô cận hữu nữ đế, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không cách nào đạo thoát thọ nguyên hao hết sinh tử luân hồi. Không có linh căn, liền mang ý nghĩa không cách nào đạp vào con đường tu tiên, phàm thế hết thảy phồn hoa cùng ồn ào náo động, cuối cùng đều đem hóa thành hư vô. Tô Bạch đối với cái này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì trước mắt hắn cũng thực sự không cách nào làm cho một cái hoàn toàn người không có linh căn đi tu tiên. Có lẽ trong tương lai, khi hắn sau khi thành tiên, sẽ nắm giữ đủ loại thần kỳ tiên thuật, đến lúc đó, có lẽ có thể tìm được để cho phàm nhân cũng có thể tu tiên phương pháp. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống ý nghĩ này, mở miệng nói sang chuyện khác, liên quan tới hoàng vị người thừa kế, ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp. Tô Dao nghe được Tô Bạch lời nói, lực chú ý quả nhiên bị rời đi đi qua, nàng hồi đáp, ta cộng sinh tam tử tứ nữ, nhưng tiếc là chính là, bọn hắn cũng không có linh căn, con đường tu tiên đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ là vô vọng. Trước mắt đến xem, cái này bảy hải tử tại phương diện đế vương thuật cũng đều biểu hiện bình thường, không có một cái nào có thể được xưng là khả tạo chi tài. Bất quá, Tô Dao lại nói tiếp, bất quá, ta lao thất tại phương diện võ đạo ngược lại là rất có thiên phú. Tương lai trở thành một tên tiên thiên võ giả hẳn không có vấn đề. Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, tiên thiên võ giả tại trong phàm tục đã là nhân trung lắm vượng. Hắn liền mở miệng nói, cái kia không ngại liền để hắn dùng võ thành tôn, đi ngươi năm đó con đường. Bây giờ Tô gia có nội gia tương trợ, chắc hẳn duy trì hoàng triều kéo dài cũng không thành vấn đề. Đúng, trước đây ta chọn lựa 4 tên Tô gia nội gia đệ tử, tu luyện như thế nào, đối với ngươi thái độ như thế nào? Tô Dao nghe vậy mở miệng nói, có ngươi người ca ca này tại, bọn hắn mặc dù trở thành tu tiên giả, nhưng đối với ta tự nhiên là khách khách khí khí, trong tu luyện lời nói cũng tạm được, cũng trợ qua ta mấy lần mật sự. Nhưng nếu là có một ngày ta chết đi, hay là ca ca ngươi không có ở đây, những thứ này nội gia tộc nhân áp đảo trên bọn ta cũng là tất nhiên sự tình. Tô Dao nói cũng là sự thật. Tô Bạch khẽ gật đầu, trước đây là hắn nghĩ không đủ cẩn thận, Tô gia đến cùng là muốn lấy phàm tục hoàng quyền kéo dài tiếp, hoặc là trở thành tu tiên gia tộc, hết thảy lấy Tô thị tu tiên giả làm đầu. Nếu là lấy Tô thị tu tiên giả làm đầu, đến lúc đó coi như giống Hàn gia gia quốc thể hệ tạo dựng lên, ít nhất Tô Bạch Tô Giao cái này một chi dòng chính, nhất định rời khỏi vị trí chi thứ. Nói đến, nguyên thân cùng Tô Giao cũng không có linh căn, Tô Giao con gái thứ 7 cũng là không linh căn, nếu là Tô Bạch mang theo tiên thuật mà đến, Tô gia dòng chính chỉ sợ mệnh trung chú định là không có một cái nào tu tiên giả tồn tại. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Bạch mình ngược lại là đối với cái gọi là dòng chính huyết mạch không có quá nhiều cảm thụ, nhưng hắn tôn trọng Tô Giao cảm thụ. Tô Giao suy tư rất lâu, rõ ràng cũng tại xoắn xuýt. Nếu có thể có biện pháp để cho nội gia tu tiên giả đời đời có thể nghe lệnh tại chúng ta mạch này hoàn quyền là được rồi. Tô Giao lẩm bẩm nói. Tô Bạch khẽ nhíu mày, ta tận lực thử một lần. Tô Giao trong mắt lóe ánh sáng, thật có loại pháp thuật này. Tô Bạch lắc đầu, ta không dám hứa chắc, hãy chờ tin tức của ta. Đây là Tử Cương trước đây sáng tạo Tử Cương gia tộc cho Tô Bạch linh cảm. Tô Bạch chuẩn bị từ yêu tộc huyết mạch phương diện đột tiến giải, như giao nhân tộc, huyết mạch cao quý có thể làm cho cấp thấp huyết mạch giao nhân tự nhiên thần phục. Nhưng mà như thế nào đem yêu tộc huyết mạch dung nhập trong Tô thị dòng chính, vẫn là một vấn đề khó khăn. Ta xem trước một chút nội gia đám tử đệ tu luyện như thế nào. Tô Bạch lấy thần thức cầu thông đưa tin. Không bao lâu, Tô Bạch trước đây tìm được 4 tên nội gia tử đệ đều là cấp thân mà đi tới, kích động hướng về Tô Bạch quỳ lạy hành lễ, gặp qua gia chủ. Chương 437 nội gia Tô Dục, chương 437 nội gia Tô Dục, cái này 4 tên Tô thị nội gia tử đệ, xem như Tô Bạch nửa cái đệ tử. Nhớ năm đó, Tô Bạch vẫn ở tại trúc cơ kỳ, sắp đột phá kết đan lúc, hắn liền giao phó Tô Giao phát động toàn thành Tô thị tộc nhân, toàn lực tìm kiếm có linh căn Tô thị tử đệ. Sau một phen thăm dò, cuối cùng tại thượng vạn Tô thị trong con em, tìm được cái này 4 tên dị bẩm thiên phú Tô thị hậu nhân. Trong đó, có một cái nắm giữ tam linh căn Tô gia tử đệ, xem như thiên phú xuất chúng nhất. Mà khác 3 người thì đều là tứ linh căn, mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng coi như có thể bước vào thiên đồ. Thời gian thấm thoát, bây giờ đã qua gần tới 30 năm, Tô Bạch tu vi sớm đã xưa đâu bằng này, cái này 4 tên đệ tử tự nhiên cũng không thiếu tiến bộ. Bây giờ, Tô Bạch thần thức đảo qua 4 tên Tô thị tử đệ, chớp mắt nhìn rõ bọn hắn tu vi cảnh giới. Tên địa tam linh căn tư chất Tô gia tử đệ tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, khoảng cách trúc cơ cách chỉ một bước. Lại nhìn 3 người khác, tu vi của bọn hắn thì phân biệt ở vào luyện khí 4 đến 6 tầng không đợi, tiến triển hơi chậm. Mà tên này tam linh căn tư chất Tô gia tử đệ, luận đối phận còn muốn tôn xưng Tô Bạch một tiếng hoàng thúc, tên của hắn là làm Tô Dục. Kẻ này không chỉ có linh căn thiên phú đạt tiêu chuẩn, hơn nữa hôm nay xem ra xem như tu luyện chăm chỉ nhất tâm hướng đạo, là nhóm này trong tu sĩ có hy vọng nhất trúc cơ, thậm chí kết đan ứng cử viên. Tô Dục đúng không, tu luyện coi như không chậm, không tệ. Tô Bạch ánh mắt rơi vào Tô Dục trên thân, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Tô Bạch cho 4 người lưu lại tu luyện vật tư mặc dù không tính thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Vốn là thí nghiệm tính chất thiết lập thể hệ, Tô Bạch lúc đó đương nhiên sẽ không bỏ vào quá nhiều. Tại như thế có hạn tài nguyên phía dưới, Tô Dục có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tu luyện tới luyện khí 9 tầng, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn về mặt tu luyện trả cố gắng. So sánh dưới, 3 người khác thì hoàn toàn bị Tô Bạch không để ý đến. Bọn hắn tứ linh căn tư chất vốn là bình thường, lại thêm một người trong đó tu hành dòng dã 30 năm, lại vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 4 tu vi, hiển nhiên là ngày bình thường trầm mê ở phàm trần hưởng lạc, còn đối với tu luyện bỏ bê dụng tâm. Tô Bạch hồi tưởng lại mình tại Ngọc Hà Tông lúc kinh nghiệm, nơi đó cũng có tứ linh căn đệ tử. Thế nhưng chút đệ tử bình quân chỉ cần chừng 10 năm thời gian, liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 4. 30 năm cũng đủ làm cho bọn hắn đạt đến luyện khí 6 tầng thậm chí 7 tầng trình độ. Tiểu tử kia không cần làm nhiệm vụ, cầm chính mình tài nguyên tu luyện 30 năm vẫn chỉ là luyện khí tầng 4, Tô Bạch không cho một cái tát bay xem như không tệ. Bất quá người đều có mệnh, kẻ này chỉ cầu hưởng lạc, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào trong mắt Tô Bạch, mấy chục năm sau chú định hóa thành một ly đất vàng. Lúc này, Tô Dục nghe được Tô Bạch đánh giá, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn biết mình mấy chục năm qua khổ cực không có uổng phí, gia chủ đều thấy ở trong mắt. Trong 30 năm này, trừ nữ đế ngẫu nhiên yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều tốn ở trên việc tu luyện. Thậm chí hàng năm cửa ải cuối năm, khi cái khác người đều ở đây chúc mừng ngày lễ, hắn cũng vẫn như cũ tự mình trong phòng tu luyện bế quan khổ tu. Chính là dựa vào phần này kiên trì không ngừng cố gắng, Tô Dục mới có thể một đường lấy tam linh căn tư chất, 30 năm thời gian tu luyện đến luyện khí 9 tầng cảnh giới. Hắn thật sự nhất tâm hướng đạo, muốn trở thành cùng Tô Bạch một dạng đỉnh cấp tu tiên giả, trường sinh cửu thị. Gia chủ tài nguyên tu luyện tới cũng là không dễ, tiểu chất có thể an bình chờ tại hoàng đô tu luyện toàn bộ nhờ lao tổ nâng đỡ. Như thế, tiểu chất tại tu luyện một đường bên trên sao dám buông lòng chút nào. Tô Dục một mực cung kính chắp tay, tiếp đó mở miệng nói ra. Kẻ này cũng là có chút thức cân nhắc, cùng cái kia luyện khí tầng 4 tạo thành so sánh rõ ràng. Tô Bạch thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn khẽ gật đầu, biểu thị đối với Tô Dục tán thành. Tô Bạch phất phất tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại tâm lực, cỗ này tâm lực giống như một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng nâng lên Tô Dục thân thể. "Đứng lên đi." Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng. Tô Dục thuận thế chậm rãi đứng dậy, lần nữa hướng Tô Bạch chắp tay hành lễ. "Tô Dục, ngươi làm được rất tốt." Tô Bạch khẽ cười nói, tiếp đó phất phất tay. Chỉ thấy một cái xinh xắn túi chữ vật chậm rãi bay đến trong tay Tô Dục. "Trong này có một chút tài nguyên tu luyện, đầy đủ duy trì ngươi kế tiếp tu luyện, còn có tạo điều kiện cho ngươi trúc cơ dùng 3 cái trúc cơ đan." Tô Bạch giải thích nói. Tô Dục nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cùng hỉ. Hắn đã không phải là tu tiên thái điểu, tự nhiên biết trúc cơ đan công hiệu, cùng với cái này 3 cái trúc cơ đan đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Có bọn chúng, hắn trúc cơ tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ tăng thêm. Trong lòng cung hỉ, Trên mặt, Tô Dục cũng không có để cho chính mình tỉnh tự hoàn toàn biểu lộ ra, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, tạ lao tổ ban thưởng. Tất nhiên lão tổ nhìn chúng chính mình, sau này tự nhiên phải càng thêm trầm ổn mới được. Tô Bạch nhìn xem Tô Dục, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Ngươi trúc cơ sau khi thành công, Tô thị nội ra vị trí gia chủ, liền giao cho trên tay ngươi. Tô Bạch chậm rãi nói. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Tô Dục bên tai vang dội. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Bạch. Nội ra vị trí gia chủ. Bất quá, Tô Dục rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng lần nữa chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt nói, tạ lao tổ tín nhiệm. Tiểu chất nhất định không có nhục sứ mệnh. Tô Bạch khẽ gật đầu, thanh âm của hắn dần dần băng lãnh, ngoài ra, Tô thị ngoại gia chính là ta mạch này dòng chính, hắn mặc dù trước mắt cũng không ra tu tiên giả, nhưng ngoại gia hoàng đế vẫn như cũng cần bảo trì địa vị hôm nay, điểm này vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi. Cho nên, vô luận là ngươi, vẫn là đời kế tiếp nội gia gia chủ, vô luận tu vi của các ngươi đạt đến cảnh giới nào, đều phải đối ngoại nhà Yến quốc hoàng đế bảo trì tuyệt đối cung kính. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ tiếp tục duy trì nội gia mở rộng truyền thừa, nội gia tu sĩ không thể cự tuyệt hoàng đế bất luận cái gì hợp lý nhu cầu. Cái này không chỉ có là đối với gia tộc trách nhiệm, càng là đối với ta mạch này tôn trọng. Đồng thời, các ngươi còn có nghĩa vụ trợ giúp ngoại gia bảo trì dòng chính huyết mạch tinh khiết, cam đoan chúng ta mạch này truyền thừa. Đây không phải đơn giản căn dặn, mà là gia tộc quy định. Nếu có người dám can đảm vi phạm, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta không ngại tự tay hủy đi nội gia, lấy giữ gìn ta mạch này tôn nghiêm cùng truyền thống. Tô Dục sau khi nghe xong, cũng không có do dự chút nào. Hắn lập tức không chút do dự gật đầu hẳn là, biểu thị chính mình hoàn toàn biết rõ Tô Bạch ý tứ. Đối với Tô Dục tới nói, có thể tu tiên đã là hắn tha thiết ước mơ sự tình, so sánh dưới, chỉ là đối với phàm tục hoàng đế hiệu trung yêu cầu như vậy, đơn giản chính là không đáng kể việc rất nhỏ. Chớ nói chi là dòng chính này, chính là hoàng thúc hậu đại, đồng xuất một mạch, vốn nên như vậy mới là. Mặt khác ba tên Tô thị tu sĩ cũng là cấp tốc đội kịp, biểu thị tuyệt đối sẽ đối với Yến quốc hoàng đế bảo trì trung thành. Tô Bạch mở miệng nói, như thế, chờ ngươi tấn thăng trúc cơ sau đó, liền có thể bắt đầu nội ra từ đệ vòng tiếp theo linh căn khảo nghiệm. Trong túi lượng đồ tài nguyên tu luyện đủ rất lâu, nhưng có thể hợp lý phân phối. Hy vọng lần sau ta lúc trở về, Tô gia nội gia sẽ có một chút tu tiên gia tộc bộ dáng. Tô Dục nghiêm túc gật đầu hẳn là, hoàng thúc, Tô Dục định không có nhục sứ mệnh. Tốt, lui ra đi. Tô Bạch phất phất tay, Tô Dục bốn tên tu sĩ không người thối lui, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết lần tiếp theo nhìn thấy Tô Bạch lại là tại bao nhiêu năm sau. Chương 438 ta chờ tin tức tốt của ngươi, chương 438 ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tô Dục kẻ này, ngày bình thường biểu hiện như thế nào? Hoàng lang phía trước, bốn người sau khi rời đi, Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Giao cũng là gật đầu một cái, kẻ này đối với ta tương đối cung kính, chính là người tu luyện cùng, trừ phi có chuyện quan trọng, ngày bình thường liền trốn ở trong phòng tu luyện. Ba người khác đều đã kết nhiều lần cưới, sinh không ít dòng dõi, duy chỉ có hắn vẫn còn độc thân. Tô Bạch cười cười, linh căn không cách nào thông qua huyết mạch truyền thừa, hoàn toàn là ngẫu nhiên xuất hiện. Cưới nhiều mấy cái thiếp thất nhiều sinh một chút hậu đại, đích xác sẽ tăng lớn xuất hiện linh căn đời sau tỷ lệ. Bất quá, ba người kia trẻ tuổi như vậy liền đem hy vọng ký thác vào trên đạo này, cái này cũng chú định bọn hắn tại trên con đường tu luyện đi không xa. Hôm nay có thể bị coi trọng, duy chỉ có Tô Dục một người thôi. Tô Dục tu vi tại trong bốn người là cao nhất, tương lai trúc cơ sau, thọ nguyên càng là dài đến 200 năm, có thể bảo hộ đến ngươi lao thất, sau này ngươi chỉ cần cùng giữ liên lạc liền có thể. Hiểu rồi. Tô Giao nghiêm túc một chút gật đầu. Ca, ngươi muốn đi sao? Tô Giao cảm nhận được Tô Bạch đi ý, Tô Bạch giống như trong trí nhớ hồi nhỏ, đưa thay sờ sờ Tô Giao đầu. Nếu là có ý hướng một ngày, ta có thể tìm được để cho phạm nhân phương pháp tu tiên, tất nhiên sẽ tới trước tiên cáo chi ngươi, mang ngươi đạp vào tiên đồ. Cảm tạ ca, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, truyền tống ba động bao phủ quanh thân, mấy trong nháy mắt sau biến mất ở tại chỗ. Tô Giao thất vọng mất mát đứng tại chỗ, nàng tự mình đứng tại trong hoàng lăng, tại phụ mẫu trước mộ phần vẫn đợi đến hướng đông, sau đó vừa mới trở về tầm cung. Mấy tháng sau, Yến quốc nữ đế phát động chiến tranh, cùng thẳng đến đối lập liền nhau đại quốc Sở quốc phát khởi tấn công mạnh. Sở quốc cùng Yến quốc đồng dạng cường đại, những năm này cũng là chinh phục không thiếu tiểu quốc, cùng Yến quốc chia đều Ngọc Hà tông phụ cận phạm tục thế giới một nửa khác thổ địa. Tất nhiên nhất định phải làm cả một đời phạm tục đế vương, thọ nguyên có hạn, như thế còn không bằng tha mở hết thảy, phong phong quang quang làm một gã thiên cổ nữ đế, một cái nữ võ đế. Trận chiến này Tô Giao ngự giá thân trình, tốn thời gian 3 năm, Yến quốc bắt lại Sở quốc. Yến quốc bản đồ trước nay chưa có mở rộng, Ngọc Hà tông phạm vi bên trong phạm tục lãnh thổ, cơ hồ toàn bộ nhét vào Yến quốc chỉ hạn. Chỉ tiếc chính là, chiến tranh thời kỳ cuối, nữ đế bị nhiều tên tiên tiên võ giả vây công. Mặc dù nội gia tu tiên giả ra tay, diệt sát đối phương tiên tiên võ giả, nhưng mà chậm một bước, nữ đế Tô Giao lại là không cứu về được, chết ở tiền tuyến. Tô Giao con thứ 7 Tô Minh vào chỗ, Yến quốc trở thành Thanh Châu thế lực bá chủ phạm nhân quốc độ. Còn lại quốc độ nếu không phải ở vào Bích Du cung cùng Huyền Âm tông chỉ hạ, cũng là muốn bị Yến quốc chiến lược. Lui về phía sau, Ngọc Hà tông tu sĩ xuống núi tiến vào thế gian, bình thường liền thay chỉ Yến quốc địa giới. Tô Bạch lần nữa hiện thân, đã là thân ở Ngọc Hà tông kiếm viện bên trong, cùng Hứa Thượng Nhiên, Triệu Sơn Hà mấy người trước kia đồng môn Hàn Huyên đi qua. Tô Bạch liền một chỗ tại tu luyện thất, bắt đầu nghiêm túc bịa đặt chính mình đại ngũ hành kiếm trận nhất truyền phiên bản. Đây là Tô Bạch lưu cho Ngọc Hà tông cuối cùng một phần lễ vật, cũng là tại giới này lưu lại một phần truyền thừa. Cho dù là nhất truyền đại ngũ hành kiếm trận, trên cơ bản cũng không khả năng có người có thể tu thành. Môn này thần thông, cần nắm giữ 5 loại thuộc tính pháp thuật thiên phú, còn cần cao siêu thiên phú kiếm đạo. Thế gian này có thể nắm giữ loại này tiên phú tu sĩ, ngoại trừ Tô Bạch, khả năng cao là không có người nào khác. Bất quá cũng may nhất chuyển đại ngũ hành kiếm trận, có thể chia ngũ môn nhị giai kiếm đạo thần thông tu luyện. Sáp nhập vào riêng phần mình thuộc tính kiếm đạo thần thông, tại trong nhị giai cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất pháp thuật. Đến nỗi hoàn chỉnh nhất chuyển đại ngũ hành kiếm trận, nếu thật có người có thể tại trúc cơ kỳ tu thành, vượt giai giết chết kim đan cũng không phải là không thể. Đến lúc đó thực sự có người có thể tu thành, từ nơi sâu xa, Tô Bạch cũng sẽ có cảm ứng. Mấy ngày sau, Tô Bạch đem nhất chuyển đại ngũ hành kiếm trận ngọc giản giao cho Hứa Thượng Nhiên. Hứa Thượng Nhiên chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua nội dung, chính là khuôn mặt xanh xám. Cùng là thiên phú xuất chúng kiếm tu, hắn tự nhiên biết thuật này trình độ kinh khủng. Chính là hắn một cái kim đan tu sĩ, cũng là khó mà nắm giữ. Như thế biến thái kiếm đạo thần thông, là thái thượng trưởng lão ngươi sáng tạo? Hứa Thượng Nhiên mở miệng hỏi. Tô Bạch khẽ gật đầu, chính là bần đạo. Hứa Thượng Nhiên khỏe miệng giật một cái, khó trách Bích Du cung bên kia trong đêm đưa tin cho tông chủ nhận sai lại qua mấy ngày. Ngọc Hà Tông Sơn môn mở rộng, lại là tông môn muốn vì Hứa Thượng Nhiên cử hành kim đan đại điển. Thanh Châu tam đại trong tông môn Bích Du cung, Huyền Âm Tông đều là phái kim đan kỳ tu sĩ đến đây chúc mừng tặng lễ. Một chút kém một bậc tông môn, tu tiên gia tộc, tán tu bên trong tu sĩ cấp cao, cũng là đến đây thấy phong thái. Thấy tự nhiên không phải Hứa Thượng Nhiên phong thái, mà là trong khoảng thời gian này, Ngọc Hà Tông tu sĩ khắp nơi tuyên truyền tên kia Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão. Tô Bạch ngầm cho phép Trương Cảnh Vân cách làm, lại cực kỳ cho mặt mũi ở đây đại điển bên trên hiện thân, triển lộ Nguyên Anh uy áp, thế đệ của tu, chính thức lộ mặt, xác nhận Ngọc Hà Tông ra Nguyên Anh thái thượng trưởng lão chuyên ôn. Thanh Châu không biết bao lâu chưa từng xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ. Tô Bạch hiện thân, không chỉ là tăng lên Ngọc Hà Tông nội đình, cũng là làm cho cả Thanh Châu tu tiên giới tu sĩ cũng là chấn động trong lòng, thời đại này, cố gắng tu hành, vẫn có cơ hội tấn thăng Nguyên Anh. Sau đó, Tô Bạch liền một mực chờ tại kiếm viện, ngẫu nhiên chỉ đạo kiếm viện đệ tử tu hành, giải quyết Triệu Sơn Hà, Hứa Thượng Nhiên kiếm đạo trong tu luyện nan đề. Thẳng đến một ngày này, Huyết Hà bí cảnh chính thức mở ra chương 439 Huyết Hà dưới đáy chương 439 Huyết Hà dưới đáy Thanh Sơn Linh Nguyên, Huyết Hà bí cảnh cửa vào. Tô Bạch trà trộn tại Ngọc Hà Tông tiến vào Huyết Hà bí cảnh trong đội ngũ, thỉnh thoảng bẻ cổ, ép một chút cổ tay, quen thuộc cố này phân thân. Phân thân chính là phân thân a, luôn có loại người giấy cảm giác. Tô Bạch bây giờ điều khiển thân thể, tự nhiên không phải hóa thần kỳ nắm giữ ý thức tự chủ nguyên thần phân thân, mà là lấy tam giai thần thông một liên thân thể tính tạm thời chế tác mà đến khôi lỗi phân thân. Tại Tô Bạch thi pháp phía dưới, cố này lấy bảo vật một liên vì thi pháp nguyên liệu chủ yếu chế tác thành phân thân, duy trì tại luyện khí đỉnh phong tu vi, có thể cầm tục 10 ngày. Sau 10 ngày, này thần thông liền sẽ tự động giải khai, một liên sụp đổ, khôi lỗi mất đi hiệu lực. Đương nhiên cái này dù sao cũng là tam giai thần thông, bề ngoài nhìn qua, đạo này khôi lỗi thân thể cùng thường nhân không hề khác gì nhau. Dù cho kim đan tu sĩ tại chỗ, cũng khó có thể nhìn ra manh mối. Vì không ảnh hưởng chỉnh thể bí cảnh thí luyện quá trình, Tô Bạch tự thân cũng không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Bởi vậy Ngọc Hà Tông ngoại trừ cao tầng vài tên kim đan, bao quát lần này tiễn đưa trúc cơ trưởng lão, cũng không biết Tô Bạch tên này nguyên anh tu sĩ lẫn vào lần này tiến vào bí cảnh trong đội ngũ. 3 tháng trước Tô Bạch đại náo Bích Du cung tiểu đạo tin tức truyền ra, lại thêm Hứa Còn Nhiên kim đan đại điện xác định Ngọc Hà Tông ra một cái nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão. Bây giờ Ngọc Hà Tông tông môn địa vị tại Thanh Châu nhảy lên thẳng lên, triệt để củng cố trở thành Thanh Châu đứng hàng thứ nhất tông môn thế lực. Thể hiện tại trước mắt chính là bí cảnh lối vào, vô luận là Huyền Âm Tông vẫn là Bích Du cung trúc cơ tu sĩ, đều là đối với Ngọc Hà Tông lần này tiễn đưa trúc cơ tu sĩ hết sức khách khí. Đủ loại tiếng tân bốc không ngừng. Nghĩ đến lần này bí cảnh thí luyện, Ngọc Hà Tông thương vong sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vì lần này, không có người còn dám dễ dàng đối với nắm giữ nguyên anh tu sĩ Ngọc Hà Tông đệ tử quá mức hạ thủ. Tô Bạch tận tại trong đội ngũ, chờ thực sự có chút nhàm chán. Sau gần nửa canh giờ cuối cùng đã tới. 3 đại tông môn trúc cơ tu sĩ liên thủ mở ra bí cảnh cửa vào. Tô Bạch cũng là xen lẫn trong đội ngũ, lướt vào bí cảnh bên trong. Nhàn nhạt truyền tống ba động đi qua. Tô Bạch đã thân ở Huyết Hà bí cảnh bên trong. Thời gian qua đi mấy chục năm, lần nữa tiến vào Huyết Hà bí cảnh. Tô Bạch phát hiện trong bí cảnh không gian đích sắc vững chắc một chút xíu. Vững chắc Huyết Hà bí cảnh có thể dung nạp luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong bí cảnh. Tô Bạch cướp thân mà đi, thẳng đến Huyết Hà ven bờ chỗ. Bây giờ Huyết Hà bí cảnh, bởi vì tiến vào đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể điều động pháp khí nắm giữ ngự khí thuật, bởi vậy hai bên bờ tu sĩ có thể thông qua đủ loại ngự không thuật lui tới Huyết Hà bầu trời. Huyết Hà đã không còn có thể giam cầm hai bên bờ giữa các tu sĩ giao lưu. Tô Bạch mục đích của chuyến này cũng không phải lướt qua bờ sông, mục đích của hắn chính là chính giữa Huyết Hà. Bây giờ Tô Bạch lịch duyệt theo phía trước so sánh, tăng lên quá nhiều. Đối với bí cảnh, thế giới, không gian có trình độ nhất định hiểu rõ. Lấy Tô Bạch bây giờ ánh mắt đến xem, Huyết Hà rất rõ ràng là nơi đây bí cảnh câu thông Tô Bạch vị trí tiểu thế giới liên thông điểm. Liên thông điểm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho không nhỏ kỳ ngộ. Đi tới trên Huyết Hà bên cạnh, Tô Bạch đứng vững thân hình, nhìn chăm chú trước mắt sóng lớn mãnh liệt mặt sông, phảng phất muốn xuyên thấu qua cái kia đỏ tươi nước sông, thấy rõ dưới mặt sông ẩn tàng thế giới. Huyết Hà bên trong, nguy cơ từ phía, ẩn giấu vô số quái vật khủng bố. Đừng nói bây giờ trong bí cảnh thí luyện luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ tùy tiện xâm nhập trong đó, cũng khó có thể đào thoát số chết. Tô Bạch bây giờ thân là một bộ khôi lỗi phân thân, nhưng cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Hắn hít sâu một hơi, thoáng ngưng kết linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt buộc phát ra nguyên anh tu sĩ uy áp kinh khủng. Mặc dù hắn thời khắc này phân thân cảnh giới vẹn vẹn ở vào luyện khí đỉnh phong, nhưng hắn xem như nguyên anh tu sĩ uy áp lại là thật sự, cho dù là phân thân cũng có thể bày ra. Tại Tô Bạch uy áp mạnh mẽ áp chế xuống, Huyết Hà mặt sông kịch liệt lan lộn, sóng lớn mãnh liệt. Mà tại trước người hắn phía dưới huyết hà, một chút nguyên bản giấu ở chỗ tối bóng đen, bây giờ cũng giống là cảm nhận được uy hiếp to lớn, nhao nhao chạy từ phía. Không vào hang cọp làm sao bắt được con? Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là thiệt hại một bộ phân thân mà thôi. Hắn không chút do dự cho mình thực hiện một đạo thủy độ thuật, thân hình tung người nhảy lên, lướt vào trong huyết hà bên trong. Huyết hà bên trong, dị giới nhóm sinh vật rõ ràng nắm giữ trình độ nhất định trí tuệ, biết xu cắt tị hung. Tô Bạch lấy nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp cường đại vì chính mình mở đường. Huyết hà phần đấy nhóm sinh vật cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao hoảng sợ tránh ra, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng mà, huyết hà nội bộ bản thân tình huống đích xác có chút phức tạp. Ở đây đối với thần thức áp chế đạt đến làm cho người sợ hãi trình độ, cho dù là Tô Bạch cường đại như vậy tu sĩ, hắn nguyên bản là chịu đến phân thân có hạn chế thần thức, tại trong huyết hà bên trong cũng bị thêm một bước áp xúc đến vẹn vẹn khoảng 3 trượng phạm vi. Hơn nữa, huyết hà bên trong tràn ngập nồng đậm huyết sắc, khiến cho mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Tô Bạch tầm mắt hoàn toàn ỷ lại với hắn cái kia bị cực độ áp xúc thần thức, bởi vậy hắn có thể thấy được phạm vi cũng chỉ có quanh thân 3 trượng mà thôi. Cảm giác điều kiện mặc dù gian khổ, Tô Bạch vẫn không có từ bỏ dự định, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo huyết hà một đường hướng hạ du đi. Cứ như vậy, hắn chắc chắn là bơi mấy trăm trượng độ cao, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, cái này huyết hà không nhiều rộng, cái này chiều sâu ngược lại là bắt kịp hải dương. Đang lúc Tô Bạch âm thầm cảm thán thời điểm, đột nhiên, trong thần thức của hắn truyền đến một hồi cảm giác khác thường. Đó là một loại thật dày xúc cảm, thần thức bị bắn ngược, phản phất là chạm đến mặt đất đồng dạng. Tô Bạch trong lòng vui mừng, chẳng lẽ nói hắn cuối cùng đạt tới huyết hà dưới đáy. Tô Bạch tăng thêm tốc độ hướng xuống, quả nhiên, chân của hắn thật sự mà dẫm ở dưới đáy. Trong lòng Tô Bạch thở dài một hơi, cuối cùng đến phần đáy. Hắn bắt đầu ở huyết hà dưới đáy chậm chạp tiến lên, thần thức bày ra, dò xét bốn phía. Không đi bao nhiêu công phu, một gốc tản ra nhàn nhạt linh quang ngũ giai linh dược liền in vào Tô Bạch trong thần thức. Này gốc linh dược tại quỷ dị huyết hà trong nước sông khẽ đung đưa, rõ ràng ở chỗ này bí mật vị trí an toàn sinh trưởng có chút đắc ý, ta quả nhiên không có đoán sai, huyết hà phía dưới cũng có linh dược lớn lên, tạm trở giai cao hơn. Tô Bạch cướp trên thân phía trước, không chút lưu tình đem này mai linh dược thu vào trong túi trữ vật. Sau đó Tô Bạch bắt đầu một đường hướng về phía trước. Ba trượng phạm vi thần thức, tìm lên linh dược quá phiền toái. Ba trượng cũng chính là khoảng 10 mét phạm vi, Tô Bạch thăm dò tốc độ cực kỳ chậm chạp. Huyết hà có đầu nguồn thác nước, cùng phần cuối dòng xoáy hai nơi điểm kết thúc. So với ngọn nguồn chỗ kia thác nước, thông hướng một cái thế giới khác điểm kết thúc dòng xoáy rõ ràng càng khủng bố hơn. Như thế, ta liền hướng về huyết hà thượng du chạy tới, cuối cùng xem có thể hay không tiến vào đầu nguồn thế giới. Thế là Tô Bạch một đường hướng về huyết hà thượng du chạy tới. Ân, ngũ giai linh dược, thứ giai linh dược, đây không phải lục giai linh dược, thủy hoa sao? Dọc theo đường đi, cái này chưa bao giờ bị khai phát qua đáy sông để cho Tô Bạch thu hoạch tương đối khá. Từng cây ngoại giới hiếm thấy linh dược cao cấp, bị Tô Bạch thu vào trong túi trữ vật. Trong đó có không ít, thậm chí là nguyên anh đột phá đan tài liệu luyện chế. Ân, liên tại lần này, Tô Bạch thần thức trong cảm ứng, một đạo trong suốt giống con bướm linh dược tại trong cảm ứng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, minh chủ cần thất giai linh dược minh hồn. Tô Bạch vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thật sự tại huyết hà trong bí cảnh, thấy được thế gian này đã biến mất rồi thật lâu thất giai linh dược. Tô Bạch cấp thân liền hướng minh hồn biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 440 sụp đổ dị thế giới, chương 440 sụp đổ dị thế giới minh hồn. Thất giai linh dược là luyện chế ngũ giai linh đan minh hồn thần nguyên đan chủ dược. Thiên Tinh lão tổ đã gọp đủ minh hồn thần nguyên đan còn lại phụ liệu, chỉ cần minh hồn vị này chủ dược, liền có thể khai lò luyện đan. Luyện chế được minh hồn thần nguyên đan có thể để Thiên Tinh lão tổ một đám bị Lưu Du yêu vương kích thương thần hồn Thiên Tinh minh cao tầng khôi phục nhanh chóng thần hồn thương thế. Minh hồn vật này đã sinh ra bước đầu linh trí, nắm giữ tránh né người hái thuốc ý thức, hơn nữa có thể tự do di động. Mỗi một cái minh hồn bộ dáng đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng trung tâm hồn trạng thể nhưng đều là một dạng. Xuất hiện tại Tô Bạch trước mặt đạo này minh hồn tiện là giống như hồ điệp, đập cánh mang theo hồn trạng thể tại huyết hà dưới đáy du động. Hoàng bét, vậy mà đuổi không kịp tốc độ của nó. Huyết hà dưới đáy áp lực đột nhiên tăng, Tô Bạch bây giờ lại vẹn vẹn luyện khí đỉnh phong phân thân, thủy độn thuật uy lực có hạn. Đạo này minh hồn tốc độ di chuyển cũng không chậm, truy đuổi, Tô Bạch tốc độ lúc nào cũng chậm một bậc. Hơn nữa vừa qua ba trượng phạm vi, Tô Bạch liền mất đi minh hồn tung tích, cần một lần nữa tìm tòi phương hướng. Như thế truy đuổi trốn, trong bất chi bất giác, Tô Bạch liền đã đến huyết hà thượng du vị trí ngọn nguồn. Thật vất vả tỏa định minh hồn, bắt đầu lao nhanh lên cao, tránh né Tô Bạch đuổi bắt. Tô Bạch đuổi một đường, tự nhiên không chịu buông tha cái đồ chơi này, cũng là đi theo lao nhanh lên cao, truy đuổi minh hồn thân ảnh. Hoa. Trong bất chi bất giác, Tô Bạch đuổi theo minh hồn tiện lướt ra ngoài huyết hà mà sông. Trước người là cái kia từ vị trí trong không gian thật cao rơi xuống huyết sắc thác nước. Cái kia minh hồn không có chút gì do dự, cấp thân liền chui vào huyết sắc trong thác nước. Ngươi cái này tiểu biệt gây nên, thật biết chạy a. Vừa mới chui ra mặt sông Tô Bạch, trơ mắt nhìn minh hồn lướt vào trong thác nước. Tô Bạch hơi hơi suy tư sau, liền không chút do dự cùng theo chui vào huyết sắc trong thác nước. Ba ba bá. Vừa tiến vào thác nước, Tô Bạch phân thân bất ngờ không có cảm giác được đến từ thác nước kinh khủng dội dựa chi lực. Trước mắt nước chảy đã biến thành từng đạo màu máu đỏ xuống dưới đường cong. Tô Bạch tiếp tục hướng về cái kia minh hồn truy kích mà đi. Cái kia minh hồn đột nhiên tăng thêm tốc độ, mấy lần liền biến mất trong mắt Tô Bạch. Tô ngày, mơ tưởng chạy. Tô Bạch cũng là bộ phát linh lực, ở trong nước tốc độ đi tới nhanh hơn 3 phần. Một mảnh cực lớn mang theo giác hút huyết sắc nhục thể bỗng nhiên tại Tô Bạch trước người sẽ qua. Dị thế giới quái vật. Tô Bạch trước tiên bộ phát nguyên anh uy áp. Đạo này huyết sắc nhục thể tại trước mặt Tô Bạch có chút dừng lại, Rõ ràng không nghĩ tới Tô Bạch nắm giữ khí thế khủng bố như thế, ngừng công kích sững sờ tại chỗ. Tô Bạch đang suy tư muốn hay không lui lại, sau đó một cỗ nhàn nhạt không gian ba động sau, Tô Bạch trước mắt màu đỏ quái vật cùng nước sông biến mất không thấy gì nữa, dưới chân không còn một ngống, liền hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ân. Tô Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh dị, trong lòng âm thầm suy tư, tiến vào cái kia huyết sắc thác nước sau, liền bị trực tiếp chuyển tống đến dị thế giới này sao? Cơ thể tại tự do loạn thể, hắn vô ý thức vô vô bên hông túi chứa vật, theo hắn tâm niệm khẽ động, một đạo quang mang thoáng qua, một thanh toàn thân lập lòe hàn quang cực phẩm pháp kiếm ứng thanh mà ra. Tô Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng giẫm ở pháp kiếm phía trên. Này cỗ phân thân vẹn vẹn có luyện khí 9 tầng tu vi, sử dụng linh khí quá hao phí linh lực, cái này cực phẩm linh kiếm dùng, vừa vặn phù hợp. Sau khi trên pháp kiếm đứng vững, Tô Bạch lập tức đem thần thức của mình buông thả ra tới, giống như một cổ vô hình như gợn sóng cấp tốc quyết tán. Rời đi huyết hà dưới đáy sau, Tô Bạch thần thức áp chế bị giải trừ. Sau một lát, thần trí của hắn liền bao trùm chung quanh một mảng lớn khu vực. Cái này quan sát xem xét, trong lòng Tô Bạch không khỏi cả kinh, chung quanh đây bầu trời vậy mà hiện đầy từng đạo cố hóa khe hở không gian. Mà bên trong những khe hở không gian này, thỉnh thoảng sẽ có đủ loại sinh vật khủng bố tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, nào về phía dưới thế giới, tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, lấy phân thân thực lực căn bản là không có cách thấy rõ hình dạng của bọn nó. Tô Bạch nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới càng là một mảnh từ xi măng cốt sắt cấu tạo mà thành kiến trúc hiện đại. Những kiến trúc này mặc dù tại kiểu dáng bên trên có chút phong cách đặc biệt, thế nhưng quen thuộc hiện đại kiến tạo phương thức lại như cũ để cho Tô Bạch cái này đến từ địa cầu người cảm thấy một hồi thân thiết. Ở đây lại là một cái thế giới hiện đại. Tô Bạch tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bể tan cảnh dị thế giới vậy mà lại là một cái cùng địa cầu tương tự thế giới hiện đại. Tô Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng mà, trước đây truyền tống cửa vào lại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này bể tan cảnh dị thế giới bên trong, cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện lần nữa truyền tống cửa vào, để cho ta có thể tiến vào bên trong. Cô này phân thân, nhưng chỉ có 10 ngày tuổi thọ. Tô Bạch thử một chút có thể hay không giải trừ phân thân, để cho thần hồn trở về bản thể. Xác nhận cùng bản thể liên hệ bất tại, tùy thời có thể giải trừ phân thân trở về, Tô Bạch liền yên lòng. Nhưng Tô Bạch vẫn còn cần tại trong vòng 10 ngày tìm được con đường trở về. Bằng không cái này minh hồn, Tô Bạch dù là bắt được, cũng không mang được hắn. Nói đến minh hồn, tại dị không gian bên trong, Tô Bạch cho cố này phân thân phối hợp thần thức ngược lại khôi phục không thiếu, đạt đến trăm trượng cấp bậc. Thần thức bày ra, liền thấy được hướng về tầng mây phương hướng đang muốn chạy thuộc mạng minh hồn. Nhờ ngươi chạy, Tô Bạch ngự kiếm mà đi, tốc độ bạo tăng, đụt một cái liền đuổi kịp minh hồn. Sau đó Tô Bạch ngưng kết linh lực đại thủ, một tay lấy cái này chỉ minh hồn chộp vào trong tay. Anh, minh hồn tại Tô Bạch trên tay cực kỳ nhân tính hóa khóc ròng ròng. Tô Bạch không chút nào mềm lòng, trực tiếp đem hắn phong ấn sau ném vào trong túi chứa vật. Trung quy là tới tay. Như thế, trở về lục bánh thành sau, còn có thể thử cho minh chủ luyện chế minh hồn thần nguyên đan. Nếu là có thể luyện chế thành công, cái kia thiên tinh minh sức mạnh lập tức liền khôi phục được đỉnh phong. Tô Bạch cất kỹ minh hồn thần thức, bày ra, đánh giá cái này bể tan thành dị thế giới. Dị thế giới này cơ bản pháp tắc đã sụp đổ, mà phong thủy hỏa đã mất đi trật tự. Cho nên tất cả bên trên bầu trời khắp nơi đều là khe hở không gian, cũng có đến từ mỗi dị thời không sinh vật tìm được thông đạo, đều nghĩ tiến vào cái này sụp đổ thế giới kiếm một chén canh. Đến nơi huyết hà bí cảnh, nhưng là chỗ này sụp đổ thế giới một phần nhỏ chính mình tìm được đường ra a thoát đi nơi đây sụp đổ thế giới, dựa vào Tô Bạch chỗ thế giới, trở thành một ổn định bí cảnh. Hoa. Tại trong sau lưng Tô Bạch một chỗ khe hở không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Thanh âm này giống như cú gõ, tại yên tĩnh dị thế giới trong không trung lộ ra phá lệ the thé. Ngay sau đó, một cái cực lớn thân ảnh màu đen từ trong khe hở không gian chậm rãi nô ra. Đó là một đầu trừng dài 2 trượng đen như mực quả đen, nó lông vũ giống như mặc ngọc đen như mực, lập lòe nhàn nhạt hạt quang. Mà hắn cặp kia con mắt màu xanh lam, càng là giống như lam bảo thạch, trong bóng đêm tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Đầu này quả đen nô ra đầu, để cho nguyên bản là có chút âm trầm khe hở không gian lộ ra càng quỷ dị hơn. Ánh mắt của nó quét một vòng bốn phía, khi nó nhìn thấy cách đó không xa Tô Bạch, cặp kia con mắt màu xanh lam đột nhiên phát sáng lên, giống như là phát hiện cái gì nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Chỉ thấy đầu này quả đen cánh mở ra, giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng Tô Bạch nào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến Tô Bạch trước mặt, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Tô Bạch xé nát. Đối mặt bất thình lình dị thế giới quái vật, Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, một cỗ cường đại nguyên anh uy áp giống như một tòa núi cao, ầm vang đè hướng về phía đầu kia quả đen. Cỗ này nguyên anh uy áp giống như thực chất đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem đầu kia quả đen bao phủ trong đó. Cảm nhận được cỗ này uy áp kinh khủng, đầu kia quả đen cơ thể run lên bần bật, nguyên bản hung mãnh khí thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lập tức từ bỏ chống cự, quay đầu một đầu đâm vào khe hở không gian bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy rất nhanh. Tô Bạch nhìn xem đạo kia biến mất thân ảnh màu đen, nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đầu này quả đen chiến lược tuyệt đối không đơn giản. Lấy nó vừa rồi hiện ra tốc độ cùng thực lực, có ít nhất sánh ngang trúc cơ kỳ tu sĩ chiến lực. Nếu là thật động thủ, Tô Bạch cố này phân thân chỉ sợ chỉ có bị hủy đi phần. Việc cấp bách là lần nữa tìm được tiến vào huyết hà bí cảnh lối vào. Cái này sụp đổ thế giới, chắc hẳn huyết hà bí cảnh lối vào đều theo thời gian trôi qua đang khắp nơi biến động, khó mà tìm. Trên bầu trời cũng là vết nứt không gian, quá nguy hiểm. Hay là trước đi tới phương xem một chút đi. Tô Bạch ngự kiếm hướng phía dưới thành thị quần lập vào. Ân. ở đây vẫn còn có sinh linh. Tô Bạch rơi vào một chỗ kiến trúc đỉnh chót, thần thức bày ra, phát hiện trốn ở sau đại môn vụng trộm dòm ngó hắn ba tên đứa bé loài người. Cũng đúng, thế giới cơ bản trật tự mặc dù sụp đổ, nhưng ngày xưa lưu lại đồ vật cũng đầy đủ những sinh linh này sống sót một đoạn thời gian. Có lẽ nhân loại của thế giới này biết huyết hà bí cảnh tin tức tương quan. Tô Bạch hơi hơi suy tư, hướng về phía chỗ cửa lớn lấy thần thức truyền âm nói, đi ra. Chương 441 ba cái tiểu hài
cao cấp thần thức truyền âm có khác với bình thường phạm nhân nói chuyện. Cho dù là ngôn ngữ không thông, thần thức truyền âm cũng có thể thông qua chấn động thần hồn phương thức để cho đối phương trực tiếp lý giải lạ lẫm ngôn ngữ một bộ phận ý tứ. Trốn ở sau đại môn ba tên hài đồng, ước chừng 12-13 tuổi dáng vẻ, hai nam một nữ. Rõ ràng đối với trong đầu chợt nhớ tới âm thanh cực kỳ kinh ngạc. Một lát sau, ba người nhẹ nhàng mở ra đại môn, hướng Tô Bạch phất tay, càng là ra hiệu để cho hắn đi qua. Tô Bạch hơi hơi suy tư sau, dậm chân tiến vào trong cửa lớn. Nơi đây đại môn là tòa cao ốc này đi tới lầu chót cửa vào, Tô Bạch bước vào môn nội sau, liền thấy được có hướng xuống cầu thang. Chỉ có điều cầu thang cửa thông đạo bị cái này ba tên tiểu hài ngăn chặn, tựa hồ phía dưới bậc thang có cái gì làm bọn hắn e ngại quái vật. Ba tên tiểu hài vây quanh Tô Bạch, xí xô xí xáo nói gì đó. Nguyên Anh tu sĩ cũng là gặp khó khăn, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tô Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm cao dài phủ lục nôn thông phủ. Sử dụng đùa này lục sau, có thể để người khác trong nháy mắt thông hiểu Tô Bạch chỗ thế gian ngôn ngữ. Vốn là giữ lại dự bị, lúc này vừa bật dùng. Tô Bạch kích hoạt nôn thông phủ linh quang bắn tại ba người trên thân, một lát sau ba tên hài đồng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Có thể nghe được, tiên sinh. Ba tên hài đồng nhao nhao trả lời. Tô Bạch khẽ gật đầu, có thể nói cho, đây là nơi nào sao? Ở đây tại sao lại biến thành cái dạng này? Trong ba tên hài đồng, lớn tuổi một chút nghe vậy mở miệng nói, chúng ta đây là Úc Nhĩ Thị, nghe ta các cha mẹ nói, tại chúng ta xuất sinh phía trước, thế giới này bạo phát chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh đánh rất nhiều kịch liệt, về sau thế giới này thì thay đổi, trên bầu trời xuất hiện màu đen khe hở. Thủy cơ hồ biến mất. Phong, hỏa trở nên dị thường nguy hiểm. Thảm thực vật nhưng là hoàn toàn tuyệt chủng, chúng ta từ khi ra đời lên, liền chưa bao giờ thấy qua thực vật dáng dấp ra sao. Ngoài ra, không chỉ là trên bầu trời khe hở, dưới nền đất cũng có rất nhiều quái vật xuất hiện. Tại tận thế phải cẩn thận làm việc, bằng không rất dễ dàng liền sẽ bị quái vật thôn phệ. Giống ngài, vừa mới đứng bên ngoài bên cạnh, thật sự là quá nguy hiểm. Tô Bạch nghe vậy, hiểu rõ gật đầu một cái. Các ngươi có từng nghe nói tới, nơi đó sẽ có một đầu rất dài huyết sắc dòng sông? Tô Bạch mở miệng hỏi. Không có a, tiên sinh. Ba tên hài đồng đều là lắc đầu, biểu thị chưa từng nhìn thấy Tô Bạch miêu tả huyết hà. Chỉ có cô bé kia, bị Tô Bạch bắt được ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vẻ khác lạ. Tô Bạch vỗ vỗ túi trữ vật, lấy ra một chút ăn giao cho ba cái tiểu hài. Đây là cho các ngươi đồ ăn. Nếu có thể giúp ta tìm đến huyết hà, ta cho các ngươi gấp 10 đồ ăn. Tô Bạch mở miệng nói. Ba cái tiểu hài rõ ràng đói bụng rất lâu, tiếp nhận đồ ăn liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiểu nữ hài một bên gầm gà quay, vừa mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Tô Bạch gật đầu một cái, tự nhiên là thật. Từ từ ăn, không nổi, ăn ta đây còn nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một bình thủy, cho ba cái tiểu hài. Ba tên tiểu hài nhìn xem thủy, trong mắt lóe ánh sáng, vậy mà so nhìn thấy đồ ăn còn càng thêm kích động. Giới này, cơ sở quy tắc bên trong thủy chi nhất đạo là nhanh nhất sụp đổ, bởi vậy giới này bên trong tài nguyên nước tuần hoàn thể hệ đã hoàn toàn tiêu thất. Những đứa trẻ bình thường căn bản không có cơ hội đem uống nước nhu cầu lấp đầy. Núp ở nơi này sân thượng trong cửa lớn, ngẫu nhiên trên không còn có cơ hội từ những cái tiêm màu đen trong khe hở hàng một chút trời mưa tới. Tiếp lấy những thứ này không rõ lai lịch mưa uống xong, là ba tên tiểu hài cầu sinh chi đạo. Nửa chén trà nhỏ thời gian, ba tên tiểu hài ăn uống no đủ. Tiểu nữ hài do dự một lát sau, đi tới Tô Bạch trước mặt mở miệng nói, thúc thúc, ta ở trong thành phố cất giữ quán, đã từng thấy qua một bức họa, vẽ lên nội dung chính là một đầu huyết sắc dòng sông, không biết có tính không giúp ngươi tìm được. Chương 442 quỷ dị thu tàng quán. Tô Bạch trong lòng hơi động. Nơi này nghe tựa hồ có chút đặc biệt, huyết hà bức tranh cũng không phổ biến, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ cùng huyết hà bí cảnh có chỗ liên hệ. Thu tàng quán ở đâu? Tiểu nữ hài nhẹ nhàng mở cửa sắt ra, tiếp đó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng xa xa một dãy nhà. Cái kia tòa nhà kiến trúc chiếm diện tích khá lớn, là cái hình tròn kiến trúc, tại một mảnh trong cao ốc có vẻ hơi lộn xộn. Tô Bạch theo tiểu nữ hài chỉ dẫn nhìn lại, khẽ gật đầu, biểu thị hiểu rồi. Hắn sờ lên tiểu nữ hài đầu, đối với tiểu nữ hài nói, cảm tạ. Tiếp lấy, Tô Bạch vô vô chính mình túi trữ vật, lại từ đó lấy ra một chút đồ ăn. Những thức ăn này bao quát gà quay, cá tươi, giò các loại, cũng là thơm ngon hợp khẩu vị món ngon. Bình thường Tô Bạch tu luyện lúc buồn chán, sẽ lấy ra một chút tới đánh một chút nhà tế. Những thức ăn này đầy đủ những đứa bé này trèo chống một đoạn thời gian rất dài, Tô Bạch nghĩ thầm. Tạ ơn thúc thúc. Ba tên tiểu hài nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy, trong mắt lập tức tỏa sáng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lòng cảm kích. Nguyên bản đối với Tô Bạch còn có chút sinh sơ tiên sinh xưng hô, cũng vào lúc này đã biến thành càng thân cận thúc thúc. Tô Bạch cười nhạt nhìn xem bọn nhỏ, nếu là tìm được mở miệng, có lẽ có thể đem bọn hắn mang rời khỏi cái này sụp đổ thế giới. Bên trong túi chứa vật không gian là hàng định, cho nên lấy ra gà quay vẫn như cũ tươi đẹp như lúc ban đầu, tản ra mùi thơm mê người. Ba tên tiểu hài không kịp chờ đợi bắt đầu ăn như gió cuốn, bọn hắn ăn đến say sưa ngon lành, hiển nhiên đã rất lâu không có thưởng thức qua thức ăn ngon như vậy. Đúng lúc này, Tô Bạch ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn trước đây lấy ra nhóm đầu tiên đồ ăn tại trong khoảng thời gian ngắn này vậy mà đã hủ hóa. Nhất là cái kia nước trong bầu, rõ ràng còn có hơn phân nửa ấm, nhưng lại tại hắn nói chuyện ngắn ngủi này phút chốc, vậy mà đã hoàn toàn khô cạn. Tốc độ này nhanh, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Trong lúc đó Tô Bạch có thể chắc chắn không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động. Mà ba cái kia tiểu hải phương pháp ăn càng là vô cùng quái dị, cái này cắn một cái kia gặm một chút, đông một ngụm tây một ngụm, giống như là đang nắm chặt thời gian cùng hưởng ân huệ. Ăn như vậy không chỉ có vô cùng lãng phí, hơn nữa hoàn toàn không giống như là trong tận thế bị vây rất lâu hải tử sẽ có hành vi. Chẳng lẽ nói, trong thế giới này, bởi vì cơ sở pháp tắc sụp đổ, ngay cả thức ăn nước uống đều không thể giữ sao? Tô Bạch không khỏi rơi vào trầm tư. Khả năng rất lớn, tại dạng này một cái sụp đổ thế giới bên trong, chuyện kỳ quái gì cũng có thể phát sinh. Tô Bạch con mắt chăm chú mà rơi vào những cái kia trên thức ăn, cũng không còn rời qua. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, ba cái kia tiểu hài mới vừa vẫn ăn hay chưa một hồi, những thứ này nguyên bản nhìn mười phần thức ăn tươi ngon, vậy mà liền bắt đầu dần dần phiếm hắc. Hơn nữa, cái này hắc hóa tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, những thức ăn này liền đã theo nguyên bản mỹ vị món ngon, triệt để đã biến thành một bãi làm cho người nôn mửa ô uế chất bẩn. Cái này Tô Bạch trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt khó thể tin. Hắn cuối cùng có chút chân thiết cảm nhận được cái này sụp đổ thế giới chỗ quỷ dị, mà ba cái kia tiểu hài lại tựa hồ như đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Tạ ơn thúc thúc cho mỹ thực. Trong đó một tên tiểu hài vẻ mặt tươi cười đối với Tô Bạch nói, hai gã khác tiểu hài cũng nhao nhao phụ họa, chúng ta đã rất lâu không có thể nghiệm đến thức ăn tươi ngon như thế. Tô Bạch nhìn xem trước mắt cái này ba cái thiên chân vô tà hài tử, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng. Hắn bỗng nhiên ý thức nói, nếu như đồ ăn không cách nào bảo tồn, như vậy những năm gần đây, cái này ba đứa hài tử đến tột cùng là như thế nào sống sót đâu? Ý nghĩ này vừa mới thoáng qua, Tô Bạch liền ý thức đến sự tình có chút không đúng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ba cái kia tiểu hài vậy mà liền giống chưa từng có xuất hiện qua, đột nhiên hư không tiêu thất ở Tô Bạch trước mặt. Không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu, cũng không có truyền tống ba động, thậm chí ngay cả một điểm điểm báo cũng không có. Tô Bạch kinh ngạc nhìn xem trước mắt trống rỗng chỗ, hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ngay tại hắn phát giác được chỗ không ổn trong nháy mắt, cái này ba cái tiểu hài cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất vô tung vô ảnh, phản phất bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Mà lúc này, trên mặt đất cái kia bảy vốn là còn đang phát tán ra hôi thối chất bẩn, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thêm một bước thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một nắm cát vàng, lặng lặng nằm ở nơi đó. Ốc Nhật, Tô Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng thầm mắng một tiếng, cho dù hắn đã tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng không nhịn được mới vừa bị phát sinh ở chuyện trước mắt cả kinh tuân ra một câu chửi bậy. Đây cũng quá tà môn. Nơi đây không nên ở lâu, mau chóng rời đi mới là thượng sách. Tô Bạch sinh ra hàn ý trong lòng, quyết định thật nhanh, cấp tốc tế ra phi kiếm, như là cỗ sao chổi mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền cách xa tòa này quỷ dị cao ốc. Nhất định phải nhanh chóng tìm được lối ra mới được, đi trước thu tàng quán xem một chút đi. Tô Bạch trên không trung hơi chút dừng lại, nhận rõ phương hướng một chút, tiếp đó khống chế phi kiếm hướng thu tàng quán mau chóng đuổi theo. Lấy Tô Bạch ngự kiếm tốc độ, cũng không lâu lắm, hắn liền đã tới thu tàng quán vị trí. Tô Bạch cũng không có tùy tiện trực tiếp xâm nhập, mà là điều khiển phi kiếm vòng quanh thu tàng quán xoay một vòng, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Cuối cùng, Tô Bạch vẫn là quyết định từ chính diện tiến vào thu tàng quán. Hắn chậm rãi hạ xuống đến mặt đất, thu tàng quán cửa chính nửa che, dường như đang chờ đợi hắn đến. Tô Bạch hít sâu một hơi, ngưng tụ lại linh lực trong cơ thể, hóa thành một cái linh lực cực lớn chi thủ, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cái kia phiến hơi có vẻ mục nát đại môn. Kẹt kẹt, theo đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát như hồng thủy vỡ đê đập vào mặt, xông thẳng vào Tô Bạch trong miệng mũi. Tô Bạch nhíu mày, vội vàng ngừng thở, đồng thời bày ra thần thức, như mạng nhện hướng thu tàng quán bên trong kéo dài mà đi, muốn thăm dò tình huống trong đó. Những thứ này đồ cất giữ đều quá xấu không sai biệt lắm. A Tô Bạch thần thức đảo qua trong quán từng kiện đồ cất giữ, trong lòng không khỏi hơi hơi một nắm chặt, cái kia huyết hà đồ chỉ sợ cũng rất khó tìm được. Tô Bạch cũng tịnh không có vì vậy mà từ bỏ tìm tòi, trước mắt cũng chỉ có nơi đây có thể tồn tại bí cảnh cửa vào. Tô Bạch lấy lại bình tĩnh, cất bước bước vào thu tàng quán bên trong. Thu tàng quán bên trong mục nát mà hắc ám, ngoại trừ chủ thể kiến trúc, thu tàng quán bên trong vật cơ hồ cũng đã bị phá hư. Hắn cẩn thận cảm ứng đến chung quanh có thể tồn tại không gian ba động, không bông tha bất kỳ một cái nào có thể ẩn tàng bí cảnh cửa vào dấu vết để lại. Ân, đây là bí cảnh cửa vào không tìm được. Tô Bạch phát hiện thu tàng quán bên trong ẩn nút một cái nhân tộc khác tiểu hài. Tiểu hài này tóc vàng da vàng, đang ngồi tại một chỗ ngóc ngách, nhắm mắt lại dường như đang nghỉ ngơi. Tô Bạch khẽ nhíu mày, nhìn xem tiểu hài bên ngoài, đột nhiên trong lòng hơi động. Chương 443 bạo lực nữ cùng ác ngộng đại thúc. Chương 443 bạo lực nữ cùng ác ngộng đại thúc. Tô Bạch bước vào cái này sụp đổ thế giới sau, hết thảy chỉ gặp qua bốn cái tiểu hài. Mà cái này bốn cái tiểu hài bề ngoài đặc thù vô cùng đặc biệt, hồi tưởng lại, càng là riêng phần mình đặc thù rõ ràng. Đứng ở trước mặt hắn đứa trẻ này, nắm giữ một đầu tóc màu vàng kim cùng làn da màu vàng, giống như dương quang lóa mắt. Mà cái kia chỉ dẫn hắn tới thu tàng quán tiểu nữ hải, lại có lấy mái tóc dài màu xanh lam cùng một đôi xanh thẳm con mắt, tựa như thâm hải bên trong bảo thạch. Mà khác hai cái tiểu nam hải cũng mỗi người đều mang đặc sắc, một cái có hỏa hồng sắc tóc cùng con mắt màu đỏ, phản phất thiêu đốt lên nhiệt tình hỏa diễm, một cái khác nhưng là màu xám xanh tóc cùng con mắt màu xanh, cho người ta một loại thanh lãnh mà sắc bén cảm giác. Mà Phong Thủy Hỏa Tô Bạch tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ cái này bốn cái tiểu hài là lần này thế giới cơ sở pháp tắc cụ tượng hóa sao? Hắn nhìn chăm chú đứa bé trước mắt, như có điều suy nghĩ phân tích nói, đứa trẻ này tóc vàng da vàng, dựa theo thuộc tính màu sắc phân chia, hẳn là thuộc về thổ, mà cái này một hệ thống. Mà Phong Thủy Hỏa, nơi này kiến trúc còn có thể bảo tồn lại, đại địa cũng không triệt để sụp đổ, phải chăng mang ý nghĩa địa chi quy tắc coi như bảo tồn hoàn chỉnh? Nhưng còn lại ba đạo cơ sở pháp tắc, nhưng là đã tan vỡ. Cho nên trước mắt đại biểu đất chi quy tắc tiểu hài là đơn độc hoạt động, cũng không có cùng mặt khác ba cái tiểu hài cùng một chỗ sao? Vấn đề là, coi như những thứ này phỏng đoán thật sự, ta nên như thế nào lợi dụng hắn tìm được huyết hà bí cảnh lối vào? Huyết hà bí cảnh lối vào, cùng cái này bốn cái pháp tắc cụ tượng hóa tiểu hài, đến cùng có quan hệ hay không? Tô Bạch đứng tại tóc vàng tiểu hài trước người, chau mày, chỉ tiếp tin tức quá nhỏ, cho dù là nguyên anh tu sĩ tạm thời cũng là thúc thủ vô sách. Hắn nhìn chăm chú trước người tiểu hài, đứa nhỏ này nhắm chặt hai mắt, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong lúc ngủ mơ. Tô Bạch trong lòng tin tưởng, nếu như tìm không thấy đường ra, cỗ này phân thân sẽ tại sau 10 ngày đã đến giờ kỳ lúc tự nhiên tiêu hủy, mà khi đó hắn cũng đồng dạng không cách nào đem minh hồn mang về. Thời gian cấp bách, hắn không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tỉnh lại đứa trẻ này. Do dự mãi, Tô Bạch quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn hít sâu một hơi, bước lên trước, không chút do dự nâng bàn tay lên, hung hăng đập vào tiểu hài trên đầu. Một tát này xuống, Tô Bạch lại cảm giác chính mình giống như là vô tới trên một khối cứng rắn vô cùng đá kim cương. Một cú cường đại lực phản chấn đánh tới, tay của hắn bị chấn động đến mức đau nhức, thậm chí hơi tê tê. Mẹ nó, Tô Bạch kinh ngạc nhìn mình đỏ lên bàn tay, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tiểu hài này trình độ cứng cáp. Mà đứa bé kia lại tựa hồ như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ thân thể co giò, ôm thật chặt chính mình, tại góc tường an tĩnh nghỉ ngơi lấy. Tô Bạch càng thêm vững tin, tiểu hài này rất có thể chính là cơ sở địa chi pháp tắc hóa thân. Quá cứng a, ngươi cái này đồ chơi nhỏ. Tô Bạch nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Một lát sau, Tô Bạch trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tất nhiên phương pháp thông thường đối với tiểu hài này không có tác dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Tô Bạch tâm niệm khẽ động, trực tiếp tế khởi chính mình pháp kiếm. Pháp kiếm trên không trung ông ông tác hưởng, lập lòe hàn quang, phun ra nuốt vào kiếm khí. Sau đó Tô Bạch tay nắm kiếm quyết, pháp kiếm không chút lưu tình hướng về cái kia địa chi pháp tắc diện hóa tiểu hài chém tới. Giang giác. Khi pháp kiếm cùng tiểu hài tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ truyền tới một hồi tiếng va chạm giòn giã, giống như sắt thép va chạm. Pháp kiếm vậy mà không cách nào tại tiểu hài trên thân lưu lại mảy may vết tích, thậm chí ngay cả một điểm vết lõm cũng không có. Tiểu hài này cơ thể vậy mà cứng rắn như thế, liền hắn pháp kiếm đều không thể thương hắn một chút. Mặc dù như thế, Tô Bạch vẫn là bén nhạy bắt được tiểu hài cái kia khó mà nhận ra lông mi rung động. Cái này một biến hóa rất nhỏ để cho trong lòng của hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấy được một tia tỉnh lại tiểu hài này hy vọng. Thế là, hắn không chút do dự tăng nhanh pháp kiếm chạm kích tần suất, mỗi một kiếm đều ẩn chứa linh lực cường đại, hung hăng bổ về phía tiểu hài thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Bạch linh lực cũng tại không ngừng tiêu hao. Khi linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, pháp kiếm cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu tổn thương lúc, cuối cùng, cái kia tóc vàng tiểu hài giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên lôi kéo, đột nhiên mở hai mắt ra. Tiểu hài ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi, phản phất hắn vừa mới đã trải qua một hồi cực kỳ đáng sợ ác mộng. Khi ánh mắt của hắn cùng Tô Bạch giao hội, thấy rõ nơi ở lúc, cái kia sợ hãi tựa hồ thoáng giảm bớt một chút. "Là ngươi, đem ta kéo ra khỏi ác mộng." Tiểu hài âm thanh coi như trầm ổn, mang theo một chút cảm kích. Tô Bạch thấy thế, vội vàng thu hồi pháp kiếm, chỉ sợ để cho cái này vừa mới thức tỉnh pháp tắc hóa thân hiểu lầm. Hắn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười hồi đáp, "Nếu như nói là tỉnh lại ngươi mà nói, đó đích xác là bần đạo làm." Tiểu hài nghe xong, trên mặt lộ ra một tia cảm kích, nhẹ nói, "Cảm ơn ngươi đạo sĩ." "Như vậy, ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây?" Tô Bạch đang chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên nhìn thấy tiểu hài sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản cảm kích trong nháy mắt bị kinh hoàng thay thế. "Không tốt, đi mau, bọn hắn muốn theo đuổi tới." Tiểu hài thanh âm bên trong để lộ ra sợ hãi cực độ, phảng phất có vật gì đáng sợ đang tại tới gần. Tóc vàng tiểu hài lôi kéo Tô Bạch tay, liền hướng về nơi xa chạy tới. Tô Bạch hơi hơi tránh thoát, phát hiện mình căn bản là không có cách từ đứa bé trong tay giải khai gò bó, buông ra tiểu hài tay. Liền cũng dứt khoát tùy ý hắn nắm lấy chạy, hơi hơi hồ nghi, bọn hắn là ai muốn tới truy chúng ta, gặp nguy hiểm sao? Tóc vàng tiểu hài mở miệng trả lời, bạo lực nữ cùng ác mộng đại thúc ca. Ngươi chưa thấy qua bọn hắn sao? Rất đáng sợ. Chúng ta bốn huynh muội chính là cho bọn hắn chia rẻ, cũng không biết bọn hắn bây giờ đi đâu. Trong lòng Tô Bạch đống nhiên khẽ động, trước đây ba cái tiểu hài thân ảnh trong đầu chợt lóe lên. Hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi bốn huynh muội có phải hay không một cái tóc lam mắt xanh nữ hải, một cái tóc xanh mắt xanh, còn có một cái tóc đỏ mắt đỏ tiểu nam hải? Tóc vàng tiểu hài nghe được Tô Bạch miêu tả, đột nhiên giống như là bị làm định thân chú, quên đi truy binh cùng sợ hãi, đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Bạch, vội vàng hỏi, ngươi gặp qua bọn hắn sao? Tô Bạch khẽ gật đầu, mở miệng nói, gặp qua, ngay tại cách đó không xa chỗ, có một tòa cao ốc, bọn hắn trước đây liền đứng tại mái nhà. Khụ khụ, bất quá, một cái chớp mắt, bọn hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Tóc vàng tiểu hài nắm chặt Tô Bạch góc áo, thỉnh cầu nói, đạo sĩ, mang ta đi tìm bọn hắn. Chỉ có chúng ta bốn người cùng một chỗ, mới có thể đánh bại hai tên kia, thế giới này mới có thể khôi phục bình thường. Nghe lời nói này, trong lòng Tô Bạch âm thầm suy tư, cái này sụp đổ thế giới còn có thể khôi phục bình thường. Hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bất quá ôm được thêm kiến thức, nói không chừng có thể tìm được bí cảnh cửa vào tâm tính, Tô Bạch gật đầu đồng ý, ta dẫn ngươi đi à. Tô Bạch phất phất tay, gọi ra mình pháp kiếm, Tô Bạch mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhảy lên pháp kiếm, tiếp đó đưa tay chộp một cái, đem tóc vàng tiểu hài xách lên, đặt ở trên pháp kiếm. Tô Bạch đang chuẩn bị mang theo hắn ngự kiếm mà đi. Phanh! Một hồi trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. pháp kiếm trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Úc Nhật, Tiểu Hải, ngươi bao nhiêu cân a? Bần đạo vậy mà năm bất động ngươi. Tiểu Hải gãi đầu một cái, xin lỗi, ta là nặng nghề một chút, khả năng cao là không bay nổi. Tô Bạch một lần nữa ôm sách tóc vàng Tiểu Hải, vẫn là gà con một dạng nhẹ. Nhưng mà một khi để cho hắn đứng tại trên pháp kiếm lại giống như đã nhận lấy vạn quân chi lực, đừng nói bay, trực tiếp động đều không được. Không có việc gì, không bay lên được, ta còn có khác biện pháp. Tô Bạch thu hồi pháp kiếm, một bà nhấc lên Tiểu Hải tay, một tay bắt ấn thi pháp, thuật độ thổ. Ngươi nếu là địa chi pháp tắc hóa thân, như vậy thi triển thuật độ thổ, chắc là có thể mang động tới ngươi đi. Quả nhiên, Tô Bạch mang theo Tiểu Hải thuận lợi chìm vào lòng đất. Đạo sĩ, thủ đoạn của ngươi vẫn thật không ít. Tiểu Hải nhìn xem Tô Bạch, cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là thông thường thuật độ thổ, nhưng Tô Bạch nắm Tiểu Hải tay, liền tựa hồ lấy được lực lượng nào đó ra chỉ, tốc độ bay lại là mau kinh người. Trong nháy mắt, liền đạt tới trước đây cao ốc phía dưới. Chương 444 ác ngộng pháp tắc, chương 444 ác ngộng pháp tắc, bọn hắn ở đây. Thế nhưng là, ta vì cái gì không có cảm giác được bọn hắn chút khí tức nào? Địa chi pháp tắc nhìn xem này tòa cao ốc, thì thào mở miệng nói. Tô Bạch giang tay ra, nói thật, ta là kẻ ngoại lai, không rõ ràng các ngươi quy tắc của nơi này, nhưng bần đạo có thể bảo đảm, trước đây đích xác gặp qua ba cái kia tiểu hải. Địa chi pháp tắc gật đầu một cái, cảm tạ, ta đã mười mấy năm chưa từng gặp qua bọn họ, chỉ cần xác định bọn hắn còn sống là được rồi. Tô Bạch khẽ gật đầu, đi thôi, lên lầu tìm một tìm, nói không chừng có thể tìm tới bọn hắn. Thuận tiện còn cần làm phiền các ngươi một sự kiện, giúp ta tìm đến rời đi nơi này cửa ra vào. Cái gì cửa ra vào? Địa chi pháp tắc rõ ràng không rõ Tô Bạch đang nói cái gì. Một đầu huyết hà, kéo dài huyết hà, rất sâu, có mấy trăm trượng chiều sâu, người gặp qua sao? Tô Bạch mở miệng nói. Địa chi pháp tắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta chưa thấy qua. Tô Bạch khẽ thở dài một cái. Bọn hắn đuổi tới, ta ngăn trở bọn hắn, làm phiền ngươi giúp ta lên lầu tìm được ta ba cái minh muội. Chỉ có tìm được bọn hắn, chúng ta mới có cơ hội địa chi phép tắc cầm còn chưa rơi xuống. Dưới nền đất, một đạo lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. Trong chốc lát sơn băng địa liệt, lầu vũ đổ sụp. Lại là một cái cao khoảng một trượng, tròn vo, đầu chọc to mập nữ hải từ lòng đất bốc lên, một quyền đập vào địa chi pháp tắc trên thân thể. Địa chi pháp tắc thân thể nặng như vậy, cũng là bị nữ hải này đánh thật cao căng lên bay về phía bầu trời, có thể thấy được nữ hải này sức mạnh chí lớn. Lực lượng này cũng quá kinh khủng. Sợ là bản thể tới, cũng chịu không được một quyền này. Đây chính là hắn trong miệng bạo lực nữ. Tô Bạch ngờ tới, cái này gái mập hải, chỉ sợ là lần này thế giới lực chi pháp tắc cụ tượng hóa. Đi mau, tìm được bọn hắn. Địa chi pháp tắc âm thanh tại Tô Bạch trong đầu vang lên. Trong lòng biết lưu lại cũng vô dụng, Tô Bạch quay người liền đi, khỏe mắt liếc qua hướng sau lưng. Chỉ thấy cái kia địa chi pháp tắc đã bị bạo lực nữ trở thành mút bê bại, trên không trung đánh tới đánh lui, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Thần kỳ là, gần bên lâu vũ vẫn còn hảo, xa xôi bên ngoài núi cao theo địa chi pháp tắc bị đánh, từng tòa bắt đầu sụp đổ đánh nát, phá toái chỗ lại có mới vết nứt không gian hiện ra. Nơi đây bị tổn thương thế giới bắt đầu đất rung núi chuyển, thêm một bước hướng đi triệt để sụp đổ. Chịu đựng a tiểu huynh đệ. Tô Bạch cướp thân tiến nhập trong đại lâu. Thần thức bày ra, trong đại lâu hoàn toàn tĩnh mịch, âm u đầy tử khí. Tô Bạch ngự kiếm tại trong đại lâu sân vườn khu vực đi lên trên, thần tầm tìm kiếm những đứa trẻ thân ảnh. Lại vẫn luôn không nhìn thấy những đứa trẻ thân ảnh. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Bạch chỉ có thể dùng hết nguyên thủy biện pháp, hô người. "Uy, ba người các ngươi tiểu hài ở nơi nào? Tóc đỏ tiểu quỷ, tóc lam cô nàng, còn có cái kia tóc xanh rắm túi tiểu quỷ. Mau ra đây a, đại ca các ngươi tóc vàng tiểu tử muốn bị đánh chết rồi." Tô Bạch từ dưới lầu thét lên mái nhà sân thượng, lại từ sân thượng thét lên tầng dưới chốt đại sảnh. Chỉ cảm thấy bên ngoài đất rung núi chuyển càng ngày càng lợi hại, thất vọng thời điểm, ba cái tiểu hài xuất hiện ở một chỗ tầng lầu. "Ân, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh đi mau cứu đại ca các ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp trợ bần đạo tìm được huyết hạ a." Tô Bạch mở miệng nói. "Đại ca của chúng ta, hắn ở đâu?" Ba cái tiểu hài nghe lời nói này, lộ ra cũng rất kích động. "Ngay tại cao ốc bên ngoài, bị một cái gái béo đánh đây." Tô Bạch mở miệng nói. Ba tên tiểu hài tay trong tay từ trên lầu nhảy xuống, hướng về cao ốc bên ngoài chạy tới. Tô Bạch thầm nghĩ lần này ổn, mà phong thủy hỏa gặp đủ, cái này sụp đổ thế giới không biết còn có hay không cứu. Tô Bạch cùng đi theo hướng cao ốc bên ngoài, đã thấy đến trên bầu trời, địa chi pháp tắc bị đánh xuống dốc tới địa trải qua, đã là thoi thoát. Mà ba tên tiểu hài, nhưng là hồ nghi đánh giá bốn phía, tựa hồ không thấy trên bầu trời chẳng cảnh. "Uy thúc thúc, ngươi làm gì gạt chúng ta, đại ca ở chỗ nào?" Tóc lam tiểu hài mở miệng hỏi. Tô Bạch trên mặt vui mừng cứng đờ, chỉ bầu trời, "Ngươi không nhìn thấy bọn hắn sao?" Ba tên tiểu hài lắc đầu. Đúng lúc này, Tô Bạch trong tầm mắt, đối diện đường đi xuất hiện một cái trống đỡ dù đen cao gầy tóc đen nam nhân, hắn dù đen bên trên là từng cái ngọ nguậy, trên dưới phủ động đau đớn ngũ quan. Hắn mặc đồ vest quần tây dày da, có một đôi đen nhánh mang theo gợn sóng quỷ nhãn, làn da vì màu xanh trắng. Lúc này đối diện Tô Bạch lộ ra một cái so với thường nhân khóc còn khó nhìn nụ cười. "Các ngươi có thể nhìn đến hắn sao?" Tô Bạch chỉ cái kia quỷ dị bung dù nam nhân. Ba tên tiểu hài vẫn lắc đầu một cái. Tô Bạch có loại cảm giác xấu, vì cái gì cái này bung dù nam nhân để cho hắn thấy được hắn? Thảo, sẽ không phải là mình bị để mắt tới. Cái này sụp đổ thế giới, quả nhiên không thể tùy tiện vào tới a. Chúng ta mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng ngươi có thể miêu tả hắn bề ngoài nói cho chúng ta biết, mặt khác, đại ca của chúng ta thế nào? Tóc lam tiểu nữ hài mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, đầu tiên là mắt nhìn trên không, đại ca các ngươi rất không ổn, cơ thể cũng đã giống bút bê xuất hiện cái khe, cái kia gái béo một giây vanh ra mấy chục quyền, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đánh chết. Nghe lời nói này, ba tên tiểu hài đều là sắc mặt đạm đạm, tóc lam tiểu nữ hài càng là khóc ra tiếng. Nhưng bọn hắn trong mắt, bốn phía hết thảy bình thường, căn bản là không có cách nhúng tay trong đó. Đối diện có một tên gia hỏa khác, chống đỡ quỷ dị mặt người dù, tóc đen quỷ nhãn, vóc người gầy cao là ác ngộng phát tác. Hắn là để chúng ta bốn huynh muội phân tán, để cho thế giới sụp đổ kẻ cầm đầu. Tóc xanh tiểu nam hài lúc này mở miệng nói. Chương 445 trở về bí cảnh, chương 445 trở về bí cảnh ác ngộng phát tác. Tô Bạch nghe được cái từ này sau, trong lòng cũng là cả kinh. Mặc dù hắn đối với thế giới pháp tắc hiểu rõ còn vô cùng có hạn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nghe thấy cái tên này, liền có thể biết cái đồ chơi này không phải vật gì tốt. Bây giờ Tô Bạch đã biết được, mà phong thủy hỏa là cấu thành thế giới cơ sở pháp tắc, bọn chúng tương hô y tồn, chế ước lẫn nhau, cùng duy trì lấy một cái cơ sở thế giới cân bằng cùng ổn định. Bất quá hắn cũng biết rõ, mà phong thủy hỏa đó cũng không phải trên thế giới quy tắc duy nhất. Thế gian này tồn tại đủ loại đủ kiểu pháp tắc, thái cổ thời đại cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo, cũng không chỉ là truyền thuyết. Mà khi các pháp tắc dung nhập một cái cơ sở thế giới cơ sở pháp tắc lúc, có thể sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Một loại là thế giới lại bởi vậy mà trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, đủ loại biến hóa kỳ diệu cùng phát triển sẽ không ngừng hiện lên. Một loại khác nhưng là pháp tắc ở giữa phát sinh xung đột, dẫn đến thế giới trực tiếp sụp đổ. Mà trước mắt thế giới này, hiển nhiên đã thuộc về cái sau. Tô Bạch trơ mắt nhìn thành thị đang không ngừng sụp đổ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Cái kia địa chi pháp tắc đã bị cái kia bạo lực mập nữ đánh không hề có lực hoàn thủ, tựa như lúc nào cũng có thể triệt để tiêu vong. Một khi hắn tiêu vong, như vậy bên trong thế giới này cái cuối cùng thành thị chỉ sợ cũng đem tiêu tan hủy. Ba cái pháp tắc cụ tượng hóa tiểu hài mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy đại ca của bọn hắn, địa chi pháp tắc, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng thành thị tại hủy diệt, địa chi pháp tắc sắp sụp đổ. Ta hiểu rồi, nơi này thành thị là đại ca ở thế giới sụp đổ sau, cho chúng ta kiến tạo phục sinh nhà an toàn. Mà ba người chúng ta, có lẽ đã triệt để từ nơi này thế giới bóc ra qua một lần, đã bị bọn hắn phá hủy qua một lần. Pháp tắc không cách nào bị phá hủy, có thể vô hạn chủng sinh, điều kiện tiên quyết là thế giới này vẫn tồn tại. Địa chi pháp tắc xem như duy nhất người sống sót, đem hết toàn lực bảo trì lại tòa thành thị này tồn tại, chính là vì để cho phong thủy hỏa ba pháp tắc chủ sinh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ác ngộng pháp tắc thực lực mạnh như thế, ở tòa này trong thành thị sáp nhập vào ác ngộng pháp tắc, che giấu địa chi pháp tắc cùng mặt khác ba đạo pháp tắc hòa hợp cơ hội. Đã như thế, trừ phi giải quyết đi ác ngộng pháp tắc, bằng không chúng ta vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy đại ca. Thủy chi pháp tắc tóc làm tiểu cô nương mở miệng nói. Phong chi pháp tắc tóc xanh tiểu nam hài sắc mặt ngưng trọng mà khe khẽ lắc đầu, trước đây chúng ta đều không phải là ác ngộng pháp tắc đối thủ, càng không nói đến bây giờ vừa mới trùng sinh chúng ta đây đâu. Đại ca khí tức cũng đã sắp phá nát, lần này chỉ sợ là chúng ta triệt để thất bại. Tóc lam tiểu cô nương trận to hai mắt, tựa hồ cũng trở về nhớ lại thần ngạch. Tóc xanh tiểu nam hài hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tiểu muội, ngươi mau mang đạo sĩ thúc thúc ly khai nơi này. A, ta đoán thúc thúc sở dĩ có thể nhìn thấy ác ngộng pháp tắc, hoặc là bởi vì hắn cũng bị ác ngộng pháp tắc để mắt tới, hoặc chính là sau lưng của hắn tồn tại thế giới kia đưa tới ác ngộng pháp tắc chú ý. Tóc lam tiểu cô nương nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nàng liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, không được, muốn đi chúng ta cùng đi, ta không thể bỏ ngươi lại nhóm mặc kệ. Tóc xanh tiểu nam hài ánh mắt trở nên càng kiên định, theo trùng sinh thời gian dài ra, trí nhớ của hắn khôi phục càng ngày càng nhiều. Hắn nghiêm nghị nói, chớ ngu, tiểu muội, bây giờ chỉ có ngươi có cơ hội đào tẩu. Nếu như chúng ta đều lưu tại nơi này, không chỉ có ai cũng đi không nổi, hơn nữa thúc thúc sau lưng thế giới cũng rất có thể sẽ bị ác ngộng pháp tắc phát giác được. Đến lúc đó, chúng ta liền thật sự toàn bộ đều xong đời. Hỏa chi pháp tắc cùng thanh chi pháp tắc liếc nhau, tiếp đó không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời đưa hai tay ra, nắm thật chặt thủy chi pháp tắc tay trái tay phải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thủy chi pháp tắc cơ thể cư nhiên bị gắng gượng kéo trở thành hai nửa. Một cỗ màu đỏ dòng xoáy tại thủy chi pháp tắc thân thể chỗ gãy không ngừng mà lưu chuyển, phản phất là trong cơ thể hắn sức mạnh đang tại phun ra ngoài. Lần này thế giới sụp đổ phía dưới tìm được xuất xứ, tứ đại cơ sở pháp tắc lựa chọn đường cho thủy chi pháp tắc. Huyết hà chính là bọn hắn cùng thay thủy chi pháp tắc trải con đường. Huyết hà bí cảnh, nhưng là lần này thế giới chạy trốn một bộ phận. Chỉ có điều trùng sinh chính bọn họ, trước đây đã mất đi đoạn ký ức này thôi. Thì ra ở đây sao? Trong lòng Tô Bạch vui mừng, mặc dù quá trình có chút quanh co hiếm lạ, nhưng hắn rốt cuộc tìm được rời đi nơi đây thế giới cửa ra vào. Ngược lại cũng coi là tự nhiên chui tới cửa. Đi thôi, thúc thúc. Phong chi pháp tắc ở một bên nhắc nhở, thanh âm bên trong để lộ ra một tia vội vàng. Vừa mới trùng sinh chính bọn họ, chỉ sợ dễ dàng liền sẽ bị ác ngộng pháp tắc đánh bại. Tô Bạch gật gật đầu, không chút do dự cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị tiến vào trong cái kia màu đỏ dòng xoáy. Đúng lúc này, đối diện ác ngộng pháp cũng là biến sắc, hắn tựa hồ ý thức được Tô Bạch ý đồ, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Tô Bạch thấy thế, trong lòng biết không ổn, không dám chậm trễ chút nào, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp cấp tốc cấp thân chui vào màu đỏ dòng xoáy bên trong. Tô Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, cơ thể bị một cỗ cường đại sức mạnh nắm kéo, phản phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Cỗ này phân thân cường độ vẫn là quá thấp. Tô Bạch cố nén khó chịu, đi sát đằng sau cái kia màu đỏ dòng xoáy di động. Cuối cùng, xuyên qua cái kia quen thuộc tuyến tính chất nước chảy, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy một cỗ lực xung kích cực lớn, hắn giống đạn pháo bị từ ban đầu huyết sắc trong thác nước cọ rửa đi ra. Tô Bạch trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, chung quy là rời đi chỗ kia quỷ dị sụp đổ thế giới, trùng hoạch tự do. Minh hồn cũng biết thành công mang theo trở về. Nhưng ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ vô hình sợ hãi đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo đen như mực lợi chảo giống như rắn độc xuyên qua thác nước, thẳng tắp đâm về phía hắn. Đạo này lợi chảo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã gần đến tại gang tấc. Trong lòng Tô Bạch cả kinh, vội vàng bước ra lao nhanh lui lại, muốn tránh cái này một kích chí mạng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch đột nhiên phát hiện thác nước kia giống như là có bản thân ý thức, đột nhiên đoạn lưu, hóa thành một đạo cường đại dòng xoáy, đem cái kia màu đen lợi chảo một lần nữa thôn phệ trở về. Tô Bạch thở mạnh, nhìn xem cái kia màu đen lợi chảo tại trong dòng xoáy vùng vẫy mấy lần, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, cái kia dòng xoáy không ngừng xoay tròn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một giọt lớn chừng ngón tay cái màu lam giọt nước, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Giọt này màu lam giọt nước lai lịch Tô Bạch trong lòng có chút ngờ tới, đoán chừng cùng pháp tắc có liên quan. Tô Bạch nhẹ nhàng ngự kiếm mà đi, tiến lên đem cái kia màu lam giọt nước cầm trong tay. Tô Bạch hơi hơi thăm dò, thần thức cùng linh lực đều là không cách nào lọt vào trong đó. Thôi, sau này tại nghiên cứu tỉ mỉ a. Cổ tay hắn lắc một cái, đem màu lam giọt nước thu vào hóa linh trong lò. Chương 446 bí cảnh củng cố, chương 446 bí cảnh củng cố. Huyết hà trong bí cảnh, nguyên bản sôi trào mãnh liệt huyết sắc thác nước, cái kia liên tục không ngừng huyết hà đổ mượn, vậy mà liền như thế đột ngột biến mất không thấy. Một màn quỷ dị này, để cho trong bí cảnh có thể nhìn thấy thác nước tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, cái kia nguyên bản lao nhanh không ngừng huyết hà, bây giờ vậy mà bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc hạ xuống. Trong nháy mắt, huyết hà thủy vị liền xuống hàng mấy trượng sâu, hơn nữa còn tại tiếp tục nhanh chóng giảm xuống lấy. Cái này cảnh tượng thần kỳ, tự nhiên đưa tới trong bí cảnh tham gia thí luyện ba tông tu sĩ độ cao chú ý theo tin tức lên men, bọn hắn nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến, đứng tại huyết hà hai bên bờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái này cảnh tượng khó tin. Huyết hà bí cảnh cũng truyền thừa hơn trăm năm, huyết sát thác nước tiêu thất, huyết hà thủy vị hạ xuống, đây vẫn là lần đầu phát sinh. Rất nhanh, theo nước sông không ngừng hạ xuống, đáy sông cái kia sâu đậm sườn núi cốc dã dần dần hiện lộ ra. Mà càng làm cho ba tông tu sĩ vui mừng chính là, ở đó phía trên mai cốc, vậy mà sinh trưởng rất nhiều linh khí loẹt loẹt linh dược. Những linh dược này tản ra linh khí nồng nặc, rõ ràng cũng là cực kỳ chân quý linh dược cao cấp. Để cho các tu sĩ cảm thấy hưng phấn là, cái kia nguyên bản tại trong huyết hà bên trong tàn phá bừa bãi quái vật đáng sợ, cũng theo huyết hà khô cạn mà cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Phát hiện này, để cho tại chỗ ba tông các tu sĩ đều kích động không thôi. Bọn hắn cũng không kiềm chế được nữa nội tâm khát vọng, tranh nhau chen lấn hướng lấy nhai cốc phía dưới lao đi, sợ mình chậm một bước, liền sẽ bỏ lỡ những thứ này chân quý linh dược. Xem như huyết hà biến mất kẻ đầu tiên, Tô Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tự nhiên là cái thứ nhất bước vào nhai cốc người, chính là bởi vì phát hiện Tô Bạch bước vào nhai cốc mà không có bị quái vật công kích, còn lại tu sĩ vừa mới xác định huyết hà bên trong quái vật đều biến mất. Không có huyết hà nước sông áp chế, Tô Bạch nguyên bản bị ngăn cản thần thức trong nháy mắt trở nên thông suốt. Tô Bạch khống chế thần thức của mình mở ra, cứ việc đây chỉ là hắn phân thân bên trong một phần nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 300 trượng phạm vi, cũng đã vượt xa khỏi phổ thông luyện khí tu sĩ thần thức phạm vi. Tìm kiếm linh dược phương diện, Tô Bạch năng lực viễn siêu trong bí cảnh khác luyện khí tu sĩ. Thần trí của hắn giống như một cái tinh chuẩn máy dò, chuyên môn khóa chặt những cái kia hiếm thấy linh dược cao cấp. Tại sân núi trong cốc, Tô Bạch giống như là một tia chớp nhanh chóng ngự kiếm mà qua, chỗ đến, những cái kia chân quý linh dược cao cấp đều bị hắn thuận tay hái. Huyết hà sau khi biến mất, huyết hà bí cảnh hẳn là sẽ trở nên càng thêm củng cố a. Tô Bạch một bên hái linh dược, một bên âm thầm suy tư. Bất quá, ta cái này cử chỉ vô tình, ngược lại là ngoài ý muốn tăng nhanh huyết hà bí cảnh cùng nguyên sinh thế giới cắt chém tốc độ. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm thán, vốn chỉ là nghĩ bắt được minh hồn, lại không nghĩ rằng sẽ đối với toàn bộ bí cảnh sinh ra dạng này ảnh hưởng, trực tiếp để cho huyết hà biến mất. Tô Bạch cũng ý thức được, không có huyết hà thoải mái, sau này huyết hà trong bí cảnh linh dược chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ lớn lên phải như thế nhanh chóng cùng dày đặc. Ý vị này, sau này bí cảnh thí luyện, chỉ sợ ở đây ngày sau, liền muốn liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, Tô Bạch ánh mắt lại rơi vào một gốc lục giai linh dược bên trên. Một vị này lục giai linh dược, chính là luyện chế dẫn lôi tẩy hồn đan chủ dược một trong. Hắn hơi hơi vui mừng, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng lấy xuống, bỏ vào chính mình trong túi trữ vật. Lần này bí cảnh hành trình nguyên anh đột phá đan tài liệu, đều thu tập được không thiếu, lại đi lục ánh thành góp một góp, hẳn là có thể khai lò luyện chế dẫn lôi tẩy hồn đan. Huyết hà sau khi biến mất, sườn núi trong cốc xuất hiện những thứ này linh dược cao cấp lực hấp dẫn kinh người, cũng là dẫn tới ba tông tu sĩ ra tay đánh nhau. Cho dù là mới ra nguyên anh tu sĩ trấn áp tứ phương Ngọc Hà Tông đệ tử nếu là tìm linh dược cao cấp, cũng là bị đỏ mắt giả vây giết. Như thế, nhìn thấy có gặp rủi do Ngọc Hà Tông tu sĩ, Tô Bạch thuận tay chính là ngự kiếm thay giải thích vây. Nếu là có không có mắt tìm được Tô Bạch trên đầu, tự nhiên cũng là tự tìm đường chết. Cố này phân thân mặc dù chỉ là luyện khí đỉnh phong tu vi, nhưng mà tại Tô Bạch dưới thao túng, miểu sát luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá là thật đơn giản sự tình thôi. 300 trượng thần thức cùng kiếm đạo tu vi tại cái này, cho dù là trúc cơ tu sĩ tới, cũng không có thể ngăn cản Tô Bạch cử động lần này phân thân pháp kiếm sắc bén. Như thế, Tô Bạch một đường từ đầu nguồn tìm được phần cuối. Huyết hà phần cuối vị trí dòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết hà bí cảnh, đến nước này trở thành một cái phong bế tiểu thế giới. Chỉ chờ không gian củng cố sau, liền có thể bị luyện hóa thành độc tiên. Tô Bạch tinh tế cảm ứng xuống tới, huyết hà bí cảnh so với đan các bí cảnh còn muốn lớn hơn một chút. Đan các bí cảnh luyện chế thành động thiên mà nói, là tiêu chuẩn tiểu hình động thiên, mà huyết hà bí cảnh nhưng là xen vào cỡ nhỏ cùng cỡ trung ở giữa. Hơn nữa huyết hà bí cảnh qua trận chiến này, không gian vững chắc tốc độ nhanh kinh người, sợ rằng phải không được mấy năm, liền có thể so đan các bí cảnh mau hơn hoàn thành không gian củng cố, đạt đến luyện chế thành động thiên tiêu chuẩn. Theo huyết hà tiêu thất, huyết hà bí cảnh thí luyện nhất định sắp biến mất. Sau này, ngược lại là có thể để cho Ngọc Hà Tông đứng ra, đem huyết hà bí cảnh thu về sở hữu tư nhân, giao cho hắn luyện chế thành động thiên càng thích hợp hơn. Trong bí cảnh ba tông tu sĩ còn tại sườn núi trong cốc tìm kiếm linh dược. Tô Bạch đã lặng lẽ tay nắm pháp ấn, mở ra sớm chuẩn bị duy nhất một lần truyền tống trận, đi trước từ trong bí cảnh rời đi. Huyết hà bí cảnh cửa vào ngoài trăm dặm, một chỗ trên vách đá trong độc phủ. Kèm theo một hồi không gian ba động, Tô Bạch phân thân ông một tiếng hiện ra ở đây. Tô Bạch giải trừ phân thân, thần hồn quay về bản tôn. Vẫn là bản thể cảm thụ hảo. Tô Bạch mở to mắt, 2000 dặm thần thức, yêu vương thân thể toàn bộ quay về trong không chế. Tô Bạch từ phân thân thể nội lấy ra hóa linh lô, sau đó phất phất tay, phân thân tiêu tan ra. Đem tất cả linh dược lấy ra qua một lần sau, Tô Bạch trên tay lấy ra viên kia minh hồn. Minh hồn tại trong suốt linh cháo bên trong vỗ bộ cánh, rõ ràng tại hướng Tô Bạch khẩn cầu tự do. Xin lỗi, có ngươi, liền có thể luyện chế minh hồn thần nguyên đang thay đổi yêu tinh hải nhân tộc thế cục. Ta là không thể nào phóng ngươi tự do. Tô Bạch phất tay củng cố linh cháo, không gian ba động bao phủ quanh thân hình biến mất ở nơi đây tạm thời trong độc phủ. Chương 447 Nam Hải Xích Diễm Đảo chương 447 Nam Hải Xích Diễm Đảo Ngọc Hà Tông. Thanh Vân Phong, trong tháp cao. Tô Bạch ngồi ngay ngắn thượng thủ. Bên dưới là Ngọc Hà Tông một phiếu kim đan tu sĩ. Bản tôn cái này liền muốn rời đi sân môn. Bích Du cung bên kia, bản tôn đã bắt chuyện qua. Tông chủ, làm phiền ngươi đứng ra đem huyết hà đã khô cạn huyết hồng bí cảnh thu làm của riêng, qua chút năm hắn ổn định sau, bản tôn sẽ đem hắn luyện chế thành đầu tiên. Tô Bạch chậm rãi mở miệng nói. Trương Cảnh Vân hướng Tô Bạch thi lễ một cái, thái thượng trưởng lao chi mệnh không dám thất lễ, bản tông nhất định mau chóng đem việc này hoàn thành. Chỉ là không biết cái này huyết hà trong bí cảnh huyết hà, tại sao lại bỗng nhiên khô cạn. Trong bí cảnh linh dược là ba tông linh dược trọng yếu nơi phát ra một trong. Thiếu sót huyết hà bí cảnh, sau này linh nguyên thượng cạnh tranh sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Tô Bạch khẽ gật đầu, cái này cũng là không thể tránh né sự tình. Gần đây yêu tinh hải bên kia đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo hải linh đan, tông môn có thể đi giải một hai. Hải linh đan. Trương Cảnh Vân chờ ở tràng đại bộ phận kim đan tu sĩ cũng là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Mặc dù hải linh đan tại yêu tinh hải đã là mọi người đều biết, nhưng mỗi cái tu tiên giới ở giữa vẫn tồn tại tin tức trao đổi che chắn. Dù là Thanh Châu tinh la trong đan các liền có hải linh đan mua, nhưng mà Thanh Châu tu sĩ căn bản sẽ không dễ dàng chủ động đi tìm hiểu loại này sự vật mới mẻ, lại nói Thanh Châu cũng không bên biển. Đây là yêu tinh hải mới phát sự vật. Yêu tinh hải, thiên tinh minh, sau này lại là giới này tu tiên khu vực trung tâm, biến đổi đang nổi lên. Vẹn vẹn một cái chỗ tối cá chấm đen đường, không cách nào tạo thành đầy đủ giao lưu. Tông môn có thể tại yêu tinh hải thiết trí cứ điểm, thậm chí là phân tông, sớm một chút đạp vào yêu tinh hải, mới có thể bắt kịp lần này biến đổi, trả lại Thanh Châu bản tông, phát triển mở rộng. Tô Bạch nghiêm túc mở miệng nói. Lời ấy xuất từ Nguyên Anh tu sĩ, Trương Cảnh Vân bọn người nghe vậy, tất nhiên là không dám thất lễ, nghiêm túc ghi nhớ, đồng thời bắt đầu kế hoạch chuyện này. Tốt, không sai biệt lắm chỉ chút này. Huyết hà bí cảnh củng cố sau, bản tôn sẽ lần nữa trở về không gian ba động bao phủ Tô Bạch quanh thân, Tô Bạch tại chỗ biến mất. Rời đi Ngọc Hà Tông sơn môn sau, Tô Bạch tại Thanh Châu sự tỉnh tố cáo một giai đoạn, hắn cướp trước người hướng về Tiền Cung truyền tống trận, trong thời gian ngắn liền bị truyền tống về Lục Ánh Linh Nguyên, Lục Ánh nội thành truyền tống trận bên trong. Vừa về tới Linh Nguyên, Tô Bạch trong lòng ý niệm đầu tiên chính là kiểm tra phong ma tế đàn là có phải có tiết lộ. Cái đồ chơi này không phải đùa giỡn, giải trừ phong ấn sau, đủ thiên tinh minh nhức đầu, đây chính là quan hệ đến toàn bộ linh nguyên an uy. Lúc này phong ma trên tế đàn đã bố trí cứ điểm, thần thức đã qua, Phượng Lăng Trần cùng với Tiêu gia lão tổ hai tên nguyên anh tu sĩ đang ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn bài thủ hộ lấy. Không chỉ có như thế, Tô Bạch còn tại phong ma trung quanh tế đàn bố trí một tầng cường đại phòng ngự trận pháp, đây chính là hắn hao tốn lục ánh linh nguyên tích lũy đại lượng tài nguyên mới hoàn thành. Có đạo này phòng ngự trận pháp, dù cho có yêu tộc không có hảo ý đột kích, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản một hồi. Sau một phen kiểm tra cẩn thận, Tô Bạch phát hiện phong ma tế đàn cũng không có bao nhiêu tiết lộ dấu hiệu, cái này mới để cho hắn dễ dàng thở ra một hơi. Xác nhận phong ma tế đàn an toàn vô sự sau, Tô Bạch liền ngựa không ngừng vó câu chạy về Lục Ánh Thành Nguyên chủ phủ. Đi kiểm tra trong khoảng thời gian này, Lục Ánh Linh Nguyên thượng thu thập được linh dược. Lục Ánh Linh Nguyên là mới từ trong tay yêu tộc đoạt lấy linh nguyên, hắn phong phú tu tiên tài nguyên tử không cần nói nhiều. Nguyên chủ phủ bảo khố, Tô Bạch tạm thời giao cho Hứa Rõ Ràng phụ trách trông coi. Nàng này sau lưng không có thực lực gì, đối với Tô Bạch cũng là cực kỳ trung thành, có thể làm được việc lớn. Chỉ là một đoạn thời gian ra ngoài, trong bảo khố số lượng linh dược rõ ràng tăng lên không thiếu. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, trong đó có mấy vị linh dược vừa vặn quên góp đủ nguyên anh đột phá đan tài liệu luyện chế. Như thế thì tốt, vừa vặn nghiệm chứng một chút, ta bây giờ luyện chế kỹ nghệ đến cái gì tiêu chuẩn. Có những tài liệu này, Tô Bạch liền có thể đồng thời mở ra minh hồn thần nguyên đan cùng dẫn lôi tẩy hồn đan luyện chế ra. Hai loại đan dược cũng là hắn luyện đan kỹ nghệ tăng nhiều sau đó có nắm chắc luyện chế thành công, nhưng một mực không thể góp đủ linh dược. Bây giờ cuối cùng có cơ hội luyện chế, hắn có thể nào không kích động đâu. Dẫn lôi tẩy hồn đan là chuẩn ngũ giai linh đan, Tô Bạch chuẩn bị trước tiên từ đây phần nguyên anh đột phá đan bắt đầu luyện chế. Thuận tiện nhiều tích lũy điểm ngũ giai linh đan quá trình luyện chế. Sau đó nhưng là đi thiên tinh lão tổ cái kia, bắt đầu minh hồn thần nguyên đan luyện chế. Dẫn lôi tẩy hồn đan đan thành thời điểm, còn phải độ tiểu lôi kiếp, bởi vậy tự nhiên không thể tại nguyên chủ phụ trực tiếp mở ra luyện chế. Tô Bạch tại linh nguyên thượng tìm một chỗ lục ánh chiến tu khống chế linh địa, để cho Hứa Rõ Ràng dẫn các chiến tu thủ hộ bốn phía. Nam Hải chín đảo, Hỏa đảo, ở trên đảo có lớn nhất tông môn Xích Diễm Tông. Bởi vậy Hỏa đảo lại được xưng chi vì Xích Diễm đảo. Những năm này, Xích Diễm đảo tịch mịch không ít. Đầu tiên là Xích Diễm đảo duy nhất nguyên anh tu sĩ, Xích Diễm lao tổ chết ở Nam Hải trong trận chiến ấy. Sau đó Xích Diễm lão tổ tâm phúc đệ tử, có khả năng nhất tấn thăng nguyên anh kim đan tu sĩ Yến Sí mất tích. Từ Yến Sí mất tích sau đó, Đoan Tùng dựa vào lưng sau Đoan gia nâng đỡ, cuối cùng là ngồi lên Xích Viêm Tông thiếu tông chủ vị trí. Chỉ chờ Đoan Tùng tấn thăng nguyên anh kỳ, liền có thể chính thức trở thành Xích Diễm Tông tông chủ. Tại Xích Diễm Tông một chỗ trong tu luyện mật thất, Đoan Tùng đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hô hấp của mình. Nhưng mà, đột nhiên, hắn giống như là nhận lấy cái gì kích động, đột nhiên đứng dậy, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên dữ tợn và mèo. Chỉ thấy hắn tức sủi bọt mép, hai tay vung lên, một cỗ đỏ tươi hỏa diễm như nước chảy phun ra ngoài, trực tiếp đem trước người bản trà hóa thành hư vô. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đoan Tùng một mực cảm giác có chút tâm thần không yên. Trong lòng của hắn phảng phất có một đoàn bóng tối bao phủ, để cho hắn không cách nào yên tâm tu luyện. Mà giờ khắc này, loại cảm giác bất an này càng mãnh liệt, cuối cùng để cho hắn cũng không còn cách nào chịu được. Chẳng lẽ là Yến Sí tên kia trong bóng tối lập mưu cái gì? Đoan Tùng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Chính như trong truyền thuyết nói tới, Yến Sí đích thật là bị Đoan Tùng ám hại. Lúc đó, vì cấp đoạt Yến Sí tài nguyên bị, Đoan Tùng không tiếp cùng Đoan gia bên trong nhiều tên kim đan cường giả đồng loạt ra tay. Nhưng mà mặc dù bọn hắn sử xuất tất cả vũ liếng, Yến Sí thực lực hay là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cuối cùng không thể giết chết kẻ này, để cho hắn thành công đào thoát. Bây giờ, Đoan Tùng mặc dù được như nguyện ngồi lên thiếu tông chủ vị trí, an tâm Yến Sí trước đây tài nguyên bị, nhưng nội tâm của hắn lại vẫn luôn không cách nào an bình. Hắn thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Yến Sí sẽ trở về báo thù. Tại Xích Diễm Tông, Yến Sí một mực vượt qua hắn, Đoan Tùng tin tưởng, chỉ cần cho Yến Sí cơ hội, hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đoan Tùng chính là Xích Diễm đạo tu tiên gia tộc, Đoan gia thiên tài. Mà Yến Sí, nhưng là cô nhi xuất thân, bởi vì xuất chúng tiên phú tu luyện vừa mới bị Xích Diễm lao tổ thu làm đệ tử. Xích Diễm lao tổ khi còn sống, Yến Sí bằng vào tự thân tiên phú, tự nhiên ngồi vững tông chủ người thừa kế vị trí. Nhưng Xích Viêm lão tổ ý tứ, Xích Diễm Tông ở dưới các đại gia tộc thế lực đương nhiên sẽ không phục hắn một cái không có chút nào căn cơ lão tổ đệ tử. Dù là Đoan Tùng không xuất thủ, cũng sẽ có còn lại gia tộc tử đệ ra tay, giết chết Yến Sí, cướp đoạt Xích Diễm đảo địa vị thống trị. Tại Đoan Tùng xem ra, hắn làm một điểm sai cũng không có. Không được, nhất định phải mau chóng tấn thăng Nguyên Anh. Ta phải chạy tới Yêu Tinh Hải một chuyến. Thiên Tinh Minh Lục Cửu đã tấn thăng Nguyên Anh, hắn luyện đan kỹ nghệ nghe nói đã vượt qua đan đạo đan thánh, ta muốn để hắn thay ta luyện chế Nguyên Anh đột phá đan ầm ầm. Liên tại hắn suy nghĩ chuyện tốt thời điểm, Xích Diễm bên ngoài tông truyền đến một hồi kịch liệt oanh tạc âm thanh. Một món lớn đầu đội trung gió duy mũ, người mặc áo bào tím thần bí tu sĩ, đã đem Xích Diễm tông đoàn đoàn bao vây. Chương 448 hợp cách thiếu tông chủ chương 448 hợp cách thiếu tông chủ, nhưng vào lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt pháp thuật ba động. Pháp thuật ba động nơi phát ra hỗn loạn, dường như xảy ra cuộc đấu, sôi trào mãnh liệt mà của tới. Đoan Tùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chau mày, nghiêm nghị nói, người nào lớn mật như thế, dám tại ta Xích Diễm đảo nháo sự. Cùng lúc đó, Đoan Tùng trong lòng ngưng lại, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ là Yến Sí tên kia giết đi lên? Yến Sí là bị hắn ám hại, tự tay đuổi ra Xích Diễm đảo, giữa hai người ân oán có thể nói là không đội trời chung. Chẳng lẽ ngắn ngủi này trong mấy năm, Yến Sí thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã thành công tấn thăng đến Nguyên Anh chi cảnh? Đoan Tùng trong lúc đang suy tư, một cái Xích Diễm đảo kim đan kỳ trưởng lao giống như tật phong cấp thân mà đến, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Thiếu tông chủ, không xong, là tiên cung tu sĩ ma đạo. Trưởng lao âm thanh có chút run rẩy nói. Xong đời, tới thật là nhiều tiên cung tu sĩ ma đạo. Trưởng lao nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nghe được không phải Yến Sí, Đoan Tùng trong lòng một khối đá lớn ngược lại là cuối cùng rơi xuống. Tiên cung tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng Yến Sí lại là tâm ma của hắn. Đoan Tùng dù sao cũng là Xích Diễm đảo thiếu tông chủ, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó trầm giọng nói, vội cái gì? Chúng ta Nam Hải tu sĩ chưa từng sợ qua cái kia nho nhỏ tiên cung, nhưng mà lần này không giống nhau a thiếu tông chủ, số lượng của bọn họ nhiều lắm bao nhiêu? Thôi, lập tức gõ vang tiếng chuông, triệu tập các đệ tử quảng trường tụ tập, theo ta cùng nhau tiến đến tiêu diệt những cái kia ma đệ tử. Đông đông đông. Một hồi gấp rút mà trầm trọng tiếng chuông tại Xích Diễm ở trên đảo về tay không đãng, truyền vào mỗi một cái Xích Diễm tông đệ tử trong hai. Tiếng chuông này phá vỡ Xích Diễm đảo trải qua thời gian dài yên tĩnh, cũng làm cho trên đảo Xích Diễm tông các đệ tử trong lòng căng thẳng. Xích Diễm đảo các nơi Xích Diễm tông các đệ tử nghe được bất thình lình tiếng chuông, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, sắc mặt nghiêm túc hướng lấy Xích Diễm tông quảng trường tụ tập. Khi Đoan Tùng dẫn mười mấy tên tông môn kim đan tu sĩ như là cỗ sao trổi vọt ra lúc, quảng trường đã tụ tập không thiếu đệ tử. Có chút đệ tử là bởi vì nghe được tiếng chuông sau cấp tốc chạy đến, có chút nhưng là dứt khoát bị tiên cung tu sĩ truy sát đến lúc này. Người trên quảng trường đầu nhốn nháo, ở bị khắp trốn, nhưng trên mặt của mỗi người đều toát ra khẩn trương và phòng bị thân sắc. Mà lúc này, tiên cung các tu sĩ cũng giống như quỷ mị xuất hiện tại quảng trường bốn phía. Bọn hắn thân mang trường bào màu tím, đầu đội duy mũ, khí tức cường đại, phảng phất đến từ một cái khác chiều không gian sứ giả. Tiên cung tu sĩ nhân số đông đảo, cấp tốc đem toàn bộ quảng trường vây quanh đến chật như nêm cối, sau này có Xích Diễm tông đệ tử tới gần, đều là bị tiên cung tu sĩ thuận tay giết sát. Bá, bù bù. Không ngừng có người mặc áo bào tím tiên cung tu sĩ giống như lá rụng nhẹ nhàng rơi vào quảng trường bốn phía, thân pháp của bọn hắn nhẹ nhàng, không có phát ra một tia âm thanh. Chỉ là bọn hắn trên thân tản mát ra lâu dài đấu pháp chém giết ngưng tụ cường đại sát khí, đè nén để cho người ta không thở nổi. Đoan Tùng đứng tại giữa quảng trường, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía tiên cung tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tiên cung tu sĩ tại Nam Hải đồng thời xuất hiện. Mặc dù hắn cố gắng duy trì trấn định, nhưng trên trán vẫn là toát ra một tầng mồ hôi dị. Thiếu tông chủ, tình huống không ổn a. Lần này tiên cung tu sĩ người xuất động mấy đám nhiều, chúng ta chỉ sợ khó mà chống lại, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp phá vây a. Một cái Đoan gia kim đan hậu kỳ tu sĩ lòng nóng như lửa đốt mà cướp thân đi tới Đoan Tùng trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng khuyên giải nói. Đoan Tùng nghe vậy, lông mày nhíu chặt lên, trong lòng âm thầm suy tư, hắn cũng vạn vạn không ngờ rằng, lần này đánh vào Xích Diễm đảo tiên cung tu sĩ vậy mà nhiều như thế. Trước đó, tiên cung tu sĩ di vãng tại Nam Hải tu tiên giới hoạt động, bình thường cũng là một người hoặc hai ba người tổ đội hành động. Như hôm nay dạng này, gần tới 100 tên tu sĩ cùng nhau hành động, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Nam Hải, lại có nhiều như vậy tiên cung tu sĩ mai phục sao? Đoan Tùng trong đầu trong nháy mắt thoáng qua Yến Sĩ thân ảnh, nhưng rất nhanh hắn liền đem nó quên sạch sành sanh. Dù sao, Yến Sĩ coi như lợi hại hơn nữa, tối đa cũng bất quá là diện sát chính hắn, tiếp đó một lần nữa đoạt lại Xích Diễm đảo quyền khống chế mà thôi. Nhưng mà, trước mắt như thế đông đảo tiên cung tu sĩ hội tụ ở này, Xích Diễm đảo đối mặt thế nhưng là diệt tông nguy cơ sinh tử a. Cái này hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp nguy cơ. Đoan Tùng thật sâu thở dài, trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Ý hắn biết đến, chính mình chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội thống lĩnh Xích Diễm đảo. Thôi thôi, thiên mệnh như thế, ánh mắt của hắn lại dần dần trở nên sắc bén, một tia quyết tuyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để cho Xích Diễm Tông trong tay của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt trước mắt khốn cảnh, Đoan Tùng bắt đầu tỉnh táo suy xét cách đối phó. Phá bây, cái này tựa hồ cũng không phải một cái ý kiến hay. Tiên cung các tu sĩ am hiểu tập sát, thân pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực cường đại. Nếu như toàn thể phá bây, chỉ sợ không chỉ có không cách nào thành công, ngược lại sẽ bị đối phương sau này đuổi kịp đập tan từng cái, dẫn đến các đệ tử toàn bộ ngã xuống, tông môn cũng sắp đối mặt số mệnh bị diệt vong. Như vậy, còn có lựa chọn khác sao? Một cái ý niệm thoáng qua trong đầu của hắn, bảo vệ một đội đối với trận chiến đấu này ảnh hưởng không lớn tinh anh, chính mình lĩnh một đám kim đan đoạn hậu, để cho tông môn có thể giữ lại hỏa chủng. Quyết định này mặc dù gian khổ, nhưng Đoan Tùng biết, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Hắn không chút do dự truyền âm cho mình thân đệ đệ Đoan Dương. Đoan Dương, kim đan sơ kỳ tu vi, thiên phú gần so với Đoan Tùng kém hơn một chút. Chính vì vậy, Đoan gia đại bộ phận tài nguyên đều ưu tiên đến trên thân Đoan Tùng, mà Đoan Dương đối với cái này lại không có câu oán hận nào, từ đầu đến cuối một cách toàn tâm toàn ý phụ tá tại Đoan Tùng bên cạnh. Ca, ta lưu lại, ngươi đi đi. Đoan Dương một mặt kiên định nhìn xem ca ca Đoan Tùng, không chút do dự nói. Đoan Tùng không chút nào bất vi sở động, ngữ khí của hắn băng lãnh mà quả quyết, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, bây giờ ta là thiếu tông chủ, ngươi phải nghe lời ta. Đoan Dương còn nghĩ tiếp tục tranh luận, nhưng Đoan Tùng căn bản vốn không cho hắn cơ hội, hắn ngay sau đó nói tiếp, sau trận chiến này, nếu là chúng ta thắng, các ngươi tự nhiên có thể lĩnh các đệ tử một lần nữa trở về, nhưng nếu là bại, ngươi liền dẫn đệ tử tinh anh đi tới Thiên Tinh Hành, ở nơi đó một lần nữa khai tông lập phái. Ngươi chính là mới tông chủ. Thiên cung các tu sĩ đã bắt đầu dục dịch. Đoan Tùng thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết không thể trì hoãn được nữa. Hắn bỗng nhiên quát tay, cho do dự Đoan Dương một cái vang dội cái tát. Một tát này đánh Đoan Dương có chút choáng váng, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. "Cút ngay cho ta." Đoan Tùng vẫn nộ quát. Đoan Dương cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhưng cuối cùng, hắn nghe vẫn là đi theo ca ca lời nói, bắt đầu truyền âm triệu tập tông môn đệ tử tinh anh. "Tiên cung ma tệ tử nhóm, các ngươi cũng dám lựa chọn Xích Diễm Tông xem như mục tiêu của các ngươi, bất luận mục đích của các ngươi là cái gì, đây tuyệt đối là các ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất bỏ lỡ." Đoan Tùng tức sủi bọt mép, thanh âm của hắn giống như lôi đỉnh trên không trung vang dội, linh hay nhức óc. "Các đệ tử, theo ta cùng một chỗ giết địch." Đoan Tùng gầm lên giận dữ, xung phong đi đầu hướng lấy một cái tiên cung kim đan tu sĩ xông tới giết. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng tên kia tiên cung kim đan tu sĩ khoảng cách. Tại sau lưng Đoan Tùng, Xích Diễm Tông một đám các tu sĩ đi sát đằng sau tại sau lưng Đoan Tùng, giống như một đám hung mãnh hỏa lang, khí thế hung hăng nhào về phía tiên cung các tu sĩ. Tiên cung bên này, năm tên tiên cung mạch chủ đang thuộc về các phương. Cái này năm tên mạch chủ theo thứ tự là Tiên cung Chi Kim, Tiên cung Chi Đao, Tiên cung Chi Ưng, Tiên cung Chi Quyền cùng Tiên cung Chi Mộc. Bọn họ đều là phụng huyền giả chi mệnh, đến đây Nam Hải kiếm chuyện, hơn nữa cũng là kim đan tu sĩ, thực lực cường đại. Ngoại trừ cái này năm tên tiên cung mạch chủ, còn có mấy chục tên tu sĩ, bọn họ đều là cái này năm tên mạch chủ thuộc hạ, mặc dù thực lực không bằng mạch chủ môn cường đại, nhưng cũng đều là trúc cơ tu sĩ, pháp thuật thiên phú kinh người, không thể khinh thường. Cái này năm vị đến từ Tiên cung kim đan tu sĩ, mỗi một cái đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Có thể trở thành tiên cung mạch chủ, pháp thuật thiên phú tại một cái tông môn trong thế lực cơ bản có thể số 1 số 2, bởi vậy đối mặt cùng cảnh giới tông môn tu sĩ thường thường có năng lực lấy 1 địch 3. Chính vì vậy, mặc dù bọn hắn chỉ là 5 người, lại như cũ có can đảm ngang tàng tấn công tương đối yếu Xích Diễm đạo. Hắc hắc, cái này thiếu tông chủ nhìn có chút ý tứ a, liền để ta tới chiếu cố hắn a. Tiên cung Chi Đao khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen tủi lủi cực phẩm linh đao, thân hình như điện sông về Đoan Tùng. Khác 4 tên mạch chủ kiến hình dáng, bị chọn lấy một cái duy nhất đủ nhìn đối thủ trong lòng mặc dù có chút tức giận bất bình, nhưng lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao đại địch trước mặt, hay là trước giải quyết đi những thứ này Xích Diễm Tông Kim Đan lại nói. Không thể không nói, tiên cung tu sĩ chính xác thực lực mạnh mẽ, bọn hắn lấy ít đánh nhiều lại không kém chút nào. Cái này 4 tên tiên cung Kim Đan cương giả, đối mặt hơn 10 người Xích Diễm Tông Kim Đan vây công, vậy mà thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể trong chiến đấu không ngừng mà cho đối phương chế tạo áp lực. Mà tại dưới Kim Đan trúc cơ kỳ tu sĩ phương diện, tiên cung một phương càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiên cung trúc cơ tu sĩ nhân số gần trăm, hơn nữa thi triển pháp thuật cùng thần thông uy lực đều cực kỳ kinh người, một khi cùng Xích Diễm tông trúc cơ kỳ tu sĩ giao phòng, thường thường 2-3 thức thần thông xuống liền có thể đem đối phương đánh bại, thậm chí trực tiếp miểu sát. Chương 449 Hỏa Tổ Lâm Thế, chương 449 Hỏa Tổ Lâm Thế. Tại Càn Nguyên tu tiên giới trong dòng sông lịch sử, có một cái đã từng huy hoàng nhất thời đỉnh cấp tông môn, Thần Đao Tông. Cái này tông môn lấy đặc biệt đao pháp thần thông mà nổi danh trên đời, Thần Đao Tông thiên tài, tiện tay một đao liền có thể diện sát cùng giai tu sĩ. Chỉ là lại cường đại tông môn luôn có tịch mịch thời điểm. Thần Đao Tông sau khi đã trải qua một đoạn huy hoàng, dần dần hướng đi suy sụp. Nhưng ngay tại tông môn xuống dốc lúc, lại ngoài ý muốn xuất hiện một cái tu luyện đao đạo tuyệt thế thiên tài. Tên thiên tài này mặc dù linh căn thiên phú cực kém, xa xa không bằng những đồng môn khác đệ tử, nhưng hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ nhưng vượt xa thường nhân. Vì tông môn phục hưng, Thần Đao Tông quyết định không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng tên này đao đạo thiên tài, hy vọng hắn có thể trọng trấn tông môn vinh quang của ngày xưa. Thế là, tông môn tu tiên tài nguyên ưu tiên, trong tông môn các trưởng lão nhao nhao đem hết toàn lực, đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho tên thiên tài này. Mà tên thiên tài này cũng không có cô phụ tông môn mong đợi, hắn ngày đêm khổ luyện, không ngừng đột phá bản thân, đao đạo tu vi ngày càng tinh tiến. Chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là, tên này đao đạo thiên tài trong quá trình trưởng thành, nội tâm dần dần bị dục vọng ăn mòn. Cuối cùng, hắn không chỉ có phản bội Thần Đao Tông còn cùng ngoại địch cấu kết, nội ứng ngoại hợp, tự tay đem Thần Đao Tông đẩy về phía phá diệt vực sâu. Tên này Thần Đao Tông đao đạo thiên tài, chính là bây giờ Tiên Cung chi đao. Đích thân hắn dẫn dắt Tiên Cung tu sĩ, phá diệt mình tông môn. Ăn lão tử một đao. Chỉ thấy cái kia Tiên Cung chi đao hai tay nắm chặt lưỡi dao, cơ bắp tay sôi sục, toàn thân linh lực tụ lại tại hai tay, mãi đến bao trùm cả trôi linh đao, cách trăm trượng khoảng cách, chính là đột nhiên chém ra một đao. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo dài mấy chục trượng đen nhánh đao mang tựa như tia chớp phá toái hư không, mang theo không có gì sánh kịp như thế, thẳng tắp hướng về Xích Diễm Tông thiếu tông chủ Đoan Tùng chém giết mà đi. Đạo này đao mang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo màu đen khe hở, giống như là toàn bộ thiên địa đều muốn bị một đao này bổ ra, sự khủng bố trình độ, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phổ thông kim đan tu sĩ, thường thường bị của hắn một đao, liền có thể chém vỡ phòng ngự pháp khí, vẫn lạc tại chỗ. Đoan Tùng cảm nhận được một kích này đao mang kinh khủng, trong lòng cũng là cả kinh, hắn tự nhiên biết được một đao này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ thấy hắn gặp nguy không loạn, tay nắm pháp quyết, thân hình trong nháy mắt biến thành một đạo lưu diễm. Cái này lưu diễm toàn thân đỏ thẫm, tựa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt không ngừng, chính là Xích Diễm Tông đỉnh cấp thần thông pháp môn, Linh Hỏa Nguyên Thân. Tại cái này lưu diễm trạng thái dưới, cơ thể của Đoan Tùng trở nên hư vô mờ mịt, giống như huyễn ảnh, có thể miễn dịch phần lớn tổn thương. Quả nhiên, đạo kia đen nhánh đao mang giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp bổ vào Đoan Tùng biến thành lưu diễm phía trên. Đạo này kinh khủng đao mang vậy mà giống như bổ vào trên không khí, trực tiếp từ trong lưu diễm xuyên qua, đối với Đoan Tùng không có tạo thành chút nào tổn thương. Trong lòng Đoan Tùng an tâm một chút, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời tránh né một kích này mà thôi. Hơn nữa phương pháp này linh lực tiêu hao khá lớn. Đối mặt thế nhưng là Tiên Cung tu sĩ, hắn không dám chút nào chậm trễ, lập tức thi triển ra trước mắt hắn nắm giữ tối cường thần thông, Hỏa Tổ Lâm Thân. Một thức này Hỏa Tổ Lâm Thân yến dược từng tại trên luận đạo đại hội đối với Tô Bạch thi triển qua. Đáng tiếc là, tại lúc đó bởi vì thi pháp thời gian quá dài, bị Tô Bạch cưỡng ép chấm dứt, cuối cùng không thể phát huy ra ngoài chân chính uy lực. Đoan Tùng tại triệt để lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ môn thần thông này sau đó, cũng không có thỏa mãn với vẹn vẹn nắm giữ nó, mà là bắt đầu suy xét như thế nào đem hắn cùng mình am hiểu Linh Hỏa Huyễn Thân đem kết hợp. Sau một phen nếm thử cùng tìm tòi, hắn cuối cùng thành công đem cả hai hơi hơi dung hợp lại với nhau. Cứ như vậy, khi Đoan Tùng tiến vào trạng thái lưu diễm, là hắn có thể đủ thi triển ra môn này nguyên bản yêu cầu thời gian hơi dài chuẩn bị thần thông. Cái này thay đổi tiến không chỉ có khiến cho thần thông thi triển càng thêm cấp tốc, hơn nữa đối với người khác xem ra, cơ hồ khó mà đánh gãy lưu diễm trạng thái dưới cái này một tốn thời gian rất lâu thần thông thi triển quá trình. Tiên Cung chi đao đột nhiên liên tục vung ra mấy đạo đao mang, thẳng tắp chém về phía Đoan Tùng hóa thân lưu diễm. Những thứ này đao mang uy lực kinh người, mặc dù không thể trực tiếp đem lưu diễm diệt sát, nhưng lại có thể cho Đoan Tùng mang đến áp lực lớn, bởi vì mỗi một đạo đao khí đều có thể đại đại tiêu hao trong cơ thể hắn linh lực. Lưu diễm tính chất đặc thù khiến cho nó đối với vật lý công kích có nhất định miễn dịch năng lực, cái này khiến Đoan Tùng tại đối mặt Tiên Cung chi đao lúc công kích, không đến mức lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, loại này miễn dịch cực kỳ tiêu hao linh lực. Không hổ là thiếu tông chủ a, xem ra Xích Diễm Đạo Nguyên Anh sau khi ngã xuống, ngươi chính là Xích Diễm Đạo đệ nhất thiên tài. Nghe được đối phương đánh giá đối với mình, trong lòng Đoan Tùng không khỏi cười khổ. Hắn đương nhiên biết mình tại Xích Diễm trên đảo Thiên Phú xa xa không gọi được đệ nhất, nhưng ở hôm nay cục diện như vậy phía dưới, hắn nhưng có chút hối hận trước đây ám hại Yến Dực quyết định. Nếu như lúc đó có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ Yến Dực tấn thăng Nguyên Anh, mượn nhờ toàn tông chi lực để cho hắn tấn thăng thành công. Như vậy hôm nay Tiên Cung cái này vài tên kim đan tu sĩ, bọn hắn chỉ sợ căn bản không dám dễ dàng đụng vào Nguyên Anh uy nghiêm. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hối hận đã chẳng ăn thua gì, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi tới đích. Hỏa Tổ Lâm Thế. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong hắn biến thành lưu diễm bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này cường đại dị thường, phản phất toàn bộ quảng trường đều bị nó bao phủ, tại chỗ tất cả đang tại đấu chiến tu sĩ đều bị cỗ khí tức này hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc nhìn về phía Đoan Tùng. Lao đao, nhìn có chút nguy hiểm a, ngươi được hay không a? Tiên Cung Chi Ưng một bên nhẹ nhõm ứng đối lấy ba tên Xích Diễm Tông kìm đan công kích mãnh liệt, một bên trêu chọc giống như hô: "Đều cút ngay cho ta xa một chút, ai cũng không cho phép nhúng tay." Giá hỏa này là ta, Tiên Cung Chi đao lại hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt không ngừng biến hóa lưu diễm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà quát: Đúng lúc này, làm cho người sợ hãi than một màn xảy ra. Chỉ thấy lưu diễm phía trên bên trong hư không, đột nhiên nổi lên một hồi ba động kỳ dị, phản phất có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài một dạng. Theo ba động càng ngày càng kịch liệt, một tôn cao tới 100 trượng cực lớn hỏa diễm hư ảnh dần dần nổi lên. Tôn này hỏa diễm hư ảnh toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng ý áp kinh khủng. Sau khi hỏa diễm hư ảnh hoàn toàn hiện ra, lưu diễm giống như là bị một cỗ cường đại sức mạnh hấp dẫn, nhanh chóng tích lũy vào trong đó. Trong chớp mắt, lưu diễm liền lấp kín toàn bộ hỏa diễm hư ảnh, khiến cho tôn này nguyên bản thân ảnh hư ảo trở nên vô cùng chân thực, tựa như một tôn chân chính hỏa diễm cự nhân. Chết đi! Đoan Tùng âm thanh từ hỏa diễm cự nhân trong miệng truyền ra, giống như lôi đỉnh đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm. Ngay sau đó, hỏa diễm cự nhân hai tay ở trước ngực cấp tốc ngưng kết thành một cái pháp ấn, từng đạo rộng mấy chục trượng xích diễm hỏa cầu như là cỗ sao chổi liên tiếp không ngừng mà hướng về tiên cung chi đao cùng với bốn phía tiên cung tu sĩ hoành kích mà đi. Những thứ này xích diễm hỏa cầu tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo, giống như là toàn bộ không gian đều muốn bị nhóm lửa. Tiên cung chi đao còn có thể vung vẩy linh đao ngăn cản, thế nhưng chút tiên cung trúc cơ liền thẳng rồi, một vòng quanh tạt xuống, bị Đoan Tùng cố ý nhiều hơn chăm sóc tiên cung trúc cơ tử thương không thiếu. Bất quá tiên cung trúc cơ một mực tại cùng xích diễm đảo tu sĩ dây dưa, Đoan Tùng lần này vành tạt, khó tránh khỏi cũng tử thương không ít xích diễm đảo đệ tử liền cũng là. Đoan Tùng thật là không cố được nhiều như vậy, đều rút lui a. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Đoan Tùng âm thanh tại xích diễm tông các đệ tử trong đầu vang lên. Chương 450 Xích Diễm Tông che diệt, chương 450 Xích Diễm Tông che diệt. Đoan Tùng tự nhiên sẽ hiểu, lần này tiên cung tiến đánh liệt Diễm Tông tông môn tuyệt đối không phải nhất thời cao hứng, mà là một hồi sinh tử tồn vòng đỏ sức. Đối mặt địch nhân mạnh mẽ như vậy, toàn bộ tông môn đều ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Đoan Tùng cũng không có bỏ qua tông môn tự thân chạy trốn ý nghĩ sinh ra. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, tự hỏi cách đối phó. Kết hợp tiên cung tu sĩ cường đại, hắn làm ra một cái chật vật quyết định, hy sinh chính mình, bảo toàn tông môn hy vọng. Kim đan, cho tàn nát. Đoan Tùng cắn chặt răng, không chút do dự đem chính mình kim đan đánh nát. Theo kim đan vỡ tan, một cỗ đậm đà căn cơ chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, giống như dòng lũ tuôn hướng hỏa diễm cự nhân thân thể. Hỏa diễm cự nhân nhận được luồng sức mạnh mẽ này ra chỉ sau, khí thế như hồng, giống như là chủ sinh. Đoan Tùng nhìn chằm chằm tiên cung chi đao, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn thao túng hỏa diễm cự nhân, khóa chặt mục tiêu, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo dài mấy chục trượng diễm cầu như là cỗ sao chổi gào thét mà ra, thẳng tắp hướng tiên cung chi đao bay đi. Những thứ này diễm cầu mang theo vô tận lửa giận cùng lực lượng hủy diệt, tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách trốn tránh. Tiên cung chi đao mặc dù cũng thi triển ra từng đạo đao mang, nhưng cùng hỏa diễm cự nhân pháp thuật thần thông so sánh, phương diện tốc độ rõ ràng chậm một nhịp. Trong chớp mắt, tiên cung chi đao liền bị dìm ngập ở vô tận diễm hỏa bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đoan Tùng nhìn xem một màn này, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái cười thảm. Hắn biết, dù cho chính mình cuối cùng không cách nào đào thoát số chết, nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn thành công kéo một cái địch nhân cường đại đệm lưng. Nhưng ngay tại Đoan Tùng cho là mình tay thời điểm, chỉ thấy một đạo dài đến 100 trượng đao mang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, phát ra chói hai tiếng rít. Đạo này đao mang khí thế bằng bạc, phản phất có thể xé rách hư không, những nơi đi qua, mấy đạo cháy gừng hực diễm hỏa trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vụn, văng từ phía. Đạo này đao mang như là sao băng, thẳng tắp chém chúng cái kia to lớn hỏa diễm cự nhân thân thể. Hỏa diễm cự nhân đối mặt khủng bố như thế đao mang, không hề có lực phản thủ, nó vậy do lửa nóng hừng hực tạo thành cơ thể, tại đao mang trùng kích vào, tầng tầng vỡ tan, tia lửa tung tóe, tựa như pháo hoa nở rộ. Tiên cung chi mặt đao sắc mặt ngưng trọng mà cầm trong tay linh đao, từ trong lửa nóng hừng hực chậm rãi hiện thân. Thân ảnh của hắn bị ngọn lửa ánh chiếu lên như ẩn như hiện, quanh thân đao ý lượn lờ. Bốn phía hư không đều bị đao ý treo chọc xuất ra đạo đạo màu đen khẽ hở. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Tiên cung chi đao âm thanh băng lãnh mà trầm thấp, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay hắn linh đao lần nữa vụ vụ đứng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hơn tại trong thân đao hội tụ. Ngay sau đó, lần tiếp theo đao mang giống như là núi lửa phun trào triệt để bạo phát đi ra. Một lần này đao mang so trước đó hung mãnh hơn, nó ẩn chứa năng lượng giống như vũ trụ bích bang, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Cái kia to lớn hỏa diễm cự nhân tại cái này kinh khủng đao mang bạo phát xuống, cũng không còn cách nào tiếp nhận, cơ thể triệt để sụp đổ, hóa thành vô số tia lửa rơi lả tả trên đất. Mà cùng lúc đó, bị phá nát kim đan Đoan Tùng, cũng ở đây kinh khủng đao mang bên trong, đã triệt để mất đi sau cùng chống cự thủ đoạn. Ta thua rồi sao Yến Dực, liền nhờ vào ngươi. Thân hồn của hắn tại đao mang tàn phá bừa bãi phía dưới, như trong gió đến tàn đồng dạng, trong nháy mắt tiêu vẫn. Trước khi chết, Đoan Tùng nghĩ tới, lại là thoát đi Xích Diễm đảo Yến Dực, có thể một lần nữa đem Xích Diễm tông phát dương quang đại, không thể bảo là không trân trọng. Theo Đoan Tùng vẫn lạc, toàn bộ Xích Diễm đảo đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu tông chủ đã mất đi người lãnh đạo Xích Diễm đảo các tu sĩ, lập tức lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Hồ Tiên cung chi đao dài dáng dấp thở ra một hơi, một đao này tiêu hao hết hắn hơn phân nửa linh lực, nhưng cũng thành công đem mục tiêu đánh giết. Theo Đoan Tùng tử vong, toàn bộ Xích Diễm đảo đã triệt để mất đi năng lực chống đỡ. Tiên cung các tu sĩ cho thấy kinh khủng chiến lực, bọn hắn như lang như hổ mà ngược sát lấy Xích Diễm trên đảo tu sĩ, đem từng cái vị trí trọng yếu vững vàng trưởng khống trong tay của mình. Không chỉ có như thế, tiên cung các tu sĩ còn nhanh chóng tại Xích Diễm ở trên đảo bố trí lên tiên cung pháp trận, những thứ này pháp trận giống như thiên la địa võng, đem toàn bộ Xích Diễm đảo đều bao phủ trong đó, khiến cho Xích Diễm đảo triệt để trở thành tiên cung vật trong bàn tay.